Là. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, sáng sớm. Địch Mông liền cùng giờ dạ kẻ, Sentumaz đi trước hải quân căn cứ. Hôm nay lại không có như thường ngày đồng dạng triệu tập binh lính đi bắt bộ hoang thú, mà là mặc chỉnh tề đi tới căn cứ. Xuyên thẳng màu đen tây trang Địch Mông, rất có điểm phú gia đại thiếu khí thế. Giờ dạ kẻ vẫn là đã hình thành thì không thay đổi kỵ sĩ trang, Sentumaz màu đỏ hãn sam như cũng là một đạo điểm sáng. Tại hải quân căn cứ huấn luyện một phen, nếm qua điểm tâm, cũng mau giữa trưa. Địch Mông lúc này mới tại quảng trường tập hợp hải quân binh lính. Hôm nay không cần đi bắt hoang thú, bản bộ truyền đến tin tức, đợi lát nữa Kỳ Dư đại tướng tiểu muốn tới rồi. Các ngươi theo ta đi bờ biển nên đón Kỳ Dư đại tướng a. Địch Mông vung tay lên, dẫn đầu hướng cửa trụ sở đi đến. Là, nếu như riêng là Kỳ Dư, Địch Mông có thể sẽ không coi trọng như vậy. Chỉ là bản bộ tin tức nói, lần này còn có một người đi theo Kỳ Dư đến đây. Bạo quân bạ tổ lờ mẹ. Cụ mạ, hùng. Điều này đại biểu trước tờ ít hòa bình chủ nghĩa giả giai đoạn trước nghiên cứu, tâm phiến, kim loại hiếm chế tạo các thức cơ giới đều đã có tiến triển. Không bao lâu, trên mặt biển dần dần xuất hiện chiến hạm bóng dáng. Cũng không lâu lắm, liền tại bờ biển ngừng lại. Địch Mông phất phất tay, mang theo dở dạ kẻ, xén tú ma trong chiều gian quân hạm đi qua. Kỳ đại tướng. Ba người tùy ý hướng Kỳ gật gật đầu. Lại là nửa năm thời gian cũng đã thân quen, không giống trước như vậy nghiêm khắc. Càng ngày càng lợi hại đâu, các ngươi ba cái. Kỳ cũng không thấy quái, lắc đầu chỉ vào bên cạnh cự đại hùng nhân đây là vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân bạ tổ lờ mẹ. Cụ mạ, hùng, cũng là duy nhất thân cận chúng ta hải quân đại hải tặc. Địch Mông gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bạo quân cụ mạ, hùng. Hiện tại bạo quân cụ mạ, hùng hình thể cùng 5 năm sau không sai biệt lắm lớn, duy nhất khác biệt chính là bạ tổ lờ mẹ. Cụ mạ, hùng con mắt, cũng không phải loại đó hiện qua người máy con mắt, mà là sống sờ sờ hai khỏa con mắt. Phối hợp với một bộ con mắt, một thân trang phục. Thấy thế nào cũng giống như một cái học giả, mà không phải có được bạo quân tên đại hải tặc. Mặt khác, Địch Mông chú ý tới đại cụ mạ, hùng đồ trang sức. Không sai. Đồ trang sức. Đó là đỉnh đầu có cụ mạ, hùng lô thai mũ, cũng là về sau bạo quân cụ mạ, hùng một mực mang theo điểm lấm tấm cụ mạ, hùng thai mũ. Nguyên lai hắn cũng không phải chân tránh cụ mạ, hùng A. Bạ tổ lợ mẹ. Cụ mạ, hùng các hạ. Địch Mông ba người gật gật đầu. Tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Đại cụ mạ, hùng lời nói không nhiều lắm, chỉ là hiền hòa vì vi, có chút vớt cảm. Đi thôi. Ta lần này, là chính phủ giấy phép đặc biệt bà tổ lờ mẹ. Cụ mạ, hùng tiến đến phối hợp tiến sĩ nghiên cứu công tác kỳ dự khoát tay áo, đi thẳng về phía trước. Địch Mông mỉm cười, tay phải về phía trước rôi ra đối với đại cụ mạ, hùng khẽ gật đầu, liền đi lên phía trước đi. Đại cụ mạ, hùng phức tạp thân phận, Địch Mông không muốn để ý tới. Như vậy một cái bi kịch nhân vật. Không cần phải phá hư hắn đến khoa học viện nghiên cứu hành động. Chỉ là đấy lòng âm thầm nói thầm sự tình biến thành thú vị rồi sao. Canh năm đến. Đại cụ mạ, hùng đến, sẽ cho Địch Mông bình thường sinh hoạt mang đến cái gì đâu. Chương 18, Bình Định Hoang Thú Rừng Rậm, 6 Càng. Vô danh đảo, khoa học viện nghiên cứu. Theo kỳ dự, bạo quân cụ mạ, hùng tiến vào khoa học viện nghiên cứu. Địch Mông, Sentumaz, giờ dạ kẻ ba người liền dẫn binh lính gác ở viện nghiên cứu cửa ra vào. Nhân tạo người tờ ít hòa bình chủ nghĩa giả nghiên cứu, tuy nhiên còn đang lúc đầu giai đoạn. Nhưng lại không là Địch Mông ba người có tư cách tham dự. Dù sao ba người chức trách là bảo vệ tiến sĩ, bắt giết hoang thú phụ trợ tiến sĩ nghiên cứu. Sentumaz, ngươi nói tiến sĩ nghiên cứu cái gì đâu? Chính phủ sao biết cho phép hải tặc tham dự tiến đến? Giờ dạ kẹ vẻ mặt khó hiểu, quay đầu hỏi Sentumaz. Không biết, chỉ là nghe nói giống như cùng những hoang thú kia có quan hệ. Sentumaz cũng không quá rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được viện nghiên cứu trong khoa học gia nhắc tới qua. Tốt lắm, các ngươi không cần phải đàm luận những thứ này. Làm tốt chúng ta nên làm là được rồi. Địch Mông nhẹ gật đầu, lên tiếng cấm hai người nói chuyện. Dù sao những điều này là thuộc về chính phủ cơ mật, cho dù lưu truyền ra đi cũng không thể là mình ba nhân khẩu chung. Yên tâm đi, Địch Mông. Lao tử chính là miệng tối căng người đâu. Sentumaz ha ha cười, không thèm để ý chút nào Địch Mông khuyên bảo. Tự ngươi. Người nào không biết người là miệng rộng. Giờ dạ kệ nhếch miệng, hoàn toàn không tin. Ở chung hơn nửa năm, Sentumaz là ai hắn biết rõ. Lao ra từ bọn họ đi vào đã lâu rồi đâu. Sentumaz không để ý tới giờ dạ kệ châm trọc, cái này nửa năm hai người đánh qua rất nhiều lần khung. Giờ dạ kệ dựa vào thân thể thực lực có thể cùng Sentumaz đánh ngang tay. Về phần giờ dạ kệ trái ác quỷ năng lực, một mực chỉ có Địch Mông cùng Thảo Nê Mã biết rõ. Lại là Địch Mông biết rõ giờ giả kẻ là tương lai cái kia đọa lạc hải quân sau, liền làm cho hắn che giấu quả thực năng lực. Giờ dạ kệ ban ngày huấn luyện thể thuật, lĩnh ngộ khí phách. Buổi tối lại tại hoang thú rừng rậm huấn luyện quả thực năng lực. Bất quá khí phách vật này nói đơn giản rất đơn giản, nói khó cũng rất khó. Sen tu mà vũ trang sắc khí phách đã có điểm mặt mày, kiến văn sắc khí phách nhưng vẫn không cách nào tu luyện ra, có thể cùng tính cách có quan hệ bả. Giờ dạ kệ vừa vặn tương phản, thoáng có thể cảm giác đến phụ cận động tĩnh, lại tu luyện không ra vũ trang sắc khí phách. Thẳng đến nhanh trời tối thời điểm Kiz đi ra rồi, bạo quân Cù Mạ, Hùng lại không có đi ra. Kiz gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ địch ngông, các ngươi ba cái đi nghỉ ngơi a. Ngày mai có nhiệm vụ đâu? Lao gia tử, nhiệm vụ gì? Sentumaz vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Tiến sĩ nghiên cứu sơ bộ đã có kết quả. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tiểu dẫn đầu hải quân đi trước hoang thú rừng rậm đóng quân a. Kiz giống như đối lão gia tử xưng hô thế này nghe thỏa mãn. Hèn mọn bỉ ổi trên mặt bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, tiến sĩ cần đại lượng còn sống hoang thú làm nghiên cứu đâu, các ngươi nhiệm vụ chính là tận lực bắt giết hoang thú, thẳng đến hoang thú rừng rậm không có uy hiếp. Hoang thú rừng rậm tài nguyên khoáng sản so với tiểu đảo bên này càng nhiều, tiến sĩ cũng gấp cần những này kim loại hiếm làm thí nghiệm. Tóm lại, xem ra các ngươi được trường kỳ đóng quân hoang thú rừng rậm rồi sao? Biết rằng, kính đại tướng. Địch Mông ba người không sao cả gật đầu. Dùng ba người thực lực trừ phi là hoang thú rừng rậm tận cùng bên trong nhất hoang thú liên hợp lại, nếu không thật đúng là không để trong lòng. Xoay người, Kiz lại hướng phía viện khoa học đi vào. Thế giới chính phủ tuy nhiên giấy phép đặc biệt bạo quân Cù Mạ, Hùng tham dự khoa học nghiên cứu, nhưng hải quân bản bộ còn là không quá yên tâm. Kiz nhiệm vụ chính là tham dự nghiên cứu, hơn nữa phòng bị bạo quân Cù Mạ, Hùng, bảo vệ tốt tiến sĩ. Thứ hai trời sáng sớm, Địch Mông ba người mang hành lý liền hướng hải quân căn cứ đi đến. Hao tốn chút thời gian bả hải quân căn cứ phòng ngự giao cho dưới trướng vài cái hiệu ý sau, Địch Mông ba người liền dẫn 3.000 người, chuẩn bị cho tốt trướng đồng cái gì liền đi trước hoang thú rừng rậm. Ý gì theo trước kia yêu mến, Địch Mông, Sentumaz, giờ dạ kẹ vừa đến hoang thú rừng rậm cửa ra vào liền phân ra quân. Dù sao đường xưa còn là riêng phần mình hiểu rõ nhiều một ít. Nhìn xem Sentumaz, giờ dạ kẹ lãnh binh đi xa. Địch Mông phất phất tay, hướng về phía trước đi. Trải qua nửa năm bắt giết. Hoang thú ngoài rừng rậm vây cơ bản không có gì hoang thú chạy đến. Địch Mông vừa đi, vừa lái khải kiến văn sắc khí phách cảm giác chung quanh địa thế tình huống. Đi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ coi như rộng lớn hạp cốc. Là trọng yếu hơn là trong hạp cốc có nguồn nước, xem như một chỗ tự nhiên đóng quân. Tốt lắm, nói cho binh lính, đi chỗ đó trong cốc đóng quân A. Địch Mông xoay người đối với sau lưng hai gã hiệu ý phân phó nói. Là trưởng quan. Vô dụng bao lâu? Một chỗ ngàn người doanh địa liền xây tốt lắm. Chuẩn bị cho tốt doanh địa, nếm qua cơm trưa đã là buổi chiều. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá Địch Mông, đứng dậy vô vô cái mông đối với chân bên cạnh Thảo Nê Mã nói ra đi thôi, Thảo Nê Mã. Đi theo ta đi săn đi. Mang theo 100 binh lính, Địch Mông liền dẫn Thảo Nê Mã hướng ngoài cốc đi đến. Chỉ đem như vậy điểm binh lính, lại là vì bang mình dơ lên con mồi cái gì, không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên còn ở vào hóa kính đỉnh phong. Nhưng là Địch Mông bình cảnh đã có một tia bương lỏng. Hiện tại đúng là cần bổ sung năng lượng tăng cường khí huyết thời điểm, cho nên Địch Mông mỗi ngưng thịt để ăn không thể so với phỉ cả thiếu. Mà tối bổ đúng là hoang thú thịt. Địch Mông mở ra ngoài treo, ngạch mở ra kiến văn sắc khí phách liền hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Thảo Nê Mã phía trước vừa đi, khi thì rút ra sổ xịt cái mũi ngửi ngửi trên mặt đất mùi truy tung hoang thú phương hướng. Ừ, tìm được rồi. Vận khí không tệ đâu, còn là hai con. Địch Mông nết miệng cười, các ngươi ở nơi này đợi, ta đi qua thu thập này hai con hoang thú. Vô vô dở cờ mờ ít ít đầu, Địch Mông nhanh chóng hướng tiền phương chạy tới. Không chỉ trong chốc lát liền tìm được rồi này hai con hoang thú vị trí. Địch Mông tạo phát động, cực tốc cận thân vung quyền đánh tới hướng trong đó một con toàn thân ngăm đen con báo bộ dáng hoang thú. Cái này hoang thú xem xét chính là nhanh nhẹn hình hoang thú, gần như vậy cự ly rõ ràng thong dong tránh qua, tránh né Địch Mông công kích. Mà đổi thành một con hắc bạch điểm lấm tấm khổng lồ lão hổ cũng đột nhiên đánh tới. Địch Mông ý niệm vừa động, giấy vẽ vũ thân tại mánh hổ bổ nhào qua đánh sâu vào hạ xa xa bắn ra. Mặc niệm một tiếng khối sắt cương thể, Địch Mông một chân đá hướng vừa mới rơi xuống đất điểm lấm tấm lão hổ. Lão hổ lực lượng tuy lớn, tốc độ lại không là rất nhanh. Giơ lên chân trước chụp vào Địch Mông đá tới chân phải, lại là hướng về dùng thương đổi thương. Phanh một tiếng, Địch Mông chân phải như bẻ gãy nghiền nát loại đá nát lão hổ chân trước. Lực đánh vào không giảm vẫn đang đá hướng lao hổ đầu. Tại hắc báo không kịp cứu viện dưới tình huống, lao hổ đầu liền nở hoa té trên mặt đất. Đến phiên ngươi. Địch Mông khinh thường cười cười, hữu quyền nhanh chóng oanh hướng chính bổ nhào qua con báo. Hắc báo ngạnh xanh xanh ở không trung thay đổi phương hướng của mình, Địch Mông quyền phong theo hắc báo ra đầu sắt qua. Tràn ngập nội kình nắm tay cương quyết mang đi một ít hắc báo trên da đầu máu tươi. Tốc độ không sai. Đáng tiếc còn kém xa lắm đâu. Địch Mông hữu quyền thế đi không giảm, lại đột nhiên uốn lượn cánh tay một khuỷu tay đánh tới hướng hắc báo đầu. Chưa kịp phản ứng, hắc báo liền bước lao hổ theo gót. Một bên cũng đã đến gần xem cuộc vui hải quân binh lính, vội vàng trên đi thu thập con mồi. Trưởng quan, tiến sĩ yêu cầu không phải sống hoang thú sao? Ngài, như thế nào đều giết đi? Bên cạnh hiệu úy nhỏ giọng hỏi Địch Mông. An a hoang thú rừng rậm hoang thú cũng là rất nhiều đâu, cho dù giết chết một nửa, còn lại cũng đủ rồi tiến sĩ nghiên cứu. Địch Mông vi cái gọi là cười cười nói sau. Đây chính là của ta bữa tối đâu. Cùng nhiệm vụ không có nửa điểm quan hệ đâu. Thấy có người duy trì nhà nhỏ, cho nhà nhỏ phiếu phiếu. Nhà nhỏ đấy lòng cảm kích, không có gì so với sưu tầm, đề cử càng có thể cổ vũ một tân nhân viết lách. Hai ngày này có chút ít hưng phấn, giấc ngủ thời gian có điểm hỗn loạn. Hôm nay có điểm tiêu chảy nói, cũng chỉ có 6 càng. Mặt khác lần nữa thanh minh, không quản tình huống nào. Mỗi ngày canh năm phải không biến thành nhiệm vụ, chỉ nhiều không ít. Chương 19, bắt giết hoang thú. Sáng sớm ngày thứ hai, hoang thú trong rừng rậm đường một chỗ có khẩu. Qua sở thượng tá. Nhìn trước mắt tập hợp tốt hải quân binh lính, Địch Mông lớn tiếng gọi vào trong đó nhất danh tên hiệu ý. Trưởng quan. Ngươi dẫn đầu 500 binh lính, một mực vây quanh ở hoang thú rừng rậm cái này một đoạn. Địch Mông điểm gật đầu nói để ngừa có hoang thú chạy trốn tới bên ngoài, có vấn đề gì tùy thời cho ta điện thoại là được rồi. Là, trưởng quan. Qua sở hành lễ, nhanh chóng điểm đủ 500 hải quân phân tán mà đi. Tạp nạc ca nọ đặc biệt thượng tá. Trưởng quan. Ngươi dẫn đầu còn lại 500 hải quân, chuẩn bị cho tốt công cụ theo ta đi vào bắt hoang thú. Địch Mông vô dở cờ mờ ít ít đầu, liền đi lên phía trước đi. Là. Trưởng quan. Tiêu giống như trước tiến đến bắt hoang thú đồng dạng. 500 hải quân chia làm 5 tổ phụ trách bắt tiểu hình hoang thú. Mà Địch Mông dựa vào kiến văn sắc khí phách cảm giác đến từng cái giải quyết khá phiền toái hoang thú. Chỉ là lần này không phải liệp sát, mà là mang theo dây thép vong bắt. Phanh phanh. Hỏa tiễn hình thức vũ khí, phun ra lại là cự đại dây thép vong, 10 cái hải quân liền có thể bắt một đầu nhỏ hoang thú. Địch Mông cũng không quản bọn hắn, mang theo thảo nê mã liền ở chỗ sâu trong mà đi. Hải quân binh lính đánh lửa nóng, thỉnh thoảng truyền đến trận trận thương pháo thanh. Mà Địch Mông cũng tìm được rồi mục tiêu của mình, lại là trước mắt trưởng trước một đôi con mai giác tam vi cự lang. Cái này lang vóc dáng cao không đến 2 thước, trưởng tiếp cận 5 thước. Địch Mông cảm giác được cái này lang trí tuệ không nhỏ, sợ là vài cái hải quân không đối phó được. Địch Mông chân phải nhẹ nhàng linh hoạt đạp hạ thảo nê mã, ý bảo thảo nê mã lui về phía sau nhìn xem. 10 ngón lẫn nhau vê bang bang vang lên, nhún nhún vai Địch Mông liền vọt tới. Thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Nửa năm qua này, Địch Mông một mực nếm thử như vũ trang sắc khí phách đồng dạng, dung hợp lục thức. Hy vọng có thể sử lục thức hôn nguyên một thể, trở thành càng thực tế hình người khải giáp. Chính là vì như vậy, khiến cho nguyên bản cũng rất cần thịt để ăn Địch Mông biến thành càng thêm đại sức ăn. Địch Mông một cái lắp mình, tạo tự nhiên mà vậy xử đi ra. Vừa mới tới gần Tam Vĩ Lang, hữu quyền liền hung hăng nện xuống đi. Tam Vĩ Lang trí tuệ xác thực không nhỏ, lại là không cùng Địch Mông liều mạng. Sưng lộc thoáng một trận Địch Mông nắm tay. Cũng không cho Địch Mông hữu quyền đánh thực liền dựa vào Địch Mông nắm tay mang đến lực đánh vào nghĩ triệt thoái phía sau đi. Rời xa Địch Mông, Tam Vĩ Lang song giác hướng bên cạnh đại thụ cắm xuống, vượt qua eo bẻ gây đại thụ. Đại thụ chậm rãi hướng Địch Mông phương hướng ngược lại đi, Tam Vĩ Lang cũng không nhìn hiệu quả. Ngao ôm một tiếng thét dài, liền hướng ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Phanh. HTTP, chọe nụ ạ toài. Địch Mông hung hăng một quyền đập nát bay về phía của mình đại thụ. Chỉ là Tam Vĩ Lang cũng đã hướng hoang thú rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy tới. Kiến văn sắc khí phách mở ra, tiêu lên thảo nê mã sau Địch Mông liền đạp mặt đất hướng Tam Vĩ Lang phương hướng đuổi theo. Thảo nê mã, ngươi tiểu sống ở chỗ này. Địch Mông sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngăn lại muốn cùng trước mình tiếp tục đuổi thảo nê mã. Vương ông. Thảo nê mã cũng không nhìn Địch Mông sắc mặt, nhảy lên một cái đại thụ tìm cá thoải mái vị trí. Lắc cái đuôi, học người bộ dạng vểnh lên chân bắt chéo, hai cái chân trước gối ở sau. An nhàn rung đùi lắc ý. Người cái này mệt mỏi cầu. Địch Mông nhìn xem vốn có điểm không khí khẩn trương, bị cái này vô lại sủng vật thoáng cái làm cho tan thành mây khói, cũng mặc kệ nó. Gãi gãi đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không nghĩ tới, giúp đỡ không ít đâu. Địch Mông không quan tâm nhíu môi, lại là Địch Mông kiến văn sắc cảm ứng được 30 mấy trích Tam Vĩ Lang chính hướng cạnh mình chạy tới. Chậm rãi bỏ đi trên quần phụ trọng đạo cụ ném sang một bên, Địch Mông hoạt động hạ chân liền hướng phía trước vọt tới. Địch Mông liên tục dùng cạo tới gần đám sói phía trước nhất một con, một quyền thẳng tắp đánh qua. Những này tam vĩ lang mặc dù không giống trước này trích cao như vậy trí tuệ, lại càng hiển thô bạo. Nhìn xem địch mông đánh tới quyền, mở ra miệng rộng hướng địch mông nắm tay tắt tới. Những thứ khác tam vĩ lang cũng hung hăng đánh về phía địch mông, hoặc dùng móng vuốt, hoặc dùng răng nanh. Địch mông vui mừng không sợ, một quyền nổ nát này trích tam vĩ lang. Thừa dịp quán tính, chân trái quét ngang ra không cho đám sói cẩn thận. Chỉ là vẫn đang có mấy cái tam vĩ lang cắn lấy địch mông cánh tay cùng trên bụng. Hừ. Địch mông toàn thân đều là có thể công kích địa phương, hóa kính chấn động mạnh một cái. Nứt vỡ mấy cái tam vĩ lang móng vuốt hoặc răng nanh. Địch mông về phía sau nhảy dựng, nhảy đến một cái trên đại thụ nửa ngồi trước nhìn trước mắt tam vĩ lang. Tuy nhiên địch mông trốn ra tam vĩ lang vây quanh, nhưng là những này hoang thú răng nanh cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy địch mông trên cánh tay điều điều vết chảo chậm rãi chảy ra vết máu, bụng chỗ tức thì bị răng nanh suy lạp lôi ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Muốn biết được địch mông lục thức hợp nhất sau, khối sắt chẳng khác gì là vĩnh cửu mở ra đâu. Như vậy đều bị chảo thương, có thể nghĩ những này hoang thú răng nanh sắc bén. Đều nói lang tính không sợ chết, ta cũng không tin đâu. Địch mông một vòng bụng chảy ra huyết dịch, hai chân bắn ra xuống phía dưới phương bầy sói vọt tới. Bầy sói hung ác, địch mông ác hơn. Mở ra khối sắt cương thể hóa liền trực tiếp tại trong bầy sói cùng đám sói triển khai vật lộn, mỗi đánh chết một đầu tam vĩ lang, đều đổi lấy trên người vài đạo nho nhỏ miệng vết thương. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất bị nhiều hơn 20 trích tam vĩ lang thi thể, còn lại 10 trích không đến tam vĩ lang đỏ lên hai mắt, không chút nào trông nom sẽ hay không chết liền đánh về phía địch mông. Phanh! Phanh! Địch mông thừa dịp đám sói giết đỏ cả mắt rồi, liên tiếp hai quyền đánh chết hai đầu tam vĩ lang. Hưu một tiếng, cắn hướng địch mông vài đầu tam vĩ lang trùng, trong đó một đầu mở lớn răng nanh hung hăng bơi hướng địch mông bụng. Hừ. Địch mông một tiếng kêu đau đớn, đại thủ một phát bắt được này đầu tam vĩ lang, thẳng tắp một quyền đánh bạo đầu của nó. Theo tam vĩ lang trước khi chết ánh mắt đó có thể thấy được, này đầu lang liền là trước kia địch mông truy đầu kia. Này đầu tam vĩ lang vừa chết, còn lại vài đầu tam vĩ lang càng thêm không để ý thương vong. Gắt gao cắn địch mông, càng có một mực đánh về phía địch mông cổ. Địch mông hỗn hợp có vũ trang sắc khí phách hóa kính chấn động, chấn đám sói hỗn loạn. Địch mông bỗng nhiên quay người lại, hai tay chụp vào đầu kia đánh về phía của mình tam vĩ lang. Hư lạnh một tiếng, địch mông sống sờ sờ đem tam vĩ lang xé thành hai nửa. Còn lại bốn đầu tam vĩ lang, cũng đã đối địch mông không có gặp nguy hiểm. Địch mông cũng không nhìn tự thân miệng vết thương, dùng liền nhau vài cái hỗn hợp làm cước chân không chạm kích đùi phải đá chết còn lại mấy cái tam vĩ lang. Giải quyết đám sói, nhìn xem bụng ngón út thô miệng vết thương. Địch mông bất đắc dĩ bĩu môi đáng tiếc ra, trái cây kia thực năng lực hay sống lực quả thực. Trích hồi phục sức sống, cũng không trị thương. Lắc đầu, địch mông liền xuất ra trong túi quần điện thoại trùng. Mốt sở. Ta là địch mông. Ta đây bên cạnh có hơn 30 đầu hoang thú thi thể. Gọi vài người qua tới thu thập thoáng cái. Là. Trưởng quan. Nhặt lên trên mặt đất phụ trọng đạo cụ một lần nữa mặc vào, địch mông hướng thảo nê mã chỗ phương hướng đi đến. Đi không bao lâu. Đột nhiên địch mông thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hôm nay chương thứ nhất đâu? Sức sống quả thực nghịch thiên hiệu quả yếu đi ra ba. Cầu phiếu. Cầu sưu tầm 3. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đột phá nhân loại cực hạn mộng tưởng. Địch mông mặt hiện vẻ mừng như điên, đi đến dưới đại thụ hướng thảo nê mã vây tay tiểu không yên lòng hướng nơi dừng chân đi đến. Mà ngay cả vết thương trên người còn đang chảy máu cũng không có chú ý đến. Trưởng quan. Những hoang thú kia thi thể ở bên kia, các ngươi qua đi thu thập A. Cẩn thận một chút. Địch mông bị vi, có chút vướt cảm, chỉ cá phương hướng sau liền hướng nơi dừng chân bước nhanh đi đến. Vừa về tới trong sân gốc, địch mông liền trực tiếp đi vào chỗ ở của mình. Xếp bằng ở địa, khi thì lắc đầu, khi thì mỉm cười. Muốn nói địch mông nổi điên làm gì, lại là vì sức sống hai chữ. Cho tới nay. Thân là một cái quốc thuật võ giả, địch mông cho tới bây giờ không có nhìn thẳng vào qua của mình quả thực năng lực, thậm chí một lần nhận thức vi năng lực này chỉ là một cá tăng cường lực bền bỉ gân gà quả thực. Làm mất đi không có nghĩ tới, quả thực năng lực khai phá. Cái này lần bị thương này, bởi vì miệng vết thương quan hệ. Địch mông nghĩ tới một ít khả năng. Quả thực kéo dài tính chất. Đây cũng là sức sống hai chữ đột nhiên cho địch mông linh cảm. Hóa kính cảnh giới, rèn luyện gân cốt, rèn luyện cốt tủy. Vì vậy có hổ báo lôi âm nghe đồn. Mà ôm đan cảnh giới lại là luyện được tự thân rất tròn một thể, thật giống như thiên địa trong một khỏa đan hoàn đồng dạng. Đến ôm đan cảnh giới, mỗi một lần công kích cũng chờ khắp cả người công kích một lần. Mà tục truyền nghe thấy, ôm đan cảnh giới sau tông sư cảnh giới. Lại xưng là đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Đến cảnh giới này, có thể tùy thời thao túng tự thân mỗi một tấc địa phương. Càng có thể cảm giác với bản thân thân thể tình huống, thậm chí là tế bào, mao mảnh mạch máu chờ một chút. Lúc này, liền có thể thong dong tu dưỡng tự thân bên trong tế bào vân vân, thậm chí có thể cho thân thể của mình bảo trì đến trạng thái đỉnh phong nhất, thì ra là trong truyền thuyết còn lão còn đồng. Cảnh giới, Địch Mông xa xa chưa đủ. Nhưng là Địch Mông có Địch Mông ưu thế, thì phải là kiến văn sắc khí phách. Tuy nhiên hiện tại Địch Mông không cách nào tinh tế thao túng tự thân bất luận cái gì một tấc địa phương, do đó tu dưỡng tự thân. Nhưng là sức sống quả thực năng lực lại là có thể bao trùm tu dưỡng. Đương nhiên, hiện tại Địch Mông kiến văn sắc khí phách còn chưa đủ cường. Còn không cách nào cảm giác đến như vậy cẩn thận gì đó. Nhưng là, đủ rồi. Hiện tại Địch Mông chỉ cần từng bước một đến là được rồi. Địch Mông ngồi xếp bằng trên đất, hai tay trầm tại bụng. Ý niệm yên lặng khống chế được quả thực năng lực, đây cũng là Địch Mông lần đầu tiên chủ động điều khiển quả thực. Kiến văn sắc khí phách cảm giác đến một cổ lực lượng vô hình tại từ trong thân thể lưu động, Địch Mông khống chế được cổ năng lượng này từ bụng nhỏ miệng vết thương chui vào tự thân trong mạch máu. Ý niệm khống chế được quả thực năng lực, tuần hoàn trước huyết dịch chảy khắp toàn thân các đại mạch máu, mao mảnh mạch máu. Tuy nhiên quả thực năng lực không cách nào trị thương, nhưng lại có thể một mực bảo trì huyết dịch lưu động. Chậm rãi, quả thực năng lực theo huyết dịch chảy hướng tâm tạng. Năng lượng chậm rãi thẩm thấu trái tim, theo trái tim mỗi nhảy lên hạ xuống, Địch Mông đều có thể cảm nhận được trái tim năng lực có một ti ti tăng cường. Nhìn thấy suy đoán của mình là chính xác, Địch Mông đáy lòng mừng thầm. Chậm rãi, quả thực năng lực theo trái tim chậm rãi chảy ra, chảy khắp thân thể các khí quan. Thẳng đến tất cả đều là khí quan chung đều lưu động trước quả thực năng lực, mới hồi phục bình tĩnh. Hiện tại Địch Mông làm không được tinh tế điều khiển, nhưng có thể làm chút ít đơn giản. Tỷ như tăng cường trái tim năng lực, có thể đề cao tạo huyết công năng, thậm chí là huyết dịch chất lượng. Càng có thể đề cao người tinh khí thần. Tăng cường can năng lực, có thể đề cao tự thân bài độc công năng, thậm chí có thể làm được bách độc bất xâm. Về phần can giấu huyết công năng liền không nói nữa. Tăng cường tỳ năng lực, có thể quản lý chung huyết mạch lưu động, đề cao mạch trông nom cứng cỏi tính. Tăng cường phổi năng lực, có thể tăng cường hô hấp, đến ở chỗ sâu trong thậm chí có thể như trong truyền thuyết luyện khí sĩ đồng dạng thực khí mà sinh. Mà gia tăng thận năng lực, có thể cường cốt sinh thủy, tăng mạnh tự thân thể chất. Từ trên bản chất đột phá nhân loại cực hạn. Ngoại trừ những này, những thứ khác lục phủ cũng không nhắc lại. Muốn biết được, cường hóa tất cả khí quan mà nói lại là theo căn bản trên thay đổi một người bản chất, trở thành siêu nhân đã không phải là mộng tưởng. Địch Mông thần sắc nghiêm nghị, khống chế được quả thực lực lượng chậm rãi chảy vào trong đầu. Đương quả thực lưu thông cả não vực thời điểm, lại là đã qua hơn một giờ. Dù sao đầu bất đồng địa phương khác, một cái không tốt liền trở thành ngu ngốc rồi. Cảm thụ được quả thực lực lượng trong thân thể mỗi lưu động một lần, cả người cấu tạo liền có một ti ti biến hóa. Tuy nhiên Địch Mông mở ra kiến văn sắc khí phách vẫn đang chỉ có thể mông lung cảm thấy một ít ti biến hóa, nhưng có biến hóa cũng đã rất tốt. Tích lũy tháng ngày hiệu quả chẳng phải đi ra rồi sao? Địch Mông khỏe miệng vì, có chút nhếch lên, chậm rãi đứng người lên. Tuy nhiên quả thực không thể khôi phục thương thế, nhưng có thể biến tướng cường hóa tự thân khí quan, do đó tăng cường tự thân khôi phục tốc độ. Tuy nhiên, hiện tại khôi phục tốc độ không có gì biến hóa. Nhưng là, nếu như ngày nào đó Địch Mông có thể vào vi mô dù rằng lực cường hóa tự thân tế bào, do đó xúc tiến tự thân chỉnh thể tiến hóa. Lúc kia khôi phục tốc độ đã có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ cũng có thể trợ giúp tự thân nhanh hơn hoàn thành tự thân tu luyện. Rèn luyện cốt tủy, mài giũa khí huyết. Như vậy có thể nhanh hơn đột phá ôm đan cảnh giới. Địch Mông thỏa mãn gật đầu sau, nhìn hạ bụng miệng vết thương. Nhiều năm như vậy chịu đựng thân thể, khôi phục năng lực cũng không tệ lắm. Mới qua 2 giờ không đến, tiểu kết liễu một tầng hơi mỏng huyết sẹo. Lần này đuổi giết tam vĩ lang thu hoạch quá khả quan, có thể theo căn bản nâng lên cao tự thân năng lực, vũ trang sắc khí phách này nhàn nhạt khí lưu quyển cũng có một tia kiên cố. Địch Mông không khỏi yên vui, cái này hoang thú rừng rậm thật sự là một khối phúc địa. Trên mình lần tại đây lĩnh nộ khí phách, lần này càng là khai phá quả thực năng lực. Mà giờ giả kẻ cũng nhận được mệnh trung chú định viễn cổ hệ trái ác quỷ, khủng long bạo chúa. Nghĩ, Địch Mông đi nhanh đạp ra trướng đồng của mình, kêu lên thảo nê mã hướng phòng bếp đi đến. Những kia tam vĩ lang chính là cho Địch Mông thật lớn kinh hỉ đâu. Địch Mông cái này liền quá khứ hảo hảo cảm tạ kia bang lang tể tử. Uy, binh lính, đêm nay đem những này tam vĩ lang đều cho ta nấu. Hảo hảo khao hạ mọi người. Ha ha ha, Địch Mông vừa đến phòng bếp. Liền chỉ vào một ít chồng chất tam vĩ lang thi thể, đối với một cái chính làm bữa tối binh lính cười ha ha nói. Vung! Vung! Thảo nê mã vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng chảy ròng. Chủ động chạy đến đống kia tam vĩ lang trước mặt, dùng miệng ngậm nâng một con tiểu hướng phòng bếp kéo. Người cái này đần cẩu! Địch Mông tốt tâm tình sửng sốt cho cái này ăn hàng lấy không có, mắng to một tiếng, một quyền đánh qua. Ô ô. An Địch Mông nắm tay, tuy nhiên không phải thật sự rất đau, Thảo Nê Mã một chảo che đầu ô ô than nhẹ hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa mới chạy đi ra bên ngoài, Thảo Nê Mã một cái hoa lệ xoay người. Rồi ra chân trước ngón giữa hung hăng hướng Địch Mông khinh bị dưới. Người hỗn đản này. Còn chưa kịp chạy trốn, thẹn quá hóa giận Địch Mông một bả nhấc lên bên cạnh xào rau nổi, mạnh mẽ hướng Thảo Nê Mã ném đi. Thảo Nê Mã rất nhanh lóe lên né quá khứ, ngồi thẳng lên hèn mọn mắt nhìn Địch Mông, cái mông trái dao động hữu bảy bốn éo vài cái, liền chạy chối chết dường như chạy xa. Cái này trích đần cẩu. Địch Mông cũng không tức giận, nhếch miệng cười cười liền hướng mình trướng đồng đi đến. Nói, nhà nhỏ Thảo Nê Mã bỏ thêm trọng kịch, một cái là bởi vì Thảo Nê Mã là chủ yếu sùng vật. Cái khác có điểm nội hàm. Nhà nhỏ chỉ là muốn biểu đạt Địch Mông cùng với Thảo Nê Mã rất nhẹ nhàng, bên cạnh nói rõ hạ Thảo Nê Mã đối Địch Mông thành tâm thành ý chi đạo phụ trợ tác dụng. Mặt khác, Địch Mông quả thực năng lực đoán được không có. Đây là xương thần tư cách ra. Còn có cái gì so với có thể biến siêu nhân loại, trường sinh quả thực càng nghịch trời ạ. Đây là thuộc về nghịch tiên, không phải lực lượng. Cầu nhô lên, cầu phiếu phiếu, cầu đề cử A. Cầu làm cho cơ. Ngậy. Cuối cùng một cái là Thảo Nê Mã cầu. Chương 21, hoang thú tận thế, trên. Một năm sau. Vô danh đảo, hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất. Mốt sờ, ta là Địch Ngông. Hắc, Địch Ngông. Chúng ta chính là một năm không gặp rồi sao, ta đây bên cạnh cũng đã tiến vào đến hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất. Người bên kia như thế nào? Giờ dạ kệ a, ta đây bên cạnh cũng tiến vào chỗ sâu nhất. Không cần một tháng có thể hồi căn cứ rồi sao? Địch Ngông tựa ở trên một cây khô. Nhìn xem binh lính chậm rãi hướng hoang thú rừng rậm cuối cùng đi tới, bĩu môi nói ra. A Địch Ngông, ta nhưng là tu luyện ra vũ trang sắc khí phách ơ. Ha ha, điện thoại trùng bên kia truyền đến giờ giả kẻ cười sang sảng thanh, ta lại là rất hiếu kỳ ngươi một năm này tiến bộ đâu. Tiến cảnh không sai, như thế nào? Có hứng thú tỉ thí một chút sao? Nhớ tới một năm này chiến đấu, Địch Ngông khỏe miệng nít lên. Ngậy! Hay là thôi đi. Của ta vũ trang sắc khí phách mới tu luyện đi ra không bao lâu đâu, nếu không cần những thủ đoạn khác. Thật đúng là đánh không lại ngươi sao? Được rồi, không nói. Có hoang thú xuất hiện đâu? Lại liên lạc Địch Mông cảm giác đã có hoang thú tiếp cận hải quân bộ đội, lắc đầu cúp điện thoại. Về phần giờ giả kẻ nói những thủ đoạn khác, Địch Mông đương nhiên biết rõ đó là trái ác quỷ năng lực. 19 tuổi Địch Mông, 1m9 vóc dáng. Xích lóa trên thân đồng sắc làn da, nhìn về phía trên so với một năm trước càng thêm có thô cuồng mị lực. Một năm này Địch Mông, giờ giả kẻ, xén tú mà ba người xác thực chưa từng gặp mặt. Dù sao tiến vào hoang thú rừng rậm cái khác hải quân còn cần ba người bọn họ thủ hộ, rời đi không được. Rồi sau đó phương hoang thú rừng rậm lối vào, đã sớm có rất nhiều hải quân khai phá cái này các loại kim loại khoáng để tiến sĩ nghiên cứu. Mắt thấy hoang thú sắp cho ba người bắt được không sai biệt lắm, lại lung bắt chừng một tháng thời gian có thể hoàn toàn bình định hoang thú rừng rậm. Địch Mông không tiếc nuối cảm thán, tốt như vậy chỗ tu luyện phương cứ như vậy không có. Một năm này vật lộn. Tăng thêm quả thực năng lực cường hóa khí quan hiệu quả khiến cho Địch Mông khí phách năng lực, thân thể cường độ gia tăng thật lớn. Chỉ cần một tay, liền có thể dơ lên một tòa núi nhỏ. Đây cũng là Địch Mông kết hợp quốc thuật rèn thể, lục thức khôi sát hiệu quả mà sáng chế luyện thể công pháp. Địch Mông toàn thân tinh khí thần cũng đã ngưng luyện thành nghiêm trình khối, chỉ là không đủ rất tròn. Lại là vì Địch Mông thành tâm thành ý chi đạo tiến triển đến cuối cùng lại giống như một đạo cánh cửa cực lớn ngăn đón, tiến vào không được. Thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết minh tâm kiến tính, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Địch Mông tuy nhiên có thể cảm giác, lại không thể không biết. Địch Mông một mực rèn luyện tâm tình, chỉ là cuối cùng một tia bình cảnh thủy chung không cách nào đột phá. Lắc đầu, Địch Mông liền không tại chấp nhất những này. Vô Thảo Nê Mã, hướng phía hải quân binh lính phương hướng đi đến. Hoang thú dày đặc bên trong cuối cùng bên ngoài bất đồng, trong đó lộ vẻ ngọn núi, hạc gốc. Lại thêm đại thụ, bụi cỏ che lấp, hoang thú quả thực như cá gặp nước. Tuy nhiên kiến văn sắc khí phách có thể cảm giác đến, nhưng là dù sao chỉ có Địch Mông tự mình một người. Làm đề cao hiệu suất, phải phân tán ra đến các cỏ, phạt cây. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng đến cuối cùng, Địch Mông lại nói cần một tháng thời gian. Phía trước, 500 hải quân cầm công cụ đang cắt cỏ, phạt cây. Còn lại 500 binh lính cầm thương pháo chính bốn phía tuần tra, để ngừa hoang thú đánh lén. Bên ngoài hoang thú đều cho bắt xong rồi, trong lúc này hoang thú cũng không đốc. Đối với mấy cái này hải quân địch ý chính là rất sâu, một năm này trong hoang thú mình tổ chức công kích hải quân cũng đã không chỉ một lần. Hơn nữa hải quân cũng đã chết không ít người, hiện tại những binh lính này rất nhiều đều là theo căn cứ điều tới. Duy nhất làm cho Địch Mông khó hiểu chính là, những này hải quân thi thể đều cho kỳ dư hạ lệnh thu thập đi. Về phần tại sao, tự không được biết. Trưởng quan, các ngươi tại đây phòng thủ A, ta đi chuẩn bị con mồi cho mọi người ra ra san. Địch Mông bị vi, có chút bước cảm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đa tạ trưởng quan. Binh lính vẻ mặt vẻ vui mừng, những này hoang thịt thú vật so với gia súc có dinh dưỡng nhiều hơn, hơn nữa đẹp hơn vị. Chúng ta đi, Thảo Nê Mã. Địch Mông quay đầu hô lớn, Thảo Nê Mã nghe vậy từ đằng xa chạy tới. Chuyện của tôi nét. Đi ở nhấp nô sơn đạo trong rừng, đằng sau Thảo Nê Mã thỉnh thoảng phát ra âm thanh tỏ vẻ kháng nghị, làm cho phía trước Địch Mông một hồi nhức đầu. Người cái này mệt mỏi cẩu, ăn ngươi lại là chịu khó. Có cái gì hảo phàn nàn? Địch Mông khỏe miệng nít lên, vô vô giờ cờ mờ ít ít đầu. Tốt lắm, ngươi ở này chơi a. Con mồi đến thăm rồi sao? Địch Mông tài cao mật lớn, cũng không sợ hoang thú mai phục. Ngông nên đi về hướng trong đó một con hoang thú che giấu địa, Lam Cước phát động, mấy đạo chân không chạm kích bổ về phía này chỗ thạch đầu. Phanh! Núi đá nổ tung, từ phía sau nhảy ra một con ba thước tả hưu sáu dực tứ đao đường lang. Gặp bị phát hiện, đường lang kích động cánh cơ bốn thanh chảo đao hướng Địch Mông vào tới. Có thể ở hoang thú rừng rậm cuối cùng sống đến cuối cùng hoang thú, không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản. Địch Mông tuy nhiên luyện thể hữu thành, nhưng đó là lực lượng. Thân thể tuy mạnh, lại cũng không dám thử xem đường lang đao mũi nhọn. Trước kia Tam Vĩ Lang răng nanh chính là một bài học. Địch Mông tâm niệm vừa động, giấy vẽ vũ thân mở ra. Bay tới đường lang đằng sau, cương quyền đối với xương sống oanh khứ. Đường lang hai chân đạp một cái, xoay người hoành đao quét về phía Địch Mông. Địch Mông một cái nguyệt bộ nhảy lên thiên không, đường lang cũng mượn cơ hội này hướng lui về phía sau đi. Còn ở không trung Địch Mông một tiếng giấy vẽ đồng thời, đột nhiên xuất hiện một con hơn hai thước cao tinh tinh một chảo hướng Địch Mông chụp tới. Địch Mông phiêu rơi xuống mặt đất, đường lang không để cho Địch Mông đứng vững cơ hội liền công đi lên. Địch Mông hừ lạnh một tiếng hai chân liền đạp mặt đất, khối sắt cương thể phát động. Mạnh mẽ một quyền bên cạnh nổ vang đường lang con dao. Đường lang xem thường Địch Mông tốc độ, tránh không kịp. Oanh một tiếng, cự đại đường lang đao liền bị Địch Mông oanh đoạn một con. Tinh tinh gặp đường lang bị thương, mới vừa rơi xuống đất liền mánh được bắn ra, phi thối đá hướng Địch Mông cổ. Địch Mông không để ý tới tinh tinh, nghiêng người khi dễ tiến chính lui về phía sau đường lang. Một quyền đánh qua, đường lang đầu bạo liệt mà chết. Đồng thời tinh tinh cũng một chân đá vào Địch Mông trên bờ vai, Địch Mông mượn nhờ lực đánh vào một cái xoay người hướng lui về phía sau đi. Mới thối lui, một con năm thước cao song đầu sư tử theo ngọn núi ở giữa trên hướng phía Địch Mông bổ nhào xuống tới. Mà dưới chân núi một tảng đá lớn đằng sau, cũng nhảy ra một con khổng lồ bao gấm dương nhanh múa vướt hướng Địch Mông tắt tới. Hừ, rốt cục chịu đi ra rồi sao? Địch Mông cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào như vậy. Hầu tử, người tiểu đi chết đi. Vừa dứt lời, Địch Mông liền cạo phóng tới tinh tinh, một quyền oanh quá khứ. Lần này tốc độ lại là so với trước nhanh gấp hai có thừa, tinh tinh còn chưa kịp tránh né, liền bị Địch Mông một quyền đánh chết. Mới đánh chết tinh tinh, Địch Mông không ngừng nghỉ chút nào liên tục nguyệt bộ điều đến trên sườn núi nhìn về phía dưới. Chỉ thấy phía dưới song đầu sư tử huyết hồng hai mắt, hướng về phía Địch Mông gầm rú. Này con báo một lần lại một lần thử nhảy lên, chỉ là tổng kém một chút như vậy điểm. Như vậy vội vã làm bữa tối. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi a. Địch Mông tà tà cười, phi thân một cước hướng chính nhào lên con báo đá vào. Địch Mông mới ra tay, bên kia sư tử lập tức liền phịch trước như Địch Mông cắn tới. Địch Mông cười hắc hắc, lấy mắt thường không kịp tốc độ xoay người một cái, vốn có yếu đá hướng con báo chân phải lại đá hướng về phía song đầu sư tử. Lam cước. Mấy chục đạo chân không chạm kích lập tức chém dụng sư tử hai cái cự đại đầu, Địch Mông nương sư tử thi thể vi bàn đạp ở không trung lật ra một cái bổ nhào, đứng chổng ngược trước một trưởng đánh hướng con báo đầu. Một trường này, rất có điểm tinh ra như lai thần trưởng khí thế. Sau đó, Địch Mông một cái bổ nhào rơi xuống đất. Mà con báo, đầu như trước đầy đủ. Chỉ là thân thể chậm rãi té xuống. Chỉ chốc lát liền thất khiếu phun huyết. Cũng là bị Địch Mông hóa kính trưởng lực tươi sống đánh chết. Canh ba đến. Hôm nay chấm dứt rơi hoang thú hành trình. Sắp bắt đầu mới nội dung vở kịch, hải quân bản bộ hắc cá một góc. Chờ mong A. Hải mê môn. Chương 21, hoang thú tận thế, trung. Hoang thú rừng rậm, trái đường hải quân nơi dừng chân. Trưởng quan. Bụi cỏ cũng đã thanh lý xong rồi, chỉ cần chém nữa rơi những cây to kia, vào núi sẽ không có chướng ngại. Nhất danh hiệu ý bộ dáng hải quân đối lên trước mắt hồng sam nam tử nói ra. Ừ. Làm cho binh lính nghỉ một chút lại tiếp tục phạt cây A. Mang lên búa xén tú mà nhìn bầu trời, hiện tại đúng là mùa hè, mà tòa đảo này càng là một tòa hạ đảo. Tuy nhiên hoang thú rừng rậm tùng lâm rậm rạp, nhưng là viêm trời nóng khí còn là không cải biến được cái gì. Đúng vậy, trưởng quan. Quay đầu trở lại trướng đồng của mình, Sentumaz nhìn trên bàn giản dị địa đồ. Xem ra địch mông, giờ dạ kệ đều đã bắt đầu vào núi đi. Ta cũng không thể rớt lại phía sau đâu. Đợi cho binh lính nghỉ đủ rồi, Sentumaz liền dẫn 200 người tuần tra, 800 người đồn tuổi. Bởi như vậy, đồn tuổi tốc độ cũng mau. Tới lúc chạng vạng tối, cuối cùng là đả thông một cái coi như rộng lớn sơn đạo. Phân phó binh lính ngay tại chỗ đóng quân sau, Sentumaz liền nhảy đến trên một tảng đá lớn thủ vệ trước. Thứ hai trời sáng sớm, Sentumaz liền dẫn 1.000 hải quân vào núi bộ thú. Một năm này nhiều, Sentumaz vũ trang sắc khí phách tăng lên rất nhiều. Chỉ là một thẳng không có thể lĩnh ngộ kiến văn sắc khí phách, không thể không nói Sentumaz kiến văn sắc khí phách thiên phú không đủ. Sentumaz chỉ phải sử dụng đần biện pháp, làm cho hải quân từng tòa ngọn núi tìm tòi quá khứ. Có đôi khi, đần biện pháp cũng rất có tác dụng. Cũng không lâu lắm, liền có binh lính báo lại nói trái phía trước hai ngọn núi chính giữa có một cái lối nhỏ, có hơn 10 trích con rết ở bên kia lắc lư. Tuy nhiên con rết hơi nhiều, bất quá Sentumaz cũng không thấy nhiều lắm khó. Phất phất tay làm cho binh lính dẫn đường, liền dẫn một đám hải quân binh lính hướng cái kia tiểu đạo sờ soạn. Sentumaz tới tiểu đạo bãi đất xem xét, lại là hơn 10 điều hơn 3 thước trưởng con rết. Hẳn không phải là rất lợi hại, nghĩ Sentumaz liền quay đầu đối nhất danh thượng tá nói ra, đợi lát nữa binh lính chia làm 5 tổ, mỗi 200 người đối phó một con. Tận lực giảm bớt thương vong. Là, trưởng quan. Thấy kia danh thượng tá xuống dưới tổ chức hải quân đi, Sentumaz cử động phủ liền hướng xuống nhảy xuống. Sentumaz thừa dịp con rết chưa phản ứng đến đây thời điểm, liền từ không đánh chết một cái con rết. Còn lại con rết vừa thấy Sentumaz, lập tức quấn đi lên. Trên người từng dãy xa xa so đao sắc bén đủ cương hung hăng hướng Sentumaz cắt. Vũ trang sắc. Sentumaz khẽ quát một tiếng, một đạo không thể nhận ra khí lưu bảo hộ lấy Sentumaz. Con rết đủ cương lại cách không mở Sentumaz cánh tay. Phát hiện không có. Địch mông trước vài cuộc chiến đấu đều là không có mở vũ trang sắc khí phách đâu. Cùng tính cách có quan hệ, cũng không phải ta cố ý ngược chủ. Hơn nữa thời điểm chiến đấu trong miệng yêu mến hô kỹ năng danh tự, cũng là hải tặc một đại đặc sắc. Nhưng là, lại không là vai chính. Con rết đủ cương cắt không thương Sentumaz, Sentumaz cũng là sớm có chuẩn bị. Thừa này con rết chưa kịp thời rút lui mở, Sentumaz một đũa bổ ra. Một cái con rết tiểu cho chém thành hai nửa, trên mặt đất nhảy đáp vài cái liền không một tiếng động. Lúc này, hải quân binh lính cũng vội vàng chạy tới. 1.000 hải quân ngăn trở trong đó 5 điều con rết, làm cho Sentumaz áp lực giảm nhiều. Những này con rết, trực tiếp giết là được rồi. Con rết đủ cương quá sắc, hải quân những kia dây thép võng lại là còn chưa đủ cứng cỏi. Sentumaz một bên đại chiến con rết, một bên hô. Là, trưởng quan. Thượng tá trả lời một tiếng, liền đối với chung quanh hải quân phân phó xuống dưới. Những này con rết số lượng tuy nhiều, nhưng mà đánh không phá Sentumaz phòng ngự. Vô dụng bao lâu, liền bị Sentumaz từng cái chém chết. Đi thôi, trước rút về doanh địa. Ăn xong cơm trưa lại tiếp tục bắt giết. Sentumaz lau một bả cái chán mồ hôi, lại là một mực mở ra vũ trang sắc khí phách quá tiêu hao tinh thần. Là, trưởng quan. Thu thập xong hoang thú, rút về doanh địa. Thượng tá lên tiếng, liền đối với trước bốn phía hô lớn. Hoang thú rừng rậm, hữu đường vùng núi. Không giống với trái đường Sentumaz thoải mái, hữu đường giờ dạ kẽ lại là vừa đánh lui một lớp 8 trích hoang thú. Chết rồi 5 trích, chạy 3 con. Mà hải quân cũng là lần đầu duy nhất thương vong qua 200 người. Nhìn xem chính thu thập tàn cuộc còn lại hải quân, giờ dạ kệ cao mày. Mới vào núi, liền gặp được lực cản. Yếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái này còn lại 800 người không có vài cái có thể hoặc là trở về. Các ngươi về trước doanh địa A, cấu trúc hảo công sự phòng ngự. Hôm nay cũng đừng có lại vào núi, ta đi trước trong núi rừng tìm kiếm. Giờ dạ kệ kêu lên nhất danh thượng tá phân phó nói. Sau đó cũng không trông nom hắn ngăn trở. Liền phát động cạo hướng trong núi chạy tới. Tuy nhiên giờ giả kẻ kiến văn sắc khí phách tiến triển không nhanh, nhưng là cảm giác vật còn sống còn là không có vấn đề. Giờ giả kẻ vừa đi, một bên dò xét. Bay qua đệ một ngọn núi, không có. Thứ hai tòa, không có. Giờ giả kẻ nhăn nhíu mày, thực tính toán dò xét xong đệ tam tòa sơn, nếu như không có liền hồi doanh địa. Đột nhiên, một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện ở giờ giả kẻ cảm giác chung. Không đợi giờ giả kẻ làm ra phản ứng. Theo thứ hai tòa sơn đến đệ tam tòa sơn trên sơn đạo lại xuất hiện 7 trích cự thú. Lúc này, bầu trời lại xuất hiện hai con cự đại loài chim bay, bay đến giờ dạ kẻ đỉnh đầu không trung xoay quanh đứng lên. Giờ dạ kẻ sắc mặt trầm trọng, xem ra lần này được một phen đại chiến. Một giây sau, giờ dạ kẻ sắc mặt chuyển tình, khoe miệng lộ ra một vòng nhẹ nhàng tiếu dung. Tay trái cầm lấy trên đầu kỵ sĩ mạo để ở một bên, hoạt động hạ bả vai liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thật sự là phiền phải đâu. xem ra trước hết giải quyết các ngươi. Nguyệt bộ. Dơ dạ kẹ nửa ngồi thân thể, sau đó mạnh mẽ hướng bầu trời phóng đi. Vọt tới bầu trời, dơ dạ kẹ dẫm phải nguyệt bộ, dùng tốc độ cực nhanh nhảy đến trong đó một con loài chim bay trên lưng. Một cái khác trích loài chim bay vội vàng hướng dơ dạ kẹ vọt tới, dơ dạ kẹ khẽ quát một tiếng vũ trang sắc. Đống nhiên theo loài chim bay trên lưng phóng tới này trích chính hướng mình trộm tới loài chim bay. Cách. Loài chim bay một thân gào thét, thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi. Mà loài chim bay bụng cũng đã phá hảo một cái bự động. Còn ở không trung không có điểm chống đỡ dơ dạ kẹ, một cái xoay tròn xoay người lại, nhìn xem một cái khác trích phóng tới của mình loài chim bay lạnh lùng cười. Giống. Cự đại thị giác chênh lệch, làm cho loài chim bay không biết làm sao. Chỉ thấy không trung đã không có dơ dạ kẹ thân ảnh. Có chỉ là một trích cao lớn 15 thước khủng long. Dơ dạ kẹ mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn chết này phóng tới của mình loài chim bay. Không tốn sức chút nào bả loài chim bay vứt qua một bên, dơ dạ kẹ hai con cự chân hướng phía trên sơn đạo tám trích hoang thú chạy tới. Không đến hai bước cự ly, dơ dạ kẹ một cái chân to dẫm hướng hoang thú. Hoang thú tựa hồ bị dơ dạ kẹ lớn như vậy cá thân thể trấn trụ, riêng phần mình chạy chối chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T một con không may hoang thú. Còn chưa kịp chạy đi liền bị dở dạ kẹ một cước tươi sống giết chết. Lại một con hoang thú còn không có chạy ra rất xa, liền bị dở dạ kẹ một ngụm cắn chết. Dở dạ kẹ cái này bạo long thân thể, mỗi chạy động một bước, đều giẫm mặt đất chấn động không ngừng. Vóc dáng lớn, có đôi khi cũng là chuyện tốt đâu. Tối thiểu cự ly tỷ lệ rút nhỏ. Cứ như vậy, còn lại mấy cái hoang thú không phải cho dở dạ kẹ giết chết, chính là bị cắn chết. Cũng là này bang hoang thú bi kịch, gặp được như vậy cá bạo long. Canh 4 đến đâu? Nhà nhỏ ngủ 2 giờ, không thể không khởi động mình đúng giờ thượng truyền. Ba mặt khác nhìn điều động hạ tra đầu phiếu, chờ mong nữ chủ nhiều nhất. Yên tâm nữ chủ sẽ có. Chỉ là sẽ ở một cái không tưởng được vị trí xuất hiện. Có người đầu phiếu thân mã, không có tình cảm mãnh liệt, thỉnh cho điểm kiên nhẫn, nội dung vở kịch chỉ là vừa triển khai mà thôi. Nếu như hiện tại ngươi tiểu xem sướng, này hay là thật chính sảng văn sao? Mặt khác cũng hoan nên các ngươi tại bình luận sách viết xuống quyển sách không tốt lý do. Nhà nhỏ như vậy cố gắng hoàn thành cái này buồn tiểu thuyết, nhất định sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Được rồi. Tiếp tục ngủ trước, yếu ớt cầu thanh phiếu phiếu, sưu tầm. Chương 22, hoang thú tận thế, hạ. Ầm ầm. Theo từng dãy đại thụ sụp đổ, hoang thú rừng rậm cuối cùng dãy núi cuối cùng cái chắn cũng biến mất vô tung. Địch Mông thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã thông lộ khẩu tiến triển so với dự tính nhanh không ít. Địch Mông xoay người đi vào trướng đồng, tìm Trương gia thú cùng Vũ Bút liền ra doanh trướng. Quả sở thượng tá, ngươi làm cho các binh sĩ ngay tại chỗ hạ trại a. Địch Mông kêu lên một cái thượng tá vừa nói, một bên đi ra ngoài ta đi xem trong núi tình huống, thuận tiện lấy một chút điểm tình báo trở về. Là, trưởng quan chú ý. Địch Mông bị vi, có chút vớt cằm, cũng không mang lên thảo nê mã liền đi ra ngoài. Buổi sáng cùng Sen Tumaz, dơ dạ kẹ thông qua lời nói. Bọn họ không sai biệt lắm đêm nay có thể triệt để đả thông lộ khẩu, như vậy ba đường đường liền có thể liên thông, hình thành một vòng dây. Địch Mông liền muốn trước thừa dịp bọn họ còn không có qua trước khi đến trước đi dò thám đường, thuận tiện ngày mai vào núi bắt giết hoang thú. Sơn đạo khó đi, Địch Mông một đường nguyệt bộ hướng đỉnh núi mà đi. Không bao lâu, Địch Mông tiểu đi tới đỉnh núi. Xuống phía dưới nhìn xuống, phát hiện hoang thú rừng rậm cuối cùng lại là ba tòa đại hình dãy núi liên miên trước vô số ngọn núi nhỏ. Mà ba tòa đại hình dãy núi trung tâm lại là một mảnh phương viên tiếp cận 300 dặm viễn cổ rừng cây, trong đó đều là một ít viễn cổ tồn tại động vật. Khủng long, lông dài giống như, cự viên vân vân, duy nhất giống nhau chính là động vật đều là hình thể cự đại. Không có một người nào, không có một cái nào hoang thú thân cao thấp hơn 5 thước. Xuất ra vũ bút cùng gia thú, Địch Mông vẽ một bức coi như không tệ bản đồ địa hình. Làm tốt dấu hiệu, Địch Mông liền muốn dưới núi mà đi. Trở lại doanh địa, Địch Mông mới nếm qua bữa tối liền nhận được giờ giả kẻ điện thoại. Mốt sở ta là Địch Mông. Địch Mông, ta đây bên cạnh cũng đã đả thông sơn đạo. Sáng mai chúng ta sơn đạo khẩu tụ hợp A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giờ dạ kẹ này thanh âm quen thuộc. Ừ. Ta vừa rồi đi dò xét một phen, chính dễ dàng với các ngươi thương lượng một chút. Địch Mông khẽ cười nói. Tình huống như thế nào? Có điểm phiền toái đâu trong đó hoang thú cũng không ít ta hơn nữa đều là khổng lồ hoang thú. Địch Mông lắc đầu, vẻ mặt không sao cả nói. Phải không? Này đợi ngày mai hơn nữa. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, sơn đạo khẩu. Chỉ thấy hạo hạo đãng đãng 1000 hải quân chậm rãi đi tiến, đối sơn đạo khẩu chọn lựa vây kín xu thế. Còn lại 2000 hải quân lại là tại chỉnh lý đầy đất đại thụ, trúc tạo công sự phòng ngự. Hát Sen Tumaz, giờ dạ kẹ đã lâu không gặp đâu. Địch Mông chứng kiến Sen Tumaz, Giờ Dạ Kệ hướng bên này đi tới, liền phất phất tay mỉm cười nói. A xác thực thật lâu không gặp. Sentumaz vẫn là này mặt trước, chỉ là bên phải gò má xác thực nhiều hơn một điều vết sẹo. Xem ra các ngươi tăng lên không nhỏ a. Giờ Dạ Kệ một cận thân liền dùng kiến văn sắc khí phách cảm giác trước hai sức mạnh của con người. Đã hơn một năm không thấy, Giờ Dạ Kệ lại là tu dung nhan. Cả ngươi thật là có điểm lao anh quốc người phong cách. Đi thôi, đi ta doanh trướng nhìn xem địch mông bị vi, có chút vớt cảm, hướng doanh trướng phương hướng đi đến. Đây chính là ta ngày hôm qua nhìn đỉnh núi nhìn qua tình huống. Trở lại doanh địa, địch mông xuất ra này trương gia thú địa đồ chỉ cho hai người xem ba tòa đại hình dãy núi vây quanh trước cánh rừng rậm này, mà ở trong đó mặt tối thiểu có vượt qua 500 chỉ là khổng lồ hoang thú. Nói một cách khác, chúng ta nơi này điểm ấy hải quân chỉ có thể phòng thủ ở lộ khẩu. Lại đánh không đến trong đó đi. Địch mông nhìn hai người liếc, tiếp tục nói. Mà tính toán của ta là, như kỳ dân đại tướng xin phái tới đại pháo như vậy vũ khí trực tiếp doanh diệt này phiến rừng rậm. Trong chỗ này hoang thú rõ ràng so với bên ngoài càng có nghiên cứu giá trị, cứ như vậy doanh rơi. Tiến sĩ sẽ đồng ý sao xẻn tù mà dân nhữ mày hỏi nói. Địch mông gật gật đầu, đồng ý xẻn tù mà dân thuyết pháp thử xem a, không được mà nói chúng ta lại chậm rãi thu thập a. Nói xong, địch mông liền nhìn về phía hai người. Gặp Sen Tumaz, Dơ Dạ Kệ đều gật đầu sau khi đồng ý liền lấy điện thoại ra trùng liên lạc Kizz. Mốt sờ ta là Kizz. Kizz đại tướng, ta là Địch Ngông. Chúng ta bên này thanh lý đến hoang thú cuối cùng, chỉ là gặp được một điểm nhỏ phiền toái. Địch Ngông không hề giấu giếm đã nói dãy núi tình huống bên kia. Thật đúng là đáng sợ đâu, tiến sĩ nghiên cứu cũng đã hoàn thành, lão phu đợi lát nữa điều khiển 1000 hỏa pháo đến các ngươi bên kia a. Điện thoại bên kia truyền đến Kizz hưu khí vô lực thanh âm. Bất quá các ngươi hoanh tạc này phiến rừng rậm là được rồi, nếu như hoang thú chạy ra liền được các ngươi mình bắt giết. Không có một lát nữa, Kiz nói tiếp này ba dạng núi lớn tài nguyên khoáng sản phải bảo tồn ở. Nghe rõ sao? Biết rằng, Kiz đại tướng. Điện thoại chung này đầu Địch Ngông, Sentumaz, Giờ Dạ Kệ ba người nghe được Kiz yêu cầu, vẻ mặt thoải mái. Hoanh tạc rơi này phiến rừng rậm sau, chạy đến đều là tiểu miêu hai ba con, sơn đạo khẩu hải quân có thể phòng ngự ở. Đã Kiz đáp ứng rồi đưa tới hỏa pháo. Địch mông ba người cũng không gấp trước vào núi bắt giết hoang thú. Liên mệnh lệnh hải quân thành lập hảo tạm thời cứ điểm, chờ đợi hải quân căn cứ đưa tới hỏa pháo. Vật chất quá nhiều, 1000 hỏa pháo do 3000 hải quân mang theo công cụ vận hướng hoang thú rừng rậm ở chỗ sâu trong. Về phần tại sao có 3000 hải quân, lại là một năm này tử vong không ít hải quân bản bộ lại điều đến không ít hải quân đóng ở nguyên nhân. Thẳng đến nửa đêm, 1000 hỏa pháo mới chậm rãi vận hướng sơn đạo khẩu tạm thời cứ điểm. Nhìn xem hỏa pháo đến, Địch mông thầm nghĩ hoang thú cái này triệt để nếu không có. Bắt đầu từ ngày thứ hai, địch mông liền làm cho binh lính đem hỏa pháo vận hướng trên núi. Mà trên núi cũng là duy nhất có thể khung pháo xa bắn vị trí. Chỉ là sơn đạo khó đi, hao tốn gần thời gian 3 ngày mới đưa 1000 hỏa pháo khung ở trên giữa sơn núi. Nã pháo. Địch mông ra lệnh một tiếng, 1000 hỏa pháo nhất tề đánh hướng ba đại sơn mạch trung tâm rừng rậm. Oanh oanh. Oanh oanh. Theo từng đợt pháo thanh, rừng rậm khắp nơi đều phát sinh nổ mạnh. Hỏa hoạn. Hoang thú thân thể cự đại, tuy nhiên chịu đánh cũng rất dễ dàng đánh chúng. Không bao lâu, tất cả hoang thú liền ngược lại trong rừng rậm. Mà sơn đạo khẩu cứ điểm lại là đứng ở hai người, Sentumaz, Giờ Dạ Kệ. Bọn họ nhiệm vụ chính là diệt sát trốn ra khỏi hoang thú. Dãy núi tuy lớn, nhưng dãy núi phụ thuộc ngọn núi liên miên. Vì vậy liền tạo thành hẹp hòi sơn đạo khẩu, mặc dù cái này hẹp hòi chỉ là nhằm vào hình thể cự đại hoang thú. Thỉnh thoảng liền có một đầu hoang thú theo sơn đạo khẩu chạy ra. Còn chưa tới cửa liền bị Sẹn Tù Ma tràn ngập vũ trang sắc khí phách búa đánh chết, hoặc là bị Dở Dạ Kệ lam cước đá bạo đầu. Không một đào thoát. Chiến đấu một mực duy trì liên tục đến xế chiều, sườn núi pháo hôi thanh rốt cục ngừng. Mà trong dạng núi rừng rậm không tiếp tục động tĩnh, lại là hoang thú rừng rậm hoang thú bị triệt để tiêu diệt hết. Địch mông bị vi, có chút hít thở dài, chỉ huy binh lính hướng dưới núi đi đến. Tòa này cho mình cự đại cơ duyên rừng rậm, cũng bởi vì tiến sĩ nghiên cứu nói không có lại không có. Canh năm đến. Ăn cơm đi, tối nay xem nhìn thời gian lại con ngựa. Dự định mọi người dạng sáng phiếu đề cử A4. Cầu siêu tầm và cầu đề cử A. Nhà nhỏ cho lực, các ngươi cũng muốn cho lực A3. Chương 23, sơ có hiệu quả tờ ít tâm phiến. Càn quét hoang thu rừng rậm, địch mông ba người chiếm được một tháng ngày nghỉ, chính là không thể rời đi tòa đảo này. Trên bờ biển, ba cái thật to ô mặt trời dựng đứng trước. Địch mông, Dơ Dạ Kệ còn có Thảo Nê Mã mang theo kính mát nằm tại trên ghế dựa. Bên cạnh trên mặt bàn đặt ở các loại nhiệt đới hoa quả, đồ uống. Gió biển thổi qua, Dơ Dạ Kệ thoải mái duỗi hạ chân ngang, cầm trên bàn nước trái cây hấp hai cái. Một năm này nhiều Tùng Lâm sinh hoạt qua có thể không thoải mái đâu. Địch Mông, ngươi nói nhiệm vụ của chúng ta còn có bao lâu mới có thể chấm dứt? Dơ Dạ Kẻ vểnh lên chân bắt chéo, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Địch Mông hỏi nói. Không biết, khả năng còn có thật lâu a. Như thế nào? Tưởng niệm cả củ bọn họ. Địch Mông khẽ lắc đầu. Dơ Dạ Kẻ cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu, tại chính phủ 9 giờ Dạ Kẻ cùng cả củ quan hệ tốt nhất. Mà Địch Mông cùng Lục Xì quan hệ, lại là dựa vào nhiều lần đánh nhau đánh ra tới. Dơ Dạ Kẻ, Địch Mông cũng chỉ có thể tại bờ biển phơi nắng, lại hạ không được nước. Dần dần, mặt trời chiều ngả về tây. Hai người một con chó liền hướng chỗ ở đi đến. Ngươi biết những kia chết đi chiến hữu đều đi nơi nào sao? Trên đường trở về, Địch Mông hai người ngẫu nhiên nghe được có binh lính đang nói chuyện thiên. Một người trong đó tựa hồ tại khoe khoang độc môn tin tức. Không biết a? Ngươi biết rõ a? Không phải trở về hải quân bản bộ sao? Hắc hắc, một năm này nhiều quân hạm đều chỉ có vào chứ không có ra đâu. Sao biết trở về mạ dỉn phật đâu? Binh lính chứng kiến người chung quanh cảm thấy hứng thú, nết lên miệng cười cười. Nghe nói những kia chết đi chiến hữu đều cho vận đến viện khoa học đi đâu. Nghe nói tiến sĩ có năng lực sống lại bọn họ đâu. Binh lính cảnh giác nhìn một chút bốn phía, một bộ rất thần bí bộ dáng thấp giọng nói ra. Cắt. Khoác lác nó binh lính của hắn vừa nghe, vẻ mặt hèn mọn nhìn hạ người lính này liền tứ tán mà đi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP. Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ nghe đến mấy cái này nhíu mày. Những kia chết mất binh lính cùng mình hai người tương xử thời gian lâu như vậy, nếu là không có an táng cũng thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Chỉ là người lính này nói chết đi hải quân vận hướng viện khoa học lại là chuyện gì xảy ra. Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ hai người nhìn nhau, vì, có chút gật gật đầu liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Lại là đem chuyện này đặt ở trong nội tâm. Nếm qua cơm tối, đã xong thể năng huấn luyện, Địch Mông hai người liền hướng viện khoa học đi đến. Trưởng quan. Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ gật gật đầu, đi nhanh bước vào viện khoa học. Rảnh rỗi đến nhàm chán hai người liền tới dạo chơi viện khoa học, thuận liền có thể nhìn xem hải quân binh lính thi thể nghe đồn có phải thật vậy hay không. Địch Mông hai người đi trước chính là cơ giới viện chủ muốn làm dùng là sinh sản cơ giới, các loại tiên tiến súng ống, đại pháo. Chỉ là lần này Địch Mông hai người quan nhìn qua là trách dị kim loại cơ giới. Cùng với nói là cơ giới, không bằng nói là tài liệu. Bởi vì không có một dạng cơ giới là đầy đủ, làm cho người ta không biết nó công dụng. Mà nguyên bản súng ống, đại pháo phòng trừng cũng đã chuyển rời đến quân giới kho hàng. Đi dạo xong cơ giới viện, hai người vừa vặn gặp được Sen Tumaz. Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ, các ngươi cũng có hứng thú đến quan sát cơ giới viện A. Sen Tumaz hướng về phía hai người đánh cái bắt chuyện. Ừ, tùy tiện nhìn xem đâu. Địch Mông gật gật đầu. Đúng rồi, ta vừa rồi đi tiến sĩ này, tiến sĩ có điểm muốn các ngươi đâu. Các ngươi muốn hay không đi tiến sĩ này nhìn xem. Sen Tumaz hảo như nhớ ra cái gì đó. Tốt, đi xem. Vệ gạ phủ tên kia cả thiên thần thần bí bí, đều đã hơn một năm không gặp rồi sao. Dơ Dạ Kẻ vừa nghe, nhẹ gật đầu. Này đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi. Sen Tumaz gật gật đầu, liền hướng cơ giới ngoài viện mặt đi đến. Một đường hướng phía viện khoa học đi đến, Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ hai người lắc đầu bốn phía quan sát. Lại là phát hiện đã hơn một năm không có tới, nơi này biến hóa thật lớn. Phòng thủ cũng nghiêm cẩn rất nhiều. Chỉ chốc lát, ba người tiểu đi tới vệ gạ phủ tiến sĩ phòng thí nghiệm. Nha! Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ! Các ngươi tới rồi! Mặc một bộ bạch sắc khoa học phục vệ gạ tù, chứng kiến Địch Mông ba người tiến đến vội vàng bỏ đi khoa học phục hướng bọn họ đi tới. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Thật sự là đã lâu không gặp đâu, lúc này Sẹn Tù Mà Dự cũng đã ra khỏi, vệ gạ tù lôi kéo hai người hướng phòng ngủ của mình đi đến. Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ mỉm cười có một câu mỗi một câu nói với vệ gạ tù lời này. Lúc này Dơ Dạ Kẻ chứng kiến trong phòng thí nghiệm nằm tại cự sự giải phẫu đài bạo quân Cù Mạ, hùng, dùng vai nhẹ nhàng đụng một chút Địch Mông. Địch Mông bị vi, có chút bước cằm, tỏ vẻ mình đã chú ý tới. Nhiệt tình về gã phủ hoàn toàn không có chú ý những này mờ ám, chỉ là một vừa đi vừa nói Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ. Các ngươi hai người này thật sự là hảo biến hóa lớn đâu, mới đã hơn một năm không thấy tiểu cao hơn ta trên nhanh hai cái đầu. Địch Mông gãi gãi chán cười cười ai kêu ngươi không đi ra vận động. Cả ngày quan tại nơi này làm lấy nhảm chán thí nghiệm. Vậy cũng không giống với nói lên thí nghiệm thật đúng là được hảo hảo cảm ơn các ngươi đâu. Vừa nhắc tới khoa học thí nghiệm, vệ gã phụ liền rất là hưng phấn các ngươi đưa tới nhiều như vậy đầu hoang thú cho ta làm thí nghiệm, trước mắt thí nghiệm giai đoạn thứ nhất cũng đã hoàn thành đâu. Hắc hắc, nhìn xem đây là cái gì? Vệ gã phụ khoe khoang dường như theo trong túi quần móc ra một khối tâm phiến. Ta thí nghiệm nhiều như vậy đầu hoang thú não vực, sơ bộ mở phát ra cái này. Trang thượng cái này tâm phiến, sẽ cho người máy sinh ra nhân loại tiểu hài tử loại trí tuệ ơ. Hơn nữa, như vậy tâm phiến có thể trực tiếp cắm vào nhân thể đâu. Nói một cách khác, đến tương lai tâm phiến triệt để thành công. Thậm chí có thể đem người cải biến thành thiên tài đâu. Mà ngốc tử, cũng có thể biến thành người bình thường. Nhìn xem phía trước mặt hai người giật mình bộ dáng, vệ gạ tủ cười đắc ý cười thu lại tâm phiến. Vệ gạ tủ chẳng hề để ý lôi kéo hai người đi nhanh hướng phía trước đi đến đẳng tâm phiến nghiên phát hoàn thành, lại cải tạo cường đại nhất người máy. Như vậy ta trong giấc mộng hoàn mỹ nhất người máy liền thành công rồi sao? Ha ha! Tùy ý cười to vệ gạ tủ, làm cho người ta rất khó phân rõ sở hắn rốt cuộc là thiên tài còn là kẻ điên. Chứng kiến vệ gạ tủ cao hứng như vậy, địch ngông, giờ dạ kẻ cũng không nên quấy rầy, chỉ phải cho phép hắn lôi kéo hướng phòng ngủ bước đi. Trên đường đi, địch mông lại là nghĩ sự tình khác. Giờ dạ kẻ không biết bạo quân cù mạ, hùng đang làm cái gì, nhưng là hắn có thể đoán được vài phần. Chỉ là địch mông có điểm không nghĩ ra, tâm phiến mới sơ bộ khai phá hoàn thành làm sao có thể nhanh như vậy cải tạo. Chẳng lẽ ba? Chẳng lẽ là những kia quái dị kim loại? Địch mông đấy lòng đột nhiên cả kinh. Lại là nhớ tới vài năm sau bạo quân cù mạ, hùng, đích thật là toàn thân sắt thép. Mà não bộ lại là cuối cùng cải tạo. Nếu như là trước cải tạo thân thể, như vậy hết thể đều nói quá khứ trôi qua. Muốn nói hiện tại cách phỉ xuất hải chỉ có 2 đến 3 năm thời gian, bởi vì hải tặc bên trong chưa từng cụ thể nói qua phỉ xuất hải, đến hương sóng địa quần đảo tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian. Mà địch mông chỉ là căn cứ giờ dạ kẹ cùng tuổi của mình suy đoán. Nếu như đại sự kiện 2 năm sau, giờ dạ kẹ 25 tuổi. Số tuổi thật sự không rõ, là nhà nhỏ chứng kiến lò, là tuổi, bịa đạt. Mà bây giờ giả kẻ là 19 tuổi, như vậy nói cách khác phỉ xuất hải là ở cái này 4 năm trong lúc đó. Nhưng là, địch mông càng tin tưởng phỉ là 2 năm từ nay về sau mới ra hải. Nguyên nhân chỉ có một, giờ giả kẻ còn không kiến thức đến hải quân hắc ám. Hắn còn không có trở thành hải tặc. Mà địch mông một mực chưa từng rời đi, một là vì không bỏ xuống được cái này từ nhỏ đến lớn đồng bạn. Hai là rất hiếu kỳ giờ giả kẻ tại sao phải được xưng là đọa lạc hải quân. Một ngày mới đến. Có phiếu phiếu các học sinh, nhà nhỏ cảm ơn các ngươi. Hắc hắc. Các ngươi hiểu được. Buổi tối 2 canh, ban ngày canh 3. Mỹ nạ. Có thể cho nhà nhỏ một kinh hỉ hoa. Lại một cái tiểu cao chiều kịch chuyển đến. Các loại cầu hoa. Chương 24, trinh phạt man hoang đảo, canh 2. Một tháng ngày nghỉ, rất nhanh tiểu quá khứ. Nhiệm vụ mới cũng rất nhanh đến. Địch ngông, giờ dạ kệ hai người chính hướng kỳ văn phòng mà đi. Kỳ đại tướng. Địch ngông. Dơ dạ kẹ đi vào kỳ gian phòng. Tùy ý hướng kỳ gật gật đầu, liền tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống. Hải quân bản bộ vừa phát tới mệnh lệnh. Các ngươi hai cái nhìn xem A kỳ mỉm cười, đem trong tay tờ giấy đưa cho địch mông. Địch mông nhận lấy nhìn, liền nhíu nhíu mày. Tổng bộ mệnh lệnh là, cách nơi này không xa một tòa man hoang đảo nhỏ. Phía trên trụ đầy chưa khai hóa dã man nhân. Trong mệnh lệnh ý tứ là đám kia dã man nhân tồn tại là hải quân bản bộ bí mật khoa học viện nghiên cứu tiềm đang uy hiếp. Làm cho kỳ phái người giống như hoang thú vậy bộ giết bọn hắn. Địch mông trầm mặc không nói, đem tờ giấy đưa cho giờ dạ kẹ. Không có một lát nữa, giờ dạ kẹ liền đem tờ giấy trả lại cho kỳ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ đại tướng, hải quân bản bộ sao biết hạ đạt một cái mệnh lệnh như vậy, hơn nữa đám kia dã man nhân căn bản cũng không có đi thuyền xuất hải kỹ xảo a. Đám kia dã man nhân, giờ dạ kẹ cũng đã được nghe nói. Mặc dù có chút vũ lực, nhưng là văn minh cực thấp. Thế giới chính phủ quyết định đâu? Có lẽ trong đó có chúng ta không biết gì đó a. Kỳ sờ lên cái mũi, ánh mắt có điểm lập lòe. Giờ dạ kẻ, địch ngông. Hôm nay các ngươi chuẩn bị một chút a, ngày mai chuẩn bị 5.000 hải quân, 20 chiến thuyền quân hạm liền đi thi hành mệnh lệnh a. Nhớ kỹ, hết thể cũng là vì chính nghĩa. Nói xong, cũng không cho hai người cự tuyệt thời gian, Kỳ dư liền đi ra ngoài. Địch ngông, ngươi thấy thế nào? Ngươi nói chúng ta muốn hay không chấp hành mệnh lệnh này? Kỳ dư vừa đi. Dơ dạ kẹ cau mày hỏi địch mông. Hô. Địch mông lắc đầu, tựa ở trên ghế salon nhen nhóm một điếu xì gà. Thứ này, còn là cái này nghỉ ngơi một tháng tiếp xúc. Hương vị so với kiếp trước há, tuyệt đối không phải giả yên. Địch mông thoáng cái tự thích. Chấp hành A. Hít một hơi thuốc lá, địch mông trong mắt lóe ra kỳ dị hào quang muốn biết được mười mấy năm trước, áo cắp lạp cũng là như vậy bị hủy diệt đâu. Đi thôi. Không nên suy nghĩ nhiều, trở về rồi hay nói. Địch mông ngậm xì gà. Đứng người lên vô vô dở dạ kẻ bả vai có đôi khi, chúng ta không có lựa chọn đâu. Nghe vậy, dở dạ kẻ nhăn cau mày cũng không phản bác. Trước bắt giết hoang thú không có gì, dù sao đó là động vật mà thôi. Hiện tại dã man nhân, nhưng cũng là nhân loại A. Chỉ là bọn hắn chức vị quá thấp, không có phản đối quyền lợi. Ngày thứ hai, sáng sớm, trên mặt biển liền chuẩn bị xong 20 chiến thuyền quân hạm, 5.000 binh lính chậm rãi leo lên quân hạm. Địch Mông cũng không nhiều lời, vỗ vỗ dở dạ kẹ liền ngậm xì gà hướng quân hạm lên rồi. Tuy nhiên người luyện võ, bỏ thuốc rượu. Bất quá điểm ấy, quả thực năng lực lại là rất không tồi. Đồ bỏ đi thực phẩm đều ảnh hưởng không được Địch Mông thân thể khỏe mạnh. Kịch đứng ở bãi biển không xa, nhìn xem hải quân quân hạm dần dần rời đi. Khẽ lắc đầu, đây chính là bản bộ tính toán bồi dưỡng khảo nghiệm của các ngươi đâu. Tốt như vậy nhân tài, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng đâu. Ta lại muốn nhìn các ngươi bắt những người này có làm được cái gì. Địch Mông cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Kỳ Dư phương hướng. Làm sao vậy, Địch Mông? Chứng kiến Địch Mông biểu lộ, Dở Dạ Kệ liền hỏi. Lại là Dở Dạ Kệ kiến văn sắc khí phách còn chưa đủ, cũng không biết Kỳ Dư đã tới. Mà Địch Mông cũng là kết hợp Kỳ Dư nhìn qua ánh mắt cùng với kiến văn sắc khí phách mới có thể cảm giác được. Dù sao khoảng cách này có điểm xa đâu. Không có việc gì. Đã lâu chưa từng đi đến trên biển, Địch Mông hít sâu một cái xì gà, mãnh địa đối với sau lưng hô to một tiếng xuất phát. Man hoang đảo. Địch Mông ngậm xì gà khỏe miệng vì vi, có chút nhếch lên, thể nghiệm một bả hải tặc thuyền trưởng cảm giác. Còn thật không sai. Nói dứt lời, Địch Mông liền hướng phòng ngủ của mình đi đến. Giờ dạ kệ bất đắc dĩ lắc đầu, người này sao biết yêu mến hút thuốc. Hạm đội đại khái đi nửa ngày. Rốt cục đi đến Kỳ Dư cho vĩnh cửu kim đồng hồ nhắc nhở đảo nhỏ, Man Hoang đảo. 20 chiến thuyền quân hạm tại từng thượng tá dưới sự chỉ huy, giống như đồ ma làm vậy chậm rãi đối với Man Hoang đảo triển khai vây quanh. Nhìn xem trên đảo dân bản địa, Dở Dạ Kệ không đành lòng nhắm mắt lại. Dở Dạ Kệ, thế giới này luôn có hắc ám một mặt. Thế giới chính phủ chính là chính nghĩa sao, chúng ta muốn làm. Chính là kiên trì chính nghĩa của mình. Địch Mông ngậm xì gà, có chút tang thương đối với Dở Dạ Kệ nói ra. Trong nháy mắt, Dở Dạ Kệ sắc mặt liền biến thành kiên định đứng lên. Chậm rãi cầm qua Địch Mông trong tay điện thoại trùng các vị thượng tá chuẩn bị. Pháo kích. Dầm dầm ba. Liên tiếp pháo kích, Man Hoang đảo giống như tận thế loại. Các loại khóc hô thanh âm không dứt bên tai, Dở Dạ Kệ hừ lạnh một tiếng. Đợi đến trong đảo tiếng la khóc giảm nhỏ, Dở Dạ Kệ lần nữa khởi xướng mệnh lệnh toàn bộ viên lên đảo, người phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Giết. 20 chiến thuyền quân hạm chậm rãi cập bờ, hải quân giống như nước lũ loại cầm thương phóng tới trên đảo. Lúc đầu, gặp được dã man nhân không có sức phản kháng nào đã bị tiểu xử quyết, hoặc là bộ trảo. Theo hải quân dần dần đi đến hoang trong đảo khu, lại ngoài dự đoán của mọi người tao ngộ đến tập kích. Chỉ thấy đầy trời bay mâu bắn về phía hải quân, mới chỉ trong chốc lát gục hạ hơn 500 người. Dở Dạ Kệ kiến văn sắc khí phách mở ra, trong nháy mắt liền cảm giác đến phía trước trên sườn núi xuất hiện đại lượng tinh tráng dã man nhân. Nhìn nhìn lại mặt đất, Dở Dạ Kệ sắc mặt khó coi. Trên mặt đất ngoại trừ tiểu hải tử thi thể, chính là phụ nhân thi thể. Nổ chết dã man nhân căn bản không nhiều lắm. Dở Dạ Kệ hừ lạnh một tiếng, giết. Liên tục dùng cạo nhảy vào dã man nhân trong đó, bọn này dã man nhân mặc dù có cậy mạnh, nhưng mà không bằng hoang thú rừng rậm hoang thú. Chỉ là người thật sự quá nhiều, phỏng chừng có hơn 2 vạn người tả hữu. Dở Dạ Kệ xuống ngón tay làm cước cùng sử dụng, không có sử dụng một lần liền ngã xuống ít nhất một cái dã man nhân. Phía sau Địch Ngông, nhếch miệng nổ ngụm yên xem ra vẫn phải là trên đâu. Bằng không cái này 5.000 binh lính phòng trừng tổn thất thảm trọng. Nguyệt bộ Lam Cước. Địch Mông bước trên giữa không trung, Lam Cước cùng xạ. Bởi vì thuốc nổ loại, mỗi bổ về phía một chỗ, liền nổ mạnh chết vài chục người. Địch Mông, Dở Dạ Kệ dẫn đầu hành hạ đến chết. Làm cho hải quân sĩ khí chấn động, các loại chấn định tâm tư dơ thương liền bắn. Tuy nhiên nhiều người, nhưng là dã man nhân mâu cuối cùng là không sánh bằng viên đạn nhanh. Chậm rãi, thắng lợi cán cân bắt đầu đảo hướng hải quân. Mắt thấy bị giết rơi rất nhiều người. Một ít dã man nhân vô ngực điên cuồng hét lên hai tiếng, cử động mâu liền hướng hải quân đâm tới, cho dù chúng viên đạn cũng không lui về phía sau. Thảm thiết chém giết, không dứt bên tai kêu rên. Theo tiếng súng dần dần nhạt đi. Nhìn xem đầy đất thi thể, Dở Dạ Kệ cầm qua Địch Mông bên miệng yên hòa với huyết thủy hung hăng hít một hơi, lại lần nữa vứt cho Địch Mông mùi vị không tệ. Cũng không biết Dở Dạ Kệ nói chính là yên vị, còn là huyết thủy vị. Hai canh, ha ha vừa vặn con ngựa hết lương chương đầu bà. Phiếu phiếu hoa. Hải mê môn. Nha nhỏ đầu rất đau nói, vẫn kiên trì theo 8 điểm mã tự đến bây giờ mới con ngựa hết lưỡng chương. Để tránh ngày mai kết thúc không thành nhiệm vụ đâu ba. Chương 25, dã man nhân vật thí nghiệm, canh 3. Vỗ sợ Dở Dạ Kệ bả vai, Địch Mông ngậm xì gà hướng về quân hạm phương hướng mà đi. Qua sở thượng tá, người đi dẫn người đem những này dã man nhân thi thể kể cả tù binh toàn bộ áp hướng quân hạm trên. Đây là bản bộ mệnh lệnh. Địch Mông vừa đi. Một bên dùng hóa kinh chấn rơi trên người loang lổ vết máu. Hướng về phía trước đang tại bận rộn quả sở thượng tá hô lớn. Là, trưởng quan. Trở lại quân hạm trên, Địch Mông liền trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường vi nhắm mắt lại. Hít thật sâu một hơi xì gà, chậm rãi phun ra đi ra ngoài. Tuy nhiên đi đến thế giới này vài chục năm, tại chính phủ 8 cũng hoàn thành qua không ít nhiệm vụ, hoang thú rừng rậm cũng diệt sát qua, chỉ là lần này giết hại trên vạn người hãy để cho Địch Mông có chút khó có thể thừa nhận. Địch Mông, ngươi trong nội tâm cũng không chịu nổi a. Dở dạ kẻ không biết khi nào thì về tới quân hạm trên, ngồi dựa Địch Mông bên ngoài gian phòng mặt. Đang nhìn bầu trời chậm rãi nói. Ừ. Lao tử nhưng là phải leo lên đỉnh phong nam nhân a. Tương lai còn không biết rằng yếu giết bao nhiêu người, sao biết vì điểm ấy việc nhỏ khó chịu nửa ngày, Địch Mông giống to thanh âm theo gian phòng truyền đến. Ngoài cửa nửa ngày không có thanh âm truyền đến, lại là dở dạ kẻ không biết khi nào thì cũng đã rời đi. Địch Mông thật sâu phun ra nuốt vào một ngụm xì gà, hung hăng theo như tắt rơi xì gà, ngồi thẳng lên liền hướng bên ngoài đi đến. Nếu như điểm ấy khó chịu đều chịu không được, này nho nhỏ Robin cũng có thể thừa nhận vài thập niên, kiên cường dũng cảm. Mình coi như là nam nhân sao. Địch Mông nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Mình cũng không phải là ạ kỳ gì như vậy sát phạt không có kết quả đoạn người đâu. Bởi vì một cái Robin liền nhiều năm cũng khó khăn dùng đi ra áo cắp lạp bóng tối, ấy nấy, tự trách. Một lần nữa đốt một điếu xì gà, Địch Mông liền hướng bong thuyền hô đều nhanh một chút thu thập hết nơi này, thu thập xong xuất phát hồi căn cứ. Là, trưởng quan. Nửa ngày thời gian, còn sống hơn 1.000 hải quân leo lên quân hạm, chứa tràn đầy vài chiến thuyền quân hạm thi thể cùng tù binh hướng phía căn cứ đi mà đi. Xuất phát. Trở lại vô danh đảo, quân hạm mới khẽ rửa gần biển gần Kizhi liền đã đi tới. Kizhi hướng hai người gật gật đầu làm rất không tồi đâu. Làm cho người ta mang theo tù binh còn có thi thể đều vận đến khoa học viện nghiên cứu A. Là, ký đại tướng. Các binh sĩ thi thể ở nơi nào mai táng? Lần này chính là chết rồi gần 4.000 người đâu, còn lại cũng lớn mang nhiều thương. Dở dạ kẻ vừa nghe, liền vội hỏi ra tự mình nghĩ biết đến sự tình. Trước bảo tồn tại viện khoa học dưới mặt đất kho A, đến lúc đó vận hướng tổng bộ an táng. Ký nâng đỡ con mắt, hưu khí vô lực nói. Là, ký đại tướng. Dở dạ kẻ vừa nghe. Nghĩ nghĩ cũng không sai biệt lắm. Nếu là vận hướng tổng bộ, mà cái này hạ đảo nhiệt độ rất cao. Chỉ có thể ở khoa học viện nghiên cứu tầng hầm ngầm trước đóng băng lại. Lúc này, sau lưng 2.000 hải quân bắt đầu giúp quân vận thi thể, áp tải tù binh. Nhìn xem đang tại bận rộn hải quân binh lính, Địch Mông hút miệng xì gà quay đầu rời đi này kỳ đại tướng, chúng ta đi về trước. Nhẹ gật đầu, cũng không lại đứng ở chỗ này mà là hướng khoa học viện nghiên cứu mà đi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Địch Mông. Dở dạ kệ hai người liền hướng khoa học viện nghiên cứu mà đi. Hoang thú cùng man hoang đảo nhiệm vụ đều hoàn thành, như vậy còn lại đúng là bảo vệ vệ gạ phủ tiến sĩ an toàn. Từ xa nhìn lại, khoa học viện nghiên cứu cửa ra vào dựng đứng cái này một đạo hình ảnh. Xem xét liền biết đây là Sentumaz, hai người đánh cái bắt chuyện liền đứng ở một bên. Các ngươi vận khí thật tốt ta, lại lập nhiều đại công. Ta nhưng thật là làm không đến được đến A. Sentumaz nhìn xem hai người vẻ mặt bình thản biểu lộ, khó chịu nhả nhả rãnh. Nào có cái gì đại công, đơn giản khi dễ người thường thôi. Địch Mông ho khan một tiếng vội vàng khoát tay, lại là vừa mới nghe được sẹn tù mà nói bị yên bị sặc. 10 cái mập mạp, 9 dưa sao. Ta cá đi, như vậy hai mà nói rõ ràng đều nói được. Mà ngay cả Địch Mông bên cạnh Thảo Nê Mã đều đối sẹn tù mà dữ lộ làm ra một bộ ngươi là ngu vãi cả lồ. Biểu lộ. Mặc kệ hắn, Địch Mông liền cùng dở dạ kẻ hướng viện khoa học mà đi. Thảo Nê Mã đi theo Địch Mông đằng sau. Thỉnh thoảng quay đầu lại cho Sentumaz một ngón giữa. Sentumaz bị mấy người làm cho không giải thích được, nói khó chịu chính là mình a. Hơ tơ tơ. Tê. Đi không bao xa Địch Mông, đột nhiên xoay người hướng Sentumaz hỏi đạo Sentumaz, ngày hôm qua vận tới dã man nhân thi thể đều được lưu giữ trong cái đó. Đương nhiên là tầng hầm ngầm a, chẳng lẽ còn có địa phương khác bảo tồn thi thể. Sentumaz một bộ Thảo Nê Mã vừa rồi đã làm biểu lộ, còn nguyên trả lại cho Địch Mông. Địch Mông mỉm cười. Hít một ngụm khói. Một quyền đánh tới hướng Thảo Nê Mã sau, liền cùng dở dạ kẻ hướng tầng hầm ngầm mà đi. Hai người một con chó, một đường hướng tầng hầm ngầm mà đi. Đi đến tầng hầm ngầm cửa ra vào thời điểm, lại phát hiện vài cái mặc vệ sinh phục mang theo mặt nạ phòng độc nghiên cứu khoa học nhân viên chính mang thi thể, hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Hai người theo đuôi nghiên cứu khoa học nhân viên đi đến phòng thí nghiệm, chứng kiến vệ gã phủ cùng nhất bang khoa học quái nhân ở này bận rộn thao túng các loại máy móc. Chỉ thấy những này nghiên cứu khoa học nhân viên bả vô số cỗ thi thể phóng tại trên bàn giải phẫu, đem các loại thật nhỏ dây điện hướng thi thể đầu cắm tới, lại lợi dụng cơ giới phá vỡ thi thể đầu lâu đem tâm phiến cắm vào đi vào. Một bàn máy tính trên lập lòe cái này đủ loại nào xong số liệu, tuy nhiên những này dã man nhân đều đã chết rồi. Mà trên máy vi tính nao sóng lại là tại mô phỏng người tất cả loại tình huống hạ nao sóng phản ứng. Phòng thí nghiệm bên kia, lại là vài cái dã man nhân tù binh bị cưỡng chế buộc chặt tại trên bàn giải phẫu làm lấy cơ thể sống thí nghiệm. Tuy nhiên hình ảnh không huyết tinh, nhưng là trên máy vi tính mô phỏng nao sóng thông qua cắm vào tại dã man nhân trong đầu tâm phiến, truyền đạt cho còn sống dã man nhân đại thần kinh não. Không có một hồi, một cái dã man nhân là được ngu ngốc chết đi. Một bên nghiên cứu khoa học trợ thủ chứng kiến loại tình huống này, đâu vào đấy cởi bỏ trên bàn giải phẫu trói buộc. Đem thi thể lại kéo dài tới phòng thí nghiệm thi thể thí nghiệm bàn giải phẫu. Loại này đủ loại kiểu dáng thí nghiệm kích thích địch mông, giờ dạ kẻ thị giác thần kinh. Không thể không nói nhân thể thí nghiệm đáng sợ, cho dù người đã chết thi thể cũng không dung tha, tiếp tục phế vật lợi dụng trước. Về gặp tủ, những này người chết khả năng giúp đỡ đến ngươi cái gì? Người đã chết, không phải cũng đã không có phản ứng sao? Giờ dạ kẻ tìm được vệ gạ tủ liền nói thẳng hỏi nói. Ừ. Người là chết rồi, nhưng là ngươi không biết là người chết như không có hành động năng lực người máy sao. Vệ gạ tủ cười đắc ý đạo chúng ta thông qua thí nghiệm mấy ngàn loại hoang thú mà chế tác tâm phiến. Hiện tại lợi dụng những này dã man nhân đến thu thập trong đại não các loại số liệu đến trong tâm phiến. Sau đó truyền đạt đến những kia chết mất dã man nhân trong đầu. Dùng tâm phiến thay thế người đại não năng lực. Giờ dạ kẻ nghe vậy sắc mặt biến đổi, lại có hay không mở miệng ngăn lại. Vệ gạ tù ngộng tưởng cường đại nhất người máy, hắn cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới tại chế tác một cái tâm phiến trong lúc sẽ muốn làm nhiều như vậy thí nghiệm, hơn nữa còn là nhân thể thí nghiệm. Bên cạnh địch mông ngậm si gà, vỗ vỗ giờ dạ kẻ bả vai liền đi ra ngoài. Chân chờ nửa ngày giờ dạ kẻ cuối cùng là không có lên tiếng hỏi vì cái gì, đi theo địch mông đi ra ngoài. Canh ba đến. Ta cá đi a làm cá ác ngộng. Mơ tới đi cắt tóc, kết quả đang ngủ. Nay thợ cắt tóc kết quả cho ta cổ, phần gáy. Đầu lĩnh cắt không ít ngón tay dài lỗ hổng. Làm ta sợ muốn chết. Chương 26, nhiệm vụ mới, canh 4. Tự từ ngày đó theo khoa học viện nghiên cứu sau khi trở về, giờ dạ kẻ hỏi qua Sen Tù Mà một câu. Sen Tù Mà cho đáp án làm cho giờ dạ kẻ triệt để có quyết định. Sen Tù Mà, về gạ tủ tiến sĩ bắt người thể làm thí nghiệm chuyện tình ngươi biết không? Biết rõ a, mặc dù có điểm không thoải mái. Bất quá. Lao đầu tử nói rất đúng đâu. Sen Tù Mà trầm mặc hội kiên định hồi đáp vì tuyệt đối chính nghĩa, vì thế giới chính phủ. Điểm ấy một cái giá lớn đáng giá. Chính nghĩa sao? Giờ giả kẻ thấp giọng thì thầm, trong đầu lại là nhớ tới trước địch mông cho lời của mình đã nói. Giờ giả kẻ, thế giới này luôn sẽ có hắc cá một mặt. Thế giới chính phủ chính là chính nghĩa sao? Chúng ta muốn làm. Chính là kiên trì chính nghĩa của mình. Giờ giả kẻ theo không nhận thức vì mình là một người tốt, tại chính phủ 8 chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ. Giết đều là địch nhân, mà đối với địch nhân không cần thương cảm. Vì chính phủ công tác nhiều năm như vậy, lại bởi vì khoa học viện nghiên cứu hắc cá một mặt, làm cho nhân sinh của mình quan phá thành mảnh nhỏ. Chính nghĩa của mình sao? Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, giờ dạ kẻ anh tuấn khuôn mặt hiện lên một tia nhuệ khí. Từ đó về sau, giờ dạ kẻ liền thay đổi ngày xưa dương quang hình nam hình tượng biến thành trầm ổn đứng lên. Ngoại trừ cùng địch mông còn là nguyên lai thân mật, đối những người khác kể cả Sen Tu Ma Vệ gạ tù đều mang theo một tia khách khí. Nhìn xem nghĩ thông suốt giờ dạ kẻ, địch mông cũng vui mừng cười cười. Khá tốt, hắn còn là mình nhận thức giờ dạ kẻ. Còn là cái kia vua hải tặc trong thế giới kiên trì mình chính nghĩa đọa lạc hải quân xích kỳ, ít giờ dạ kẻ. Đô đô đô. Mốt sờ, ta là kỳ dị, địch mông, kêu lên giờ dạ kẻ cùng đi ta đây bên cạnh. Đô đô đô. Đi thôi, kỳ lại tướng tìm chúng ta đâu. Địch mông nhổ ra trong miệng sương mù. Ngậm si gà đối với giờ dạ kẻ nói ra. Nhẹ gật đầu, giờ dạ kẻ liền cùng địch mông cùng một chỗ đi trước kỳ dịch văn phòng. Đợi cho hai người tới kỳ dịch văn phòng thời điểm, phát hiện kỳ dịch ngồi ở phía sau bàn làm việc. Mà Sen Tu Ma đã đến, ngồi ở một bên trên ghế salon vỉnh lên chân bắt chéo. Địch mông, giờ dạ kẻ hai người hướng về phía kỳ dịch cùng Sen Tu Ma gật gật đầu, liền tìm cá sofa ngồi xuống. Địch mông, lần này hải quân bản bộ truyền đến mệnh lệnh. Cũng là như lần trước tiêu diệt man hoang người đồng dạng. Kỳ cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Nói, liền đem mệnh lệnh đưa cho địch mông. Xem Sen Tu Ma biểu lộ, địch mông liền biết rõ hắn đã biết. Gật gật đầu mảnh nhìn kỹ hạ tiểu đưa cho bên cạnh giờ dạ kẻ. Nhổ ra trong miệng sương mù, gõ gõ khói bụi. Địch mông nhìn về phía kỳ lần này tính toán phái ai đi. Địch mông, đây là chính phủ cho cơ hội của các ngươi. Kỳ nhìn địch mông, giờ dạ kẻ hai người các ngươi những năm này hoàn thành nhiệm vụ đều rất xuất sắc. Hơn nữa tại chính phủ 8 đứng công lao cũng nhiều. Chính phủ tính toán cho các ngươi chính thức trở thành hải quân, cũng làm đại tướng người được đề cử bồi dưỡng. Cho nên liền bả nhiệm vụ này giao cho các ngươi nói, nhìn xẻn tú mà dư về phần các ngươi nguyên bản bảo vệ tiến sĩ nhiệm vụ thì hủy bỏ, hơn nữa điệp báo ngành cũng đồng ý các ngươi trở thành hải quân. Khó trách lúc tiến vào xẻn tú mà dư vẻ mặt khó chịu. Địch Mông mắt nhìn giờ dạ kệ so đối với Kizvivi, có chút vuốt cằm, ta không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Kiz nghe vậy liền đem đầu chuyển hướng về phía giờ dạ kệ, giờ dạ kệ thoáng suy tư hạ liền gật đầu đồng ý. Tốt lắm, các ngươi đi thu thập thoáng cái A, ngày mai xuất phát. Địch Mông, giờ dạ kệ hai người gật gật đầu liền đi ra ngoài. Thứ hai trời sáng sớm, chuẩn bị xuất phát Địch Mông, giờ dạ kệ liền dẫn quân hạm xuất phát. Mà lần này quân hạm vài đạt đến 40 chiến thuyền. Hải quân càng là mang đủ một vạn người. Đứng ở đầu thuyền gió biển thổi, Địch Mông hút miệng xì gà lấy ra ngày hôm qua kỳ dự cho tư liệu. Đi Vĩnh Cửu Kim đồng hồ tổng cộng 3 cái, tỏ vẻ đem có 3 cái đảo nhỏ bởi vì chính phủ một tấm mệnh lệnh mà hủy diệt. Nhìn tư liệu, Địch Mông liền đưa cho Dở Dạ Kệ. Nhiệm vụ lần này không phải rất khó, thì ra là cùng man hoang người đồng dạng, dùng pháo hoanh là chủ, bắt giết làm phụ. Tuy nhiên xuất động 40 tàu chiến hạm, nhưng là chiến hạm nhiều hơn nữa cũng vô pháp cùng đồ ma làm so sánh với. Chiến hạm uy lực kém một cấp bậc, hải quân tố chất cũng kém một cấp bậc. Huống chi, đồ ma làm chủ yếu hỏa lực, 5 tên trung tướng. Tư liệu trên biểu hiện, lần này công kích đảo nhỏ cự ly vô danh đảo đại khái 2 ngày cự ly. Một tòa tên là Phạm Đức đảo, đảo trung nguyên ở dân cùng động vật thân hòa, dân bản địa không có gì vũ lực, đã có nô thú năng lực. Động vật lực sát thương cùng vô danh đảo hoang thú năng lực không sai biệt lắm. Tòa đảo này không nhiều lắm uy hiếp. Thứ hai tòa đảo tên là Mộc đảo, trên đảo dài khắp đại thụ. Đảo trung nguyên ở dân đều ở tại cổ thụ trong, người người đều là thiện xạ hảo thủ. Nhân số đại khái 2 vạn tả hữu. Đệ tam tòa đảo nhỏ tên là ít đảo tên lại là vì đảo nhỏ địa hình là một cái cự đại ít mà được gọi là. Chỉ là một người bình thường đảo nhỏ, chỉ là đoạn thời gian trước đến đây một người tổng treo giải thưởng gần ức hải tặc chú đóng ở cái này. Càng buồn cười chính là chính phủ cho mệnh lệnh lên nói ít đảo đảo dân cùng hải tặc cấu kết. Ban tiêu diệt. Cái này một đảo có điểm khó làm, chỉ có thể một mực viễn trình pháo kích. Chỉ là cuối cùng này một người hải tặc còn không biết rằng là cái gì chi tiết đâu. Giờ dạ kệ bả tư liệu trả lại cho Địch Mông, vẻ mặt không sao cả nói. Địch Mông gật gật đầu đồng ý giờ dạ kệ ý nghĩ, xác thực. Một đảo đảo dân thiện xạ, hơn nữa trên đảo đều là đại thụ, đảo dân quen thuộc địa hình. Đây là hải quân lên đảo tác chiến cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể chọn lựa viễn trình pháo hoanh phương thức. Mà ít đảo tư liệu mặc dù nói có một người tiền thưởng gần ức hải tặc chú đóng ở cái này, lại không có cung cấp nửa điểm hải tặc tư liệu. Đây cũng là làm cho Địch Mông, giờ dạ kệ hai người có chút khó hiểu. Chính có thể tới thời điểm đi một bước xem từng bước. Giờ dạ kệ, từ nay về sau ngươi có tính toán gì không? Đi làm hải quân. Địch Mông hút một hơi xì gà, một bên phun ra nuốt vào vừa nói. Đi hải quân bản bộ nhìn xem A giờ dạ kệ nhìn về phía bầu trời kiên trì chính nghĩa của mình. Nhìn xem hải quân có hay không hoàn toàn mất đi chính nghĩa. Địch Mông gật gật đầu, đột nhiên nết miệng cười nói còn nhớ rõ trước kia đi chính phủ 8 trước ta nói qua lời. Nhìn xem mê vong giờ dạ kệ, Địch Mông cười hắc hắc có một ngày, ta sẽ xuất hải đâu. Trải qua Địch Mông một nhắc nhở như vậy, giờ dạ kệ liền nghĩ tới. A cái kia ước định A. Chờ ngươi xuất hải thời điểm, ta trở về tìm được ngươi rồi nói. Cũng không hỏi Địch Mông vì cái gì xuất hải liền trực tiếp đáp ứng xuống. Giờ dạ kệ. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Hải quân, thế giới chính phủ xa xa không phải đơn giản như vậy. Nhìn xem giờ dạ kệ đi về hướng buồng nhỏ trên tàu, Địch Mông hít một ngụm khói hơi chút suy tư liền mở miệng nhắc nhở. Trả lời Địch Mông, chỉ là giờ dạ kệ chậm rãi đi về hướng buồng nhỏ trên tàu tiếng bước chân. Địch Mông mỉm cười, xoay người nhìn về phía đại hải. Thế giới này muốn bắt đầu rung chuyển bất an rồi sao? Canh 4 đến. Nói, cha tìm vua hải tặc tân thế giới tư liệu thật là phiền phức nói. Nhà nhỏ triệt để mất trật tự. Vĩ điển đại thần thiệt nhiều phục bút còn là không có xuất hiện. Thật nhiều người vật còn là kiến thức nửa vời đâu. Đều do nhà nhỏ truy chính là an nỉm, không phải tranh chấm biếm. Chương 27, càn quét ba đảo, canh 5. Vĩ đại tuyến đường an toàn trên đảo nhỏ nhiều vô số kể, cũng không phải từng đảo đều có thể trang kế tiếp vương quốc. Có đảo nhỏ chỉ có thể trang kế tiếp thành thị. Hoặc là một cái chấn nhỏ. Mà chính phủ mệnh lệnh công kích ba cái đảo nhỏ trong đó chính là thành thị, chấn nhỏ loại lớn nhỏ. 40 tàu chiến hạm tại hạm trưởng dưới sự chỉ huy nghị cái thứ nhất Vĩnh Cửu Kim đồng hồ chỉ thị phương hướng mà đi. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, trên đường đã xảy ra phong bạo. Kết quả ba tàu chiến hạm hủy diệt, hơn 1.000 hải quân cứ như vậy bị chết tại đây phiến trong biển rộng. Bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo, hải quân quân hạm hao tốn 3 ngày thời gian mới vừa tới đệ một hòn đảo Phạm Đức đảo. Đương quân hạm đến thời điểm, đã là đêm tối. Trên đảo lờ mờ có thể truyền đến trận trận ca múa thanh, thú tiếng hô. Lại là nửa điểm cũng không biết tận thế sắp đến. Còn chưa mở chiến, hải quân tiểu tổn thất hơn 1.000 hải quân, 3 tàu chiến hạm. Đây là lần này tiêu diệt hành động cực kỳ bất lợi. Địch Mông, Dơ Dạ Kệ hai người hợp lại kế liền tính toán nửa đêm tiến công. Vì vậy chỉ huy quân hạm chậm rãi rời đi bãi cát hướng trong nước mà đi. Nửa đêm, trong đảo một mảnh tĩnh lặng. Hiển nhiên đảo dân đều đã trải qua chìm vào giấc ngủ, mà hải quân quân hạm dần dần lộ dữ tận chậm rãi đi. Nổ súng. Địch Mông chuyển được cái khác quân hạm điện thoại quyết đoán ra lệnh. Nổ súng. Nổ súng. Rầm 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 oanh. Quân hạm pháo đài rất nhanh tiểu rời về phía đảo nhỏ phương hướng, một mảnh pháo minh thanh vang vọng hải vực. Đại pháo trước hết nhất oanh kích lại là rừng rậm phương hướng. Địch Mông tính toán đúng là trước tiêu diệt những kia động vật. Không bao lâu, trong đảo truyền đến từng đợt thú giống, kêu rên. Rừng rậm phương hướng đại hỏa tận lên. Vô số động vật hoặc là bị hỏa pháo nổ chết, hoặc là bị đại hỏa chết cháy. Pháo oanh một mực rằng co 2 giờ. Thẳng đến trong đảo truyền đến từng đợt kêu trời trách đất thanh âm, mà thú loại thanh âm dần dần không có. Lên đảo. Thắt cổ tất cả thú loại, còn lại giả đều dùng tù binh là chủ. Người phản kháng, giết. Địch Mông hướng về phía điện thoại trùng truyền đạt mệnh lệnh, liền hướng đảo nhỏ phương hướng phất phất tay ý bảo chiến hạm đi tới. Giết. 3. Hải quân giơ lên từng đợt tiếng kêu, điên cuồng hướng trong đảo phóng đi. Gặp được phản kháng lại là nhỏ nhất, trên đảo động vật gần như chết hết, đảo dân không có lực công kích. Không có sức phản kháng nào liền bị bắt làm tù binh đưa tới quân hạm trên. Thẳng đến thái dương chậm rãi thăng lên, trên đảo khói lửa mới chậm rãi chuyển thành sương mù. Mà hải quân bắt giết đảo dân hành động cũng rốt cục xong xuôi. Dơ Dạ Kệ liền chỉ huy binh lính thu thập trên đảo thực vật, hướng trên chiến hạm vận chuyển. Trải qua nhất danh thượng tá công tác thống kê, lần này tù binh đảo dân kể cả lão nhân, tiểu hài tử tổng cộng có gần 5.000 người. Đây cũng là tòa đảo này 9 tầng đảo dân. Có thể nghĩ tòa đảo này bị đánh hạ đến có nhiều thoải mái. Một đêm chiếu cố lục, hải quân tại Phạm Đức đảo đồn trú xuống, thẳng đến nếm qua cơm trưa nghỉ ngơi đủ rồi mới lên thuyền xuất phát. Nhìn xem những kia bởi vì bị tù binh mà sợ hãi mọi người. Dơ Dạ Kệ cũng không có hướng trước kia đồng dạng lòng có không đành lòng. Phất phất tay hạ lệnh xuất phát sau, liền về tới phòng ngủ của mình. 3 ngày sau giữa trưa, hải quân đến Mộc Đảo. Mới đến Mộc Đảo hải quân liền triển khai phá oanh tạc hơn 1 giờ. Nhưng là lấy được hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mộc Đảo là một tòa rừng rậm đảo, trên đảo tất cả đều là đại thụ, thâm sơn. Mộc Đảo bên ngoài cây cối đều cho hải quân hủy diệt rồi, nhưng là hiện tại xuất hiện ở hải quân trước mặt lại là ngọn núi. Ngọn núi hoàn toàn ngăn trở hải quân pháo kích. Một pháo xuống dưới, nhiều nhất nổ rất một ít núi đá rớt xuống. Mà hải quân đạn pháo có hạn, không có khả năng một mực oanh kích ngọn núi. Còn sống sót một đảo đảo dân toàn bộ cũng đã thối hướng ngọn núi đằng sau rừng rậm. Trên chiến hạm Địch Mông quất khẩu xì gà, đối với điện thoại trùng hô lớn lên đảo. Liên mệnh lệnh chiến hạm hướng trên đảo mà đi. Địch Mông làm cho người ta bả hải quân quân hạm trên pháo đài đều tháo xuống, sau đó mang đủ rồi cũng đủ đạn pháo liền hướng ngọn núi phương hướng mà đi. Theo Địch Mông, Dơ Dạ Kệ hai người chỉ huy, 5.000 hải quân phụ giúp đại pháo đi theo một đường đi tới. Mà còn lại hải quân lại là yếu giữ lại trấn áp tù binh, để ngừa xuất hiện biến cố. Hơn 1 giờ sau, 5.000 hải quân mang theo đại pháo rốt cục đi tới ngọn núi yếu đạo. Mà dọc theo con đường này, đảo dân cũng dần dần đi ra phản kích. Chỉ là mới khẽ rửa gần, đã bị Dơ Dạ Kệ, Địch Mông hai người cường lực thủ đoạn đè ép xuống. Không thể không thối lui đến ngọn núi đằng sau rừng rậm đánh du kích chiến. Địch Mông cũng không trông nom những này đảo dân, chỉ huy hải quân binh lính đem từng tòa pháo đài gài hảo sau liền triển khai oanh kích. Bởi vì một đảo đảo dân là ở tại trên cây, mà ẩn nút mai phục hải quân cũng là tại cự trên cây. Vì vậy, từng tiếng pháo kích mang đi không chỉ là cây cối, còn có vô số đảo dân sinh mệnh. Pháo thanh một mực duy trì liên tục đến cả rừng rậm đều là hỏa hoạn sau, Địch Mông nhổ ra trong miệng sương mù, hét lớn một tiếng giết. Tất cả người phản kháng hẳn phải chết. Là... 5.000 hải quân tại hơn 10 danh thượng tá dưới sự dẫn dắt, cầm súng ống một tổ hướng rừng rậm lùng bắt mà đi. Địch Mông quay đầu hỏi hướng Dơ Dạ Kệ yếu không muốn vào xem một chút. Đi thôi, nếu hải quân tại đây chết quá nhiều. Đệ tam tòa đảo nhỏ còn không biết rằng sẽ là như thế nào tình huống đâu. Dơ Dạ Kệ vì, có chút bước cằm, sắc mặt bình tĩnh. Tiếng kêu, thương hỏa thanh một mực chưa từng gián đoạn qua. Địch Mông, Dơ Dạ Kệ hai người chia nhau hướng trong rừng rậm đi đến. Một bên đi về phía trước, vừa lái trước kiến văn sắc khí phách cảm giác quanh thân tình huống. Gặp được sức chống cự cường đảo dân, Địch Mông hai người tiểu sẽ trực tiếp giải quyết hết. Thẳng đến trời tối, rốt cục bình tức phản kháng, bắt hơn 3.000 đảo dân. Mà những thứ khác 1.7 vạn thiên đảo dân không phải chết trận, chính là chết vào pháo kích. Trong đó chết trận không đủ 5.000. nói cách khác pháo kích nổ chết cháy đảo dân cao tới 1.200.000 người. Mệnh lệnh binh lính đem tù binh áp giải đến hải quân quân hạm trên sau, Địch Mông liền dẫn đại chiến sau sống sót 3.000 không đến hải quân trú đóng ở Mộc Đảo. Mà giờ giả kẽ lại là trú đóng ở quân hạm trên, để ngừa những này Mộc Đảo đảo dân dẫn phát rối loạn. Một đêm không nói chuyện, thứ hai trời sáng sớm. Hơn 30 chiến thuyền quân hạm, do 10 tên thượng tá thống lĩnh trong đó 27 chiến thuyền quân hạm áp giải tù binh xuất trước tiên trở về vô danh đảo hải quân căn cứ. Mà Địch Mông, giờ giả kẻ thì là mang theo còn lại 10 chiến thuyền quân hạm 2.000 hải quân đi trước đệ tam tòa đảo nhỏ, ít đảo. Lại là vì tù binh quá nhiều, cần khá nhiều hải quân trấn áp. Hơn nữa hải quân chết đi không ít, đi trước đệ tam tòa đảo nhỏ mang theo nhiều như vậy quân hạm tiểu hiển không hề tất yếu. Dù sao chân chính có uy hiếp chăm chú là trên đảo hải tập đoàn. Nhìn xem hơn 20 chiến thuyền quân hạm áp giải cái này tù binh chuyến về hải quân căn cứ, Địch Mông, giờ giả kẻ xuất trước đạp lên quân hạm. Địch Mông vừa đi một bên xoay đầu lại hô lớn. Xuất phát. Ít đảo. Là. Trưởng quan xuất phát. Canh năm đến, hôm nay lo lắng một ngày nội dung vở kịch. Ngạch, ngủ thời gian ngoại trừ. Nhà nhỏ còn là quyết định nhàn nhạt cắm vào nào đó tân thế giới nhân vật. Để tránh tương lai có ngắm biển tặc tranh châm biếm hải mê hướng ta cuồng đập bể cục gạch. Thỉnh chờ mong. Chương 28, khoa học gia M kệ xạ. Đại hải trình, ít đảo. Địch Mông cùng giờ giả kẻ đi ở ít đảo trên đường phố đi dạo trước, tư liệu lên nói minh ít đảo chỉ là một người bình thường tiểu đảo. Về phần cái gì cấu kết hải tặc, Địch Mông thật đúng là không có bả cái này lừa gạt hải tử lấy cớ để ở trong lòng. Đi ngang qua một nhà quán bar, Địch Mông ngậm si gà hướng giờ giả kẻ gật gật đầu tiểu đi vào. Hai người điểm chén rượu run liền ngồi ở góc nhìn ngoài cửa sổ. Lại là Địch Mông nhớ tới quán bar chính là tốt nhất tình báo nơi. Địch Mông hai người ngồi nửa ngày. Cũng không có nghe được cái gì tin tức có ích. Đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên nghe được một câu. Cảm ơn trời đất ta. Kêu bang hải tặc chỉ là cướp bóc tiền tài rồi rời đi làm cho ta đến bây giờ đều tim đập rộn lên, thật sự là đáng sợ đâu. Đúng vậy a, đúng vậy. Hải tặc đi, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Địch Mông, dở dạ kẹ liếc nhau liền đi ra ngoài. Vừa đi, dở dạ kẹ vừa nói. Hắc hắc, đã không thấy được hải tặc. Như vậy. Tổng bộ lấy được tin tức tiểu là sai lầm đâu. Địch Mông hút miệng xì gà, nét miệng cười nói đương nhiên là lập tức trở về hàng, hướng kỳ dự báo cao A. Ha ha. Nghe vậy, giờ dạ kẻ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hai người nghĩ đến một khối đi rồi. Cũng không nói thêm gì nữa, liền hướng bãi biển phương hướng chậm rãi đi đến. Trở lại quân hạm trên, Địch Mông cũng không nói nhảm. Trực tiếp tuyên bố tình báo là giả, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hải tặc. Tiểu trực tiếp thu binh hướng vô danh đảo chuyến về. Vài ngày sau, 10 chiến thuyền quân hạm chậm rãi đến vô danh đảo. Thoáng cái quân hạm, Địch Mông, giờ dạ kẹ liền hướng hải quân căn cứ đi đến. Trưởng quan. Đi không bao xa, quạ sở thượng tá đột nhiên chạy tới gọi lại hai người. Ừ. Quạ sở thượng tá có chuyện gì sao? Địch Mông kinh ngạc hỏi. Cái này. Trưởng quan, chúng ta lần này bắt trở lại tù binh đều cho khoa học viện nghiên cứu muốn đi. Quạ sở nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng đối với Địch Mông nói ra. Quạ sở mặc dù không có trực tiếp biểu đạt cái gì, thực sự âm thầm biểu lộ ra đối hải quân bắt tù binh hoài nghi. Đây là chính phủ cơ mật, chúng ta không có quyền hỏi đến. Bất quá. Ta cùng giờ ra kệ đi xem cũng tốt. Địch Mông gật gật đầu, ý bảo hắn không cần như vậy. Những lời này từ nay về sau còn là không cần nói nữa. Tiết lộ chính phủ cơ mật, nhưng là phải ra tòa án quân sự. Là. Cảm ơn trưởng quan. Quạ sở đi theo Địch Mông đã hơn một năm, đối Địch Mông tín nhiệm tương đương cao. Cũng không lo lắng Địch Mông hội đem mình bán, chào một cái liền đi ra. Đi thôi, giờ dạ kẻ. Chúng ta đi xem A cải tạo tâm phiến cần nhiều như vậy vật thí nghiệm sao. Địch Mông hút miệng xì gà liền hướng hải quân căn cứ đằng sau viện khoa học đi đến. Đi đến viện khoa học trước cửa, cũng không thấy được sẻn tù mà dị. Địch Mông, giờ dạ kẻ cũng không kỳ quái, lại là lần trước kỳ dị chuẩn bị điều mình hai người đi trước hải quân bản bộ hiệu lực thời điểm. Tiêu nhận mệnh sẻn tù mà dị thay thế khoa học đội trưởng chức vị. Hơn nữa thiếp thân bảo vệ giờ về gặp tù. Một đường đi tới, đi ngang qua đủ loại máy móc kiểm tra đo lường mới có thể thông qua, hai người thẳng tắp đi về hướng không một phòng thí nghiệm. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến vô số cố cũng đã thiếu chân cánh tay của thiếu niên thi thể được mang ra phòng thí nghiệm xử lý sạch. Địch Mông, giờ dạ kẻ tao mày đi vào phòng thí nghiệm. Rất xa tiểu chứng kiến vệ gạ tù không ngừng gõ bàn phím, ngẫu nhiên qua đi xem thí nghiệm thể phản ứng. Vệ gạ tù tựa hồ biết rõ Địch Mông hai người đến, vì có chút hướng hai người gật gật đầu liền tiếp theo vùi đầu công tác. Các ngươi làm sao tới? Không bao lâu, tạm thời ngủ lại tới vệ gạ phủ liền đã đi tới cười cười nói. Ừ, chỉ là gần nhất căn cứ khắp nơi truyền lưu có quan hệ tù binh đồn đãi Địch Mông Vivi, có chút vớt cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vệ gạ phủ tâm phiến thí nghiệm không phải dùng thi thể cũng có thể sao, như thế nào còn muốn nhiều tù binh như vậy. Địch Mông vừa nói, vừa hướng đi theo vệ gạ phủ bên cạnh Sen Tu mà gật gật đầu. Đi thôi. Đi phòng ta uống một chén. Vệ gạ phủ nâng đỡ con mắt, đối với ba người nói ra. Trở lại gian phòng vệ gạ phủ không có quá nhiều nói nhảm. Nói thẳng đối với Địch Mông ba người nói ra thế giới chính phủ, so sánh với các ngươi sẽ không so với ta lạ lẫm á, các ngươi đều là lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ tổ chức nhân viên quan trọng đâu. Trên thực tế tại ta hiệu lực hải quân trước, thế giới chính phủ tiểu có một được xưng đệ nhất khoa học gia người tồn tại. Vệ gạ tủ rót chén rượu, vì vì, có chút phẩm dưới tiếp tục nói người này gọi em mở kệ xạ. Cơ lão là một cái không đạt mục đích không từ thủ đoạn người. Thậm chí tự xưng am hiểu nhất giết người. Về sau. Ta đi tới Hải quân Tổng bộ phụ trách khoa học nghiên cứu, vì vậy ta cùng hắn trở thành đồng sự. Của ta nghiên cứu khoa học sở trường đặc biệt là sang tân, máy móc. Cho nên ta chủ phải chịu trách nhiệm nghiên cứu hải lâu thạch, trái ác quỷ, cải tạo cường đại người máy. Mà hắn phụ trách nghiên cứu chính là trái ác quỷ tồn tại nguyên lý, lịch sử. Còn có hắn am hiểu. Nghiên cứu các loại giết người khí giới, sinh hóa loại vũ khí, cải tạo nhân loại. Mà ta cùng kỳ đại tướng đi tới nơi này tòa đảo trước. Hắn đã đi tới tòa đảo này bắt đầu nghiên cứu của hắn. Chính là do ở hắn tính cách quan hệ, các ngươi không biết sự hiện hữu của hắn mà thôi. Lần này hải quân trộm tới tù binh, chính là hắn hướng chính phủ thân mời đi theo. Một hơi nói xong, vệ gạ phủ liền uống rượu cho mấy người chút thời gian tiếp nhận đây hết thảy. Đã vệ gạ phủ nói, đây hết thảy không phải vệ gạ phủ vấn đề. Địch Mông cũng chẳng muốn đi nghĩ cái kia em mở kệ xạ. Cỡ lão là ai, tựa ở trên ghế salon vì vi, có chút hút miệng xì gà. Ha ha. Đã như vậy. Vậy thì không có vấn đề, chỉ cần không phải yêu cầu của ngươi là tốt rồi. Vệ gạ phủ giờ dạ kệ sau khi nghe xong mỉm cười. Tuy nhiên ta đối với khoa học thí nghiệm cũng rất điên cuồng, nhưng còn không đến mức triệt để đánh mất nhân tính A. Ngươi tên này vệ gạ phủ vướt vướt đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Điểm ấy ta có thể làm chứng, vệ gạ phủ làm thí nghiệm thời điểm đối thí nghiệm thể rất là yêu quý nha. Sen Tu Ma đứng ở vệ gạ phủ đằng sau gật gật đầu đồng ý nói. Xác định cùng vệ gạ phủ không có bao nhiêu quan hệ sau, Địch Mông, giờ dạ kệ liền đứng dậy cáo tử. Trên đường đi, Địch Mông thầm nghĩ cái này em mở kệ xạ. Cỡ lão là ai? Muốn biết được Địch Mông đối ngư nhân đảo trước nội dung vở kịch trí nhớ khắc sâu đâu. Chỉ là không có chút nào đối người này ấn tượng. Địch Mông nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên mỉm cười, trong nháy mắt liền muốn thông một vài vấn đề. Nếu như nguyên chức thật sự có người này, chỉ là vị kia đại thần còn không có ghi đến mà nói. Như vậy cái này khoa học gia chính là một cái người ẩn dấu vật. Xem ra sau này được hảo hảo chú ý hạ đâu. Đi tới đột nhiên điện thoại trùng vang lên. Mốt sở. A Địch Mông. Giờ dạ kệ đã ở A, các ngươi tới ta đây bên cạnh một lần. Đô. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Kỳ Dư văn phòng. Kỳ Dư đại tướng. Kỳ Dư gật gật đầu, sờ lên cái mũi lần này ít đảo hành trình như thế nào thay đổi mệnh lệnh, trực tiếp làm cho hải quân phản hồi căn cứ. Không có gì, chúng ta tại ít đảo cũng không có chứng kiến bất luận cái gì hải tặc. Liền cho rằng phần tình báo này là sai lầm, vì vậy tiểu thay đổi ra lệnh. Địch Mông cũng không thèm để ý, hít hít xì gà liền thản nhiên nói ra. Thật sự là đáng tiếc đâu, những điều này là các ngươi chiến công A. Kỳ gật gật đầu, theo ngăn kéo lấy ra một tờ điều lệnh đi ra đưa cho Địch Mông, đây là hải quân bản bộ vừa rồi phát tới điều lệnh, các ngươi nhìn xem. Lần này chính phủ điều làm bọn hắn đi trước hải quân bản bộ, tiếp nhận thiếu tướng quân hàm. Hơn nữa điều lệnh trên cũng rõ ràng ký trước chính phủ 8 hải nờ huấn luyện viên danh tự. Địch Mông, giờ dạ kệ xem hết điều lệnh hướng Kỳ gật gật đầu tiểu đi ra ngoài. Rốt cục phải ly khai chỗ quỷ quái này. Canh một đến, cầu duy trì. Giai đoạn trước phục bút xong xuôi. Hôm nay bắt đầu tương thị đặc sắc nhiệt huyết đi hành trình, cường đại đồng bọn. Thỉnh chờ mong. Mặt khác, hôm nay số liệu công tác thống kê. Điểm kích 3.000, hội viên điểm kích 600, đề cử 80, siêu tầm 40. Chương 29, Hải quân bản bộ, canh 2. 3 ngày sau, Địch Mông, giờ dạ kệ quần áo nhẹ bước trên quân hạm, đi trước hải quân bản bộ. Đến tống hai người, chỉ có Sen Tu Ma giờ về gạ tù. Vương ông, cũng đã trên quân hạm thảo nê mã, đối với còn đang cáo Địch Mông khác hai người bất mãn giống lên vài tiếng. Địch Mông chính ấm áp trước cái này sầu não hình ảnh, đột nhiên cho thảo nê mã cắt đứt. Địch Mông phảng phất ngư thứ tạp tại yết hầu đồng dạng. Gan heo đồng dạng sắc mặt hướng về phía Thảo Nê Mã hô to Thảo Nê Mã, ngươi cái này đần cẩu. Cuối cùng cũng có ngày muốn đem ngươi nấu ăn. Tốt lắm, chúng ta đi. Vệ gạ tù Địch Mông trải qua Thảo Nê Mã một náo, tâm tình cũng thư thái rất nhiều. Một quyền đánh hướng Sen Tú mà di lồng ngực bảo vệ tốt tiến sĩ. Đó là đương nhiên. Lao tử chính là thế giới phòng ngự đệ nhất người A. Bảo vệ tiến sĩ quá dễ dàng. Sen Tú mà vỗ vỗ lồng ngực lớn tiếng cười nói. Đi thôi. Giờ giả kẻ hướng Sen Tú mà vệ gạ phủ gật gật đầu, vô vô địch mông bả vai liền hướng quân hạm mà đi. Nhìn xem quân hạm chậm rãi đi xa, vệ gạ phủ, Sen Tú mà mới chậm rãi hướng căn cứ đi đến. Tiến sĩ, ngươi không phải nhìn ra bọn hắn không tiếp thụ được hải quân khoa học thí nghiệm sao? Như thế nào? Sen Tú mà có điểm nghi ngờ hỏi, đây cũng là sau ba người quan hệ chậm rãi trở thành nhạt nguyên nhân. Có đôi khi, hữu tình không phải quan trọng hơn sao? Ngươi nói là sao? Sen Tú mà đi ở phía trước vệ gạ phủ thân thể khẽ dừng, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nói xong, đi nhanh hướng phía viện khoa học mà đi. Hữu tình sao? Sen Tú mà thấp giọng trầm ngâm, trong đầu lại là nhớ lại đã từng cùng một chỗ bắt giết hoang thú đơn giản chẳng cảnh. Lập tức, liền hướng phía vệ gạ phủ chạy tới. Vĩ đại tuyến đường an toàn. Một con thuyền quân hạm chính rất nhanh về phía trước đi, thuyền trưởng trong phòng thỉnh thoảng phát ra một tiếng mệnh lệnh. Mà thuyền một chỗ khác, đầu thuyền. Địch Ngông, ngươi một mực nói muốn xuất hải. Ngươi muốn đi đương hải tặc. Giờ dạ kẽ hỏi hướng Địch Ngông. Hải quân so với hải tặc khá, hắn thật sự không nghĩ ra Địch Ngông tại sao phải đi làm hải tặc. Là. Cũng không phải. Địch Ngông hút xì gà, nhìn về phía bầu trời thế giới này quá mức phức tạp, chúng ta lại không cần phức tạp như vậy. Đi làm hải tặc, không bằng nói là đi mạo hiểm. Mặt khác. Đại thời đại sắp sửa tiến đến. Chúng ta. Sao có thể lạc hậu hơn người? Cái gì đại thời đại? Đại thời đại tiến đến, ta muốn xưng bá bầu trời. Trở thành thần tồn tại bao quát đại địa. Vua hải tặc. Địch Mông cũng là lần đầu tiên dã tâm cần phải lộ hướng giờ dạ kẹ biểu đạt đi ra. Nói đến vua hải tặc, Địch Mông lắc đầu nhìn về phía giờ dạ kẹ, ngươi hội giúp ta sao? Một mực chỉ cho là ngươi huấn luyện điên cuồng, không nghĩ tới ngươi tên này dã tâm cũng rất điên cuồng đâu. Giờ dạ kẹ khẽ cười chúng ta là đồng bọn. Cái này hắc ám thế giới, hỗn loạn thời đại sắp sửa tiến đến. Địch Mông mở ra hai tay nhìn về phía bầu trời không đi tranh trên một tranh như thế nào không phụ lòng mình. Không sai, Địch Mông có dạ tâm. Chỉ là một thẳng chưa từng biểu đạt đi ra. Mà là giống như dâu đen đồng dạng, ẩn nhẫn nhiều năm. Hắn dạ tâm chính là không đảo, tất cả không đảo. Tại đây vua hải tặc thế giới làm lớn nhất chư hầu, siêu nhiên tồn tại. Sở dĩ chưa từng mưu phản hải quân, một là không chiếm được thực tế ích lợi, hai là vì vệ gạ phủ, giờ vệ gạ phủ từ nay về sau thay tên vệ gạ phủ. Cái kia không dễ nhớ, lại một cái là phiên dịch sai biệt làm cho người ta thoạt nhìn chứng đau. Vì chính phủ tám hiệu lực nhiều năm, đối thế giới dê phủ lệ thuộc trực tiếp điệp báo tổ chức cũng coi như có chút hiểu rõ. Kết hợp trong trí nhớ hải tặc nội dung vở kịch, Địch Mông đoán được thế giới dê phủ vận tác. Kỳ chủ quản khoa học nghiên cứu, Akiji chủ quản điệp báo tổ chức. Về phần ạ kẻ đủ, Địch Mông phán đoán không ra đến. Dù sao xuyên biệt đến thời điểm vừa vặn là phỉ 2 năm sau đạt tới ngư nhân đảo. Mà ở khoa học viện nghiên cứu gần đây 2 năm thời gian, một là đã lấy được vệ gạp đủ. Hai là biết hòa bình giả nghiên cứu tiến độ cùng bí mật, đối đem để đối phó tờ ít hòa bình chủ nghĩa giả càng thoải mái. Hiện tại, đi trước hải quân bản bộ. Có thể nói có đại thu hoạch Địch Mông tùy thời cũng có thể mưu phản hải quân. Chỉ cần hắn nghĩ mà thôi. Có thể nói, vì chính phủ hiệu lực những năm này ngoại trừ được đến đại lượng bối bên trong, thực lực tăng trưởng ngoài, cái khác toàn bộ đều là lâu dài chỗ tốt. Được rồi, nhà nhỏ kéo xa. Xem ra tương lai sẽ có thú đâu. Địch Mông, ta thật đúng là chờ mong đâu. Giờ giả kệ nhìn xem khí phách lộ ra ngoài Địch Mông, không thể không nói mình quả thật có một tia hưng phấn. Thảo nê mã, ca mới vừa rồi là không phải rất có khí phách. Địch Mông đắc ý cười ha ha. Ngồi chồm hổm trên mặt đất đại lực vớt giờ cờ mờ ít ít đầu. Thảo nê mã mắt liếc Địch Mông, túi đầu xuống cũng không để ý đến hắn. Đột nhiên. Khối sát. Phanh. Ta thảo nê mã. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ta đá chết ngươi, đá chết ngươi. Địch Mông đầu đầy mồ hôi quyền đấm cước đá thảo nê mã, cuối cùng càng là một cước đá hướng giờ cờ mờ ít ít cây hoa cúc ngươi rác. Dám dùng rác đánh lén ta lão nhị. Cỏ. Lao tử bạo ngươi cây hoa cúc, thảo nê mã. Ô ô. Khối sắt. Phanh. Thảo nê mã kịp thời một cái khối sắt bảo vệ cây hoa cúc, nhưng cũng bị Địch Mông một cước đá bay thật xa. Đây cũng là tại khoa học viện nghiên cứu thời điểm, Địch Mông dạy cho giờ cờ mờ ít ít lục thức. Chỉ là hàng này thật sự là lười, chưa từng đánh chết một nửa hoang thú. Nhìn xem cái này nguy hiểm một người một chó, giờ dạ kẻ xoa xoa cái chán đổ mồ hôi chạy rất xa. Giờ dạ kẻ đột nhiên thập phần hối hận, vừa rồi làm sao lại đáp ứng Địch Mông phải giúp hắn. đừng ngày nào đó cho đột nhiên bạo cúc, cái này thật là khóc đều không địa phương khóc ca. 4 ngày sau, quân hạm rốt cục đến Mạ Dìn Phọt. Địch Mông thiếu tướng, bản bộ phát tới tin tức nói Thất Vũ Hải hiện tại tại bản bộ. Cho nên Địch Mông thiếu tướng, giờ dạ kẻ thiếu tướng trao quân hàm nghi thức phải đợi vài ngày. Qua sở thượng tá đi đến Địch Mông bên người nhỏ giọng nói Địch Mông thiếu tướng trước tiên có thể đi chuẩn bị cho tốt tòa nhà, tại bản bộ nghỉ ngơi vài ngày. Tại khoa học viện nghiên cứu thời điểm, qua sở nghe nói Địch Mông, giờ dạ kẻ hai người yếu phản hồi hải quân bản bộ trao quân hàm. Liên chủ động yêu cầu trở thành Địch Mông phụ thuộc thượng tá, đây cũng là quả sở xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Địch Mông, giờ dạ kẻ nhìn nhau gật gật đầu vậy thì đã làm phiền ngươi, quả sở. Hẳn là, thiếu tướng. Quả sở mỉm cười, làm cá tư thế xin mời liền hướng phía trước đi đến. Quả sở, bản bộ tin tức có hay không nâng lên Thất Vũ Hải đến hải quân là làm cái gì? Địch Mông hút xì gà, vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Hẳn là đi lên giao tài nguyên A. Dù sao thời gian khác Thất Vũ Hải thật đúng là sẽ không đến bản bộ, quả sở nghĩ nghĩ, chỉ phải cho ra như vậy cá kết quả. Địch Mông suy nghĩ cùng quả sở không sai biệt lắm, nghe vậy liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Hiện tại lại không có gì lớn một chút sự kiện phát sinh, cũng chỉ có thể là nộp lên cướp bóc tài nguyên. Hành tẩu tại Mạ Dìn Phót trấn nhỏ trên đường phố, Địch Mông, giờ dạ kệ nhìn xem người đến người đi náo nhiệt bầu không khí, thật là có điểm còn sống cảm giác. Những năm này không phải tu hành huấn luyện, chính là chấp hành chính phủ 8 nhiệm vụ, sau đó là bảo vệ vệ gạp tù. Chân chính có không trên đường đi dạo số trời vẫn chưa tới 1 tháng. Chuyện của tôi nét. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Thật đúng là không sai đâu. Địch Mông hút xì gà, cười ha ha nói. Bên cạnh giờ dạ kẻ tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. 2 canh đến. Mới 1 vòng bắt đầu. Nhà nhỏ các loại cầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Thất Vũ Hải, canh 3. Đi đến Mạ Dìn Phót, Địch Mông, giờ dạ kệ đã là chính thức hải quân, chỉ là còn không có trao quân hàm. Bởi vì hải quân còn đang tiếp đại Thất Vũ Hải, Địch Mông hai người liền tới đến Mạ Dìn Phót trấn đi dạo lên. Mặc kỵ sĩ phục giờ dạ kệ thoáng đau đầu nhìn một chút Địch Mông không quản ở đâu đều là như thế này. Một cái như trước một thế lục sắc quân quần, một đôi màu đen cao đồng quân dài. Chân chuồng trên thân lộ ra màu đồng cổ làn da, miệng ngậm điếu xì gà. Gọi người thấy thế nào, cũng khó khăn dùng cảm thấy hắn là hải quân. Địch Mông hình tượng là ta tại trăm độ chứng kiến bịa mặt sau đệ nhất tuyển trạch. Lúc ấy liếc thấy chung cái này bịa mặt. Thu nhỏ lại sau thật là có điểm cường giả cảm giác. Như dâu trắng cát. Ta nói Địch Mông. Chúng ta còn là tách ra đi dạo A. Giờ dạ kệ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Địch Mông. A ta đây đi trước đi dạo. Địch Mông không có chút nào cảm thấy mình làm cho giờ dạ kệ mất mặt, liền hướng chấn nhỏ bên phải nhai đạo mà đi. Chỉ là Thảo Nê Mã khả năng cũng hiểu được mất mặt, cũng không có đi theo Địch Mông rời đi. Mà là đi theo giờ dạ kẻ bên người. Đi thôi. Thảo Nê Mã giờ dạ kẻ hướng về phía Thảo Nê Mã nháy mắt mấy cái, liền hướng bên trái nhai đạo đi đến. Địch Mông ngậm xì gà, đi ở trên đường phố bên trái nhìn xem, bên phải nhìn một cái. Cũng không thấy hắn có cái mục tiêu gì, dù sao Địch Mông không giống phì như vậy thích ăn. Đột nhiên Địch Mông nhìn về phía một cửa hàng mặt, đây là một gian 2 tầng tiểu lâu hình xăm điếm. Chứng kiến cái này, Địch Mông liền cảm thấy hứng thú đi vào. Khách nhân. Xin hỏi là cần hình xăm sao? Địch Mông vừa mới vào điếm, một cái nhân viên phục vụ nữ liền đã đi tới mỉm cười nói. Ừ. Ta xem trước một chút, nghĩ kỹ vân cái gì sẽ gọi ngươi. Địch Mông gật gật đầu tùy ý đáp. Tốt, khách nhân. Đây là bổn điếm hình xăm đồ sách. Một lát sau, nhân viên phục vụ nữ cầm một quyển sách nhỏ đưa cho Địch Mông. Địch Mông cầm lấy quyển sách liền nhìn lại, nhưng trong lòng thì tại thầm nghĩ vân cái gì hảo. Tuy nhiên chỉ là tâm huyết dâng trào nổi lên hứng thú nghĩ hình xăm, nhưng là yếu vân muốn vân cá có ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, mình cuối cùng cũng có ngày yếu xuất hải, như vậy nên vân cá có tiêu chí tính. Thật giống như dâu trắng này đại đại hữu danh tiêu chí hình xăm. Tiểu thư, có thể cho ta giấy cùng bút sao? Đột nhiên Địch Mông nghĩ tới một thứ gì, liền hỏi nhân viên phục vụ nữ. Có, khách nhân xin chờ một chút. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ nữ tiểu lấy ra Địch Mông vật cần thiết. Tiếp nhận giấy cùng bút, Địch Mông liền chậm rãi hòa lên. Không bao lâu, Địch Mông liền vẽ một bả búa. Búa trường 1 thước, phủ thân 3 tấc tả hữu rộng, phủ nhận dài đến 1 thước bán. Lại là Địch Mông nhớ tới chiến thần hình thiên sử dụng duy trì thích, vì vậy liền vẽ cái này một cái búa. Địch Mông lại là hy vọng mình cũng có thể như hình thiên một ngày, tử chiến không lùi. Tiểu vân cái này, có vấn đề sao? Địch Mông đem trong tay bản vẽ đưa cho nhân viên phục vụ nữ hỏi nói. Ừ, không có vấn đề. Xin hỏi khách nhân là muốn vân ở nơi nào? Nữ phục vụ nhìn liền ghi xuống. Nơi này. Địch Mông ngậm xì gà, vỗ vỗ cánh tay phải của mình. Địch Mông cái này dáng người trong cơ thể liễm, cũng không như kiện mỹ dáng người như vậy, cho nên Địch Mông cái này cánh tay phải cũng không rộng doa người, gần kề như một người bình thường đùi loại thô.
Tốt.
Khách nhân ngồi xuống đi, lập tức là tốt rồi. Không có một hồi nhân viên phục vụ nữ tiểu lấy ra hình xăm đạo cụ cho Địch Mông vân lên. Nửa giờ sau, Địch Mông thỏa mãn gật đầu trả tiền sau liền đi ra ngoài. Địch Mông vai phải trên hình thiên phủ hiện lên đen nhánh sắc, phủ nhận chỗ có một tia mịt mờ ánh sáng hỗn hợp có huyết sắc. Làm cho Địch Mông không thể không bội phục cô bé kia hình xăm tay nghề. Mới đi ra hình xăm điếm không bao lâu, Thảo Nê Mã liền mang theo dở dạ kẻ hướng bên này mà đến.
Ừ.
Như thế nào vân như vậy thứ gì vừa đến Địch Mông bên cạnh, dở dạ kẻ tiểu thấy được cái này bắt mắt hình xăm.
Không có việc gì.
Tùy tiện vân Địch Mông hút miệng xì gà, không sao cả đáp. Ngươi giống như một điểm thu hoạch đều không có đâu.
Ừ, nơi này quá nhỏ.
Không thấy được cảm thấy hứng thú dở dạ kẻ vẻ mặt mất hứng nhếch miệng. Ha ha ha, cách không xa chính là hương sóng địa quần đảo đâu. Chỗ đó chính là phồn hoa nhất tiểu đảo đâu. Địch Mông vô vô dở dạ kẻ bả vai đẳng trao quân hàm sau, hai ta qua đi chơi như thế nào?
Vương ông.
Đần cẩu. Chỉ có biết ăn thôi, chơi, ngủ.
Chứng kiến Thảo Nê Mã này nét mặt hưng phấn, Địch Mông bỗng nhiên một quyền đánh qua.
Hai người một con chó vừa nói lời nói một bên hướng hải quân bản bộ khu dân cư đi đến.
Lúc xế chiều, Địch Mông một người đi trước hải quân bản bộ.
Lại là Địch Mông đối Thất Vũ Hải nổi lên hứng thú, nghĩ liền đi nhìn một chút Thất Vũ Hải thực lực như thế nào. Thông qua trí nhớ mặc dù biết, nhưng là phản đối so với lại là khó có thể hạ phán đoán. Mới vừa đến tiếp khách cửa đại sảnh, tự gặp trong đó vi Thất Vũ Hải phục vụ hải quân vẻ mặt bối rối đi ra.
Địch Mông bĩu môi, ngậm si gà liền đi vào.
Mới vừa vào cửa, Địch Mông tiểu chứng kiến đỏ phờ làm mì ngộ đứng ở bàn hội nghị trên hai tay lăng không ấn xuống, thao túng bên cạnh hai cái tự giết lẫn nhau thiếu tướng.
Súng ngón tay.
Ừ. Địch Mông một cái hàm chứa vũ trang sắc khí phách súng ngón tay hướng phía đỏ phờ làm mì ngộ đánh tới, đỏ phờ làm mì ngộ trong nháy mắt liền bay đến không trung chậm rãi phiêu xuống tới. Tuy nhiên vài vị là đại hải tặc, bất quá nơi này là hải quân bản bộ, còn là không nên quá mức phần mới tốt. Cắt đứt đỏ phờ làm mì ngộ năng lực, Địch Mông cũng không tiếp tục công kích.
Tiểu tử,
ngươi muốn chết sao?
Đỏ phờ làm mì ngộ vui cười trước liếm liếm đầu lưỡi, có phần có hứng thú nhìn xem Địch Mông.
Có thể giết ta người kia, tối thiểu không phải ngươi.
Địch Mông quất khẩu xì gà, vẻ mặt tự tin nói.
Phu 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 phu, đỏ phờ làm mì ngộ một hồi cùng thiếu, bay đến bầu trời ngón tay gật lịa lịa hư không có chút ý tứ đâu.
A, đây là khống chế của ngươi năng lực sao?
Hải lưu manh Địch Mông nhổ ra trong miệng sương mù, bình tĩnh nhìn xem đỏ phờ làm mì ngộ.
Tại đỏ phờ làm mì ngộ kinh ngạc hạ chậm rãi ngồi đến đại sảnh trên ghế salon.
A,
rõ ràng không có thể khống chế ngươi.
Kỳ quái người đâu?
Đỏ phở làm mì ngộ hiệp học cười liền hạ xuống đến bàn hội nghị trên có điểm tư cách.
Về phần đỏ phở làm mì ngộ nói tư cách là cái gì, Địch Mông cũng lơ đễnh.
Quốc thuật đến hoa kính liền có thể thong dong tự nhiên khống chế trên người mỗi một tấc địa phương, tuy nhiên chỉ là ngoại bộ thân thể.
Hít hít xì gà, Địch Mông lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái khác vài cái đại hải tặc.
Tiên tĩnh đọc sách bạo quân Kuma, Hùng, đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh giờ giả cụ lê mì hạt, đùa bỡn mị nữ xà xà cơ Hàn Quốc. Uống cà phê hải hiệp dìm bệ ấy, hút xì gà nhìn xem của mình giàu cô đái.
Hừ.
Nhìn về phía gệt cổ mò gì ạ thời điểm, Địch Mông hừ lạnh một tiếng.
Cũng là bị cái kia xem mỹ nữ ánh mắt xem có điểm chán ghét.
Hi 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 hi, ba gệt cổ mò gì ạ tà tà cười, cũng không giận nộ.
Địch Mông quất khẩu xì gà, cũng mặc kệ gệt cổ mò gì ạ.
Đấy lòng lại là âm thầm phỉ báng y y, tự sướng, tiểu thuyết gạt người.
Nào có vai chính vừa bước trường, Thất Vũ Hải đều quỳ gối hình ảnh.
Ta cá đi a, căn bản khi ta là người trong suốt a.
Đã lâu không gặp, bà tổ lơ mẹ Kuma, Hùng.
Địch Mông gõ gõ khói bụi, đứng người lên hướng bạo quân Kuma, Hùng đi đến.
Canh ba đến.
An phận nhưng không ghét xuất hiện, mọi người thỏa mãn hay không?
Sàng văn là càng xem càng có hương vị, càng xem càng sướng.
Mà không phải buộc phát hộ thức nhất thời sảng khoái.
Có thể là ta tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều, chứng kiến tiểu bạch văn luôn cảm thấy vai chính như nhập ma, tính cách hỉ nộ vô thường. Tìm không thấy một điểm chân thật cảm giác.
Chương 31, tái kiến bạo quân Kuma, Hùng, canh 4.
Đã lâu không gặp, bà tổ lơ mẹ Kuma, Hùng.
Không nghĩ tới ngươi bị điều đến tổng bộ đến đây.
Nghe vậy, bạo quân Kuma, Hùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Địch Mông, liếc liền chú ý đến Địch Mông người mặc chính nghĩa hải quân áo choàng.
Địch Mông nhanh chóng một cái cạo thổi qua bạo quân Kuma, Hùng bên người, dùng bé không thể nghe thanh âm nỉ non vài câu liền rất nhanh về tới sofa.
Bạo quân Kuma, Hùng nghe vậy thân thể vì vi,
có chút chấn động, lóe ra ánh sáng con mắt nhìn xem Địch Mông nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu liền tiếp theo túi đầu đọc sách. Một lần nữa trở lại sofa dựa vào ngồi Địch Mông, chậm rãi nhắm mắt lại quất khẩu xì gà. Trong đầu lại là tại nhớ lại vừa rồi cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ngắn ngủi giao phong, nhìn như mình không đếm xỉa Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, kỳ thật bên trong kinh hãi mình tự biết. Dùng Địch Mông hoàn mỹ điều khiển tự thân cảnh giới, phối hợp ba thành lực lượng mới cưỡng chế tránh thoát Đỏ Phở Làm Mì Ngộ không chế. Không nên xem thường Địch Mông ba thành lực lượng, sức sống quả thực một mực cải tạo Địch Mông bên trong khí quan, cốt tủy gần 2 năm. Nếu như nói 2 năm trước Địch Mông có thể một tay giơ lên một tòa núi nhỏ, như vậy Địch Mông hiện tại một tay có thể nổ nát một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, là ở không sử dụng hóa kính, vũ trang sắc khí phách dưới tình huống. Có thể nghĩ Địch Mông lực lượng cơ thể mạnh cỡ bao nhiêu. Mà xem Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thoải mái thân sắc, nói không chừng đây chỉ là tùy tiện một kích hoặc là chỉ dùng từng chút thực lực. Địch Mông trong nội tâm âm thầm chú ý, cái này Thất Vũ Hải trong lúc đó chênh lệch thật đúng là không nhỏ đâu. Cũng không lâu lắm, Sẻn Gỗ Cụ liền đi đến. Phu 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 ba Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái Đỏ Phở Làm Mì Ngộ như vũ mao đồng dạng phiêu hồi châu ngồi hiệp học cười quái dị nói. Sẻn Gỗ Cụ, nhanh lên a. Thiếp thân cũng không muốn cùng nhất bang xú nam nhân một mực chờ ở chỗ này chứng kiến Sẻn Gỗ Cụ, hẳn có cực nhíu mày quát lạnh nói. Ừ, các vị. Như năm rồi đồng dạng giao ra riêng phần mình một phần đó bối bên trong A Sẻn Gỗ Cụ cũng không mẹ nheo, trực tiếp tiến vào tài sản nộp lên trên chủ đề. Cũng không lâu lắm, liền hoàn thành năm nay nộp lên trên. Ngay sau đó Thất Vũ Hải liền một người tiếp một người rất nhanh rời đi, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thời điểm ra đi hướng về phía Địch Mông cười quái dị một tiếng. Địch Mông cũng không sợ, khoe miệng vì vi, có chút nết lên hướng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ phương hướng nhổ ngụm yên. Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái Địch Mông cũng không đứng dậy. Quất khẩu xì gà liền đối với trước Sẻn Gỗ Cụ gật gật đầu. Ừ, Địch Mông thiếu tướng. Sẻn Gỗ Cụ một bên chỉnh lý Thất Vũ Hải nộp lên trên tài sản tư liệu, một bên gật đầu trả lời. Ngày mai sẽ có thể trao quân hàm chính thức chưa kịp hải quân, Địch Mông thiếu tướng. Những năm này công lao của các ngươi không nhỏ đâu. Vừa rồi thật sự là đã làm phiền ngươi. Lại là vừa rồi điện thoại trùng đem phòng hội nghị hết thảy đều bản ghi chép tại trong mắt. Địch Mông không sao cả gật đầu, cũng không lo lắng Sẻn Gỗ Cụ hoài nghi cái gì. Dù sao Địch Mông đóng ở khoa học viện nghiên cứu thời điểm, xác thực cùng Bạo Quân Cù Mạ, Hùng gặp qua. Hơn nữa đối Sẻn Gỗ Cụ mà nói, Bạo Quân Cù Mạ, Hùng là hải quân người. Đúng rồi, Địch Mông thiếu tướng. Vừa rồi ngươi cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ giao phong, dùng nhiều ít lực lượng thoát khỏi khống chế của hắn năng lực Sẻn Gỗ Cụ lại là nhớ tới vừa rồi Địch Mông cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ngắn ngủi giao phong, có phần cảm thấy hứng thú hỏi. 8 phần. Địch Mông nháy nháy con mắt nhổ ra trong miệng sương mù. Một bên trả lời một bên dùng tay phải theo như tắt xì gà nói. Nghe vậy, Sengoku gật gật đầu liền vùi đầu chỉnh lý văn kiện. Ta cáo từ, Sengoku nguyên soái Địch Mông bĩu môi liền đi ra ngoài. Ra hải quân bản bộ Địch Mông cũng không có hướng chỗ ở đi đến, mà là chậm rãi đi về hướng hải khẩu. Không bao lâu, Địch Mông liền tới đến hải khẩu, chứng kiến phía trước cự đại thân ảnh. Địch Mông khỏe miệng vì vi, có chút nết lên đi tới. Địch Mông, ngươi tìm ta có chuyện gì Bạo Quân Kuma? Hùng chậm rãi xoay người nói khẽ. Ta nghĩ gặp giờ ra gổng, long một mặt. Địch Mông nhen nhóm một điếu xì gà, chậm quá nói. Ừ. Nghe vậy, Bạo Quân Kuma, Hùng hai mắt sáng ngời. Đột nhiên thuấn di đến Địch Mông bên cạnh, dùng tốc độ cực nhanh cởi cái bao tay lữ hành, người nghĩ đi nơi nào. Nói, Bạo Quân Kuma, Hùng liền một trưởng vỗ xuống dưới. Chỉ là Địch Mông tốc độ cũng không chậm, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ thong dong loáng quá khứ. Ta không phải hải quân. Dừng tay a. Bà tổ lỡ mẹ Kuma, Hùng. Nghe vậy, Bạo Quân Kuma, Hùng liền ngừng lại xuyên thẳng cái bao tay, cũng không đáp lời chỉ là lẳng lặng chờ Địch Mông nói sau. Đại Kuma, Hùng. Nếu như ta muốn vạch trần ngươi, từ lúc khoa học viện nghiên cứu là được rồi. Làm gì kích động như vậy? Bị Bạo Quân Kuma, Hùng lại càng hoảng sợ Địch Mông cũng không nóng nảy, hút xì gà chán ghét Bạo Quân Kuma, Hùng nói sau. Ngươi dùng tự thân làm đại giá, tiến vào viện khoa học đáng giá sao? Muốn biết được về gạ tủ cũng không phải là duy nhất khoa học ra đâu. Nửa ngày, Bạo Quân Kuma, Hùng còn không có nói chuyện. Địch Mông nháo cái mất mặt, bĩu môi nói thẳng. Ta nghĩ gặp giờ dạ gổng, long một mặt, thời gian không hạn. Ta có thể giúp ngươi chuyển cáo một tiếng, về phần giờ dạ gổng, long có thấy ngươi, vậy thì không liên quan chuyện của ta. Vừa dứt lời, Bạo Quân Kuma, Hùng liền thuấn di rời đi. Địch Mông nhìn về phía Bạo Quân Kuma, Hùng biến mất địa phương, khẽ cười cười. Đáp ứng là tốt rồi. Giờ dạ gổng, long chính là cách mạng quân thủ lĩnh đâu, không lợi dụng một chút quá có hại. Ừ. Địch Mông chính đi trở về, đột nhiên cảm giác có ánh mắt rơi tại trên người mình liền rời đi mở ra kiến văn sắc khí phách. Là hắn. Hắn không phải hẳn là tại dọc chân sao. Cảm giác đến đối phương hướng mình đi tới, Địch Mông liền ngừng tại nguyên chỗ chờ. Không bao lâu, liền đi tới hai người. Lại là bạch thợ săn Sở Mộ Kẻ, cấp dưới Tạt Ly. Ngươi cũng là hải quân. Ta như thế nào theo chưa thấy qua ngươi. Nhìn xem ngậm một điếu xì gà, cởi bỏ trên thân khoác hải quân áo choàng Địch Mông. Sở Mộ Kẻ cau mày vẻ mặt khó chịu. A vừa triệu hồi. Ta gọi là Địch Mông. Địch Mông quất khẩu xì gà, rất tùy ý hỏi nói, ngươi sao biết tại tổng bộ. Bạch thợ săn Sở Mộ Kẻ. Ta tới bản bộ tìm sẻn gỗ cụ nguyên xoáy xin đổi đi nơi khác, Địch Mông. Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Sở Mộ Kẻ nghi ngờ nói. Thượng tá, hắn là chính phủ tám đệ nhất cao thủ. Tạt Ghi giống như có nghe qua nghe nói là từ trước tới nay điệp báo ngành lợi hại nhất thiên tài. Chỗ đó cao thủ. Sở Mộ Kẻ vừa nghe, khinh thường cười cười muốn tỉ thí hạ sao. Địch Mông. Tuy nhiên ngươi là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, có thể đối phó rất nhiều người. Địch Mông hít một hơi thuốc lá. Liền đi lên phía trước bất quá, người kia cũng không phải là ta a. Hừ. Bạch quyền. Nghe vậy, Sợ Mồ Kẹ đầu hiện gần xanh mạnh mẽ một quyền hướng Địch Mông đánh tới. Cạo. Súng ngón tay. Địch Mông nhanh chóng né tránh Sợ Mồ Kẹ công kích, một bên dùng súng ngón tay phản kích. Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Sợ Mồ Kẹ chậm rãi nổ ra sương mù, trên người súng ngón tay động chậm rãi dung hợp. Sợ Mồ Kẹ nửa người dưới biến thành sương mù phóng tới Địch Mông, vung quyền liền hướng Địch Mông đầu đánh tới. Khối sát. Địch Mông cũng không né tránh, cứ như vậy đứng ở không đếm xỉa Sở Mộ Kẻ công kích, thần sắc thoải mái quất khẩu xì gà. Sở Mộ Kẻ, ta còn không muốn cùng ngươi giao thủ đâu. Địch Mông xoa xoa tóc, vẻ mặt bất đắc dĩ từ nay về sau hội có cơ hội. Ngươi bây giờ, thật sự không có hứng thú. Cạo. Nói xong, Địch Mông cũng không muốn lại bị Sở Mộ Kẻ quân quýt lấy. Liền trực tiếp liên tục dùng cạo ly khai nơi này. Sở Mộ Kẻ chậm rãi thu hồi năng lực quay đầu nhìn về phía Tạt Ghi. Đó là điệp báo ngành lục thức, thượng tá. Tạt Ghi hiểu ý nói. Nghe vậy, Sở Mộ Kẻ gật gật đầu nhìn về phía Địch Mông phương hướng ly khai. Được rồi. Nhà nhỏ cái này vài chương có chút ít trang A sản văn. Là từ khó chịu bắt đầu. Câu điểm phiếu phiếu. Nhà nhỏ con ngựa trên sáng sớm. Tình tiết chỉ biết càng ngày càng tốt xem. Đào hầm tiền hí, cũng đã triệt để quá khứ trôi qua. Nhà nhỏ rất cố gắng. Có không có. Chương 32, Địch Mông vs Sở Mộ Kẻ, canh 5. Thứ hai trời sáng sớm, Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ hai người liền đi trước hải quân bản bộ. Tuy nhiên hôm nay là chính thức trao quân hàm, nhưng là ngoại trừ trung tướng, đại tướng ngoài. Những thứ khác hải quân quân hàm đều là bản bộ trong cử hành, cho nên không có người nào biết. Sẻn gỗ củ nguyên xoáy đi đến sẻn gỗ củ gian phòng, Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ gật gật đầu cũng không ngồi xuống, dù sao trao quân hàm còn là chút lễ phép hảo. Ừ. Hoan nghênh hai vị đến. Địch Mông thiếu tướng, Dơ Dạ Kẻ thiếu tướng Sẻn Gỗ Cụ đứng người lên, cầm qua bên cạnh hải quân chuẩn bị cho tốt quân hàm liền bang hai người dẫn theo đi lên. Đơn giản đi khắp trao quân hàm quá trình, Sẻn Gỗ Cụ còn chưa kịp phân phối nhiệm vụ. Sở Mộ Kẻ liền mang theo Tạt Ghi xông vào Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái. An tâm một chút chớ nội. Có chuyện gì? Sở Mộ Kẻ Sẻn Gỗ Cụ nhẹ gật đầu, ý bảo mấy người ngồi xuống. Đuổi kịp đầu kêu bang lão gia hỏa ở chung không đến. Ta thỉnh cầu đổi đi nơi khác đến Đông Hải dọc chấn. Sẻn gỗ củ nguyên xoáy Sở Mộ Kẻ đưa lên đổi đi nơi khác tín, chậm rãi nói ra. Chính là nói đến lao ra hỏa thời điểm, vẻ mặt khó chịu. Sở Mộ Kẻ. Ta nói ngươi cái này tính tình thì không thể sửa sửa sao. Sẻn gỗ củ vẻ mặt bất đắc dĩ nhéo nhéo dưới trán tròm râu roi ngươi bị đổi đi nơi khác bao nhiêu lần. Còn là cái này tính tình nóng nảy. Lần này là ngươi mình xin đổi đi nơi khác, hy vọng ngươi không cần phải một lần nữa cho ta làm ra cái gì nhiễu loạn. Nghĩ nghĩ, Sẻn gỗ củ liền gật đầu ký chữ. Đa tạ Sẻn gỗ củ nguyên soái. Tiếp nhận đổi đi nơi khác tín, Sở Mộ Kẻ thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới chú ý tới Địch Mông, Dơ Dạ Kẻ tồn tại tiểu tử. Ngày hôm qua ngươi nói ai không có tư cách. Hôm nay ngươi có thể chạy không được, ta lại là muốn nhìn một chút ai không có tư cách. Ha 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 Sẻn gỗ củ. Lao phu ngọt ngào quyển ở nơi nào. Chính tại cái thời điểm này ngoài cửa vang lên một hồi cười to, tiếp theo liền đi tới một cái tóc trắng lao nhân. Lại là hải quân anh hùng, trung tướng Gạp. Lao hôn đàn, chỗ này của ta không có ngọt ngào quyển. Chứng kiến Gạp tiến đến, Sẻn gỗ củ hét lớn một tiếng. Gạp lại là không quan tâm, chạy đến Sẻn gỗ củ bên người tại bàn công tác bên trong lật qua lật lại tìm hắn yếu ngọt ngào quyển. Cũng không lâu lắm liền lấy ra một túi lớn tử ngọt ngào quyển. Ừ. Hôn đàn. Ngươi không phải ăn giấy sao? Dám cùng Lao phu đoạt ngọt ngào quyển. Đột nhiên chứng kiến sẻn gỗ củ này con dê ngậm một cái ngọt ngào quyển, gặp gân xanh nổi lên một cái nắm tay liền đánh quá khứ.
Gặp. Người láo hôn đằng kia. Nếu đánh chết của ta Dương, ngươi cũng đừng trách ta với ngươi liều mạng.
Chứng kiến sủng vật của mình trên đầu lớn như vậy ca bao, sẻn gỗ củ giận dữ một phát bắt được gặp liều mạng dao động.
Ừ.
Hải quân bản bộ khi nào thì lại thêm hai cái thanh niên thiếu tướng.
Gặp không đếm xỉa sẻn gỗ củ, quay đầu mắt nhìn địch mông. Giờ dạ kẹ liền tìm cá sofa ngồi xuống lao phu còn phải lại phá ngọt ngào quyển bản ghi chép đâu.
Các người đám tiểu tử này có thể đừng quấy rầy ta.
Địch mông vẻ mặt quái dị nhìn xem gạp, lại quay đầu mắt nhìn sẻn gỗ cụ.
Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này hai hàng cơ chuyện rất sâu a.
Lại quay đầu nhìn về phía bên kia nhìn xem của mình sờ mổ kẹ được rồi, vậy thì cùng ngươi a.
Sờ mổ kẹ.
Nói, địch mông liền đi theo sờ mổ kẹ đi sân huấn luyện.
Sau lưng giờ giả kẻ cũng là bị sẻn gỗ củ gọi lại, địch mông cũng không trông nom hắn liền đi nhanh rời đi.
Hiện tại người mới thật sự là.
Sẻn gỗ củ vẻ mặt bất đắc dĩ giờ giả kẻ, đây là của ngươi đóng ở nhiệm vụ.
Dê 2 cứ điểm.
Ừ, ở vào vĩ đại tuyến đường an toàn nửa trước đoạn một chỗ cứ điểm.
Sẻn gỗ củ gật gật đầu hiện tại ra không ít thực lực cường đại đại hải tặc, dê 2 bộ đội chỉ có cắt mễ ngươi trung tướng, lại không có vĩ đại cấp dưới. Cho nên hy vọng ngươi đổi đi nơi khác quá khứ hiệp trợ cắt mễ ngươi trung tướng.
Tốt, sẻn gỗ cú nguyên soái.
Giờ dạ kẹ gật gật đầu, liền đi ra ngoài.
Về phần địch mông đi nơi nào, tối nay mình sẽ biết.
Sẻn gỗ cú, cái này vài cái tiểu quỷ thực lực đều rất không tồi đâu nhìn xem giờ dạ kẹ đi xa, gặp đột nhiên dừng lại nhìn xem sẻn gỗ cú nói ra.
Ừ,
cái này một đám chính phủ 8 nhân viên quả thật không tệ.
Mà ngay cả cái kia rôm lục xì đều có thể tại chính phủ 9 nâng lên một mảnh bầu trời đâu.
Sẻn gỗ củ thỏa mãn gật đầu đồng ý đạo chỉ là cái này sờ mổ kẻ tính cách, cùng phía trên kia bang giá hỏa mâu thuẫn thật đúng là đại đâu.
Một cái, hai cái, ba cái.
Gặp lại là không có để ý đến hắn, túi đầu một lần nữa bắt đầu khiêu chiến ngọt ngào quyển bản ghi chép.
Sẻn gỗ củ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem hết công tác trước.
Thỉnh thoảng bả một lượng trương vô dụng văn kiện nhu thành đoàn, cho sủng vật của mình Dương ăn hết.
Lời nói phân hai đầu, hải quân bản bộ sân huấn luyện.
Đến đây đi, địch ngông.
Sân huấn luyện trên sở mồ kẹ một bả rút ra sau lưng 10 ngón tay hướng địch ngông.
Được rồi, sở mồ kẹ.
Địch ngông vẻ mặt không sao cả gật đầu, một bả cởi sau lưng hải quân áo choàng.
Hút miệng xì gà đạo thứ này còn là đường dùng hảo, chặt đứt ta nhưng không chịu trách nhiệm đó.
Hừ.
Trả lời địch ngông, lại là sở mồ kẹ nhảy dựng lên một cái lực phách hoa sơn.
Giấy vẽ.
Địch ngông thần sắc thoải mái. Mặc dù có trái ác quỷ trong người lại cũng không sợ sở mổ kẻ hải lâu thạch vũ khí.
Bạch sắc tật phong.
Nguyệt bộ.
Chỉ thấy, sở mổ kẻ tay phải cầm 10 tay một bên công kích địch ngông, tay trái lại là sử dụng năng lực cổ tay phía dưới toàn bộ xương mù hóa, phạm vi tính phóng tới địch ngông.
Địch ngông mỉm cười, nguyệt bộ nhảy đến giữa không trung.
Không phản kích, ngươi khi ta thực bắt ngươi không có biện pháp A.
Sở mổ kẻ.
Địch ngông lạnh lùng cười, vũ trang sắc.
Ở không trung đột nhiên xuống phía dưới phương sở mổ kẻ phong đi, mang theo vũ trang sắc khí phách hữu quyền hung hăng hướng sở mổ kẻ ngực đánh tới.
Trong tưởng tượng nguyên tố hóa cũng không có xuất hiện, cũng là bị địch mông này bao trùm lấy vũ trang sắc khí phách nắm tay một quyền đánh thực.
Địch mông một quyền đánh thực cũng không truy kích, mà là hướng lui về phía sau nhìn hướng sở mổ kẻ cười cười.
Khí phách.
Sở mổ kẻ sắc mặt trầm xuống, bán quỳ trên mặt đất vuốt vuốt cù mạ,
hùng.
A ngươi nói đúng.
Vũ trang sắc khí phách đâu?
Địch mông ha ha cười, quất khẩu xì gà liền hướng sân huấn luyện ngoài đi đến.
Hừ,
khí phách thì như thế nào?
Tiểu tử sau lưng sở mổ kẹ hạ thân trong nháy mắt xương mù hóa, cả người hướng địch mông phóng đi.
Bạch xà.
Cạo.
Sở mổ kẹ, ngươi cái này chó điên muốn tiếp tục sao?
Địch mông hừ lạnh một tiếng, mất đi kiên nhẫn.
Lại là đã quên sở mổ kẹ này quấn quýt chặt lấy chó điên tính cách.
Một cái cạo né tránh sở mổ kẹ xương mù công kích, dẫm phải nguyện bộ hướng sở mổ kẹ phóng đi.
Hai người ngươi tới ta đi, chơi nổi lên thể thuật.
Hàm chứa khí phách quyền lần đầu lần bị sở mổ kẻ đỡ được, nhìn như sở mổ kẻ rất nhẹ nhàng, kỳ thật sở mổ kẻ càng hiển phiền thoái.
Địch mông quả thực năng lực chỗ tốt tiểu đi ra rồi, bền lực siêu cường căn bản bất kể thể lực tiêu hao.
Mà sở mổ kẻ thể lực dần dần giảm xuống, cũng không giống trước như vậy nhanh nhẹn nhanh chóng.
Lục thức hợp nhất.
Lòng bàn tay pháo.
Mất đi kiên nhẫn địch mông, không thể không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự.
Lại là tác dụng của mình lục thức hợp nhất chiêu thức. Tràn ngập khí phách một trưởng mạnh mẽ hướng sở mổ kẻ đập đi.
Tại sở mổ kẻ còn không có kịp phản ứng trước, liền bị đánh ngã trên mặt đất.
Đây cũng là đại cú ma, hùng sóng xung kích cho địch mông linh cảm.
Lợi dụng súng ngón tay nguyên lý, lục thức hợp nhất so đối thân thể càng thêm hoàn mỹ điều khiển.
làm cho trong cơ thể mình huyết dịch gia tốc lưu động sinh ra lực đánh vào, cách không đả thương người. Sợ mồ kẻ chậm rãi đứng người lên, lau miệng rác máu tươi. Chậm rãi đem 10 để tay tiến trên lưng vũ khí bộ lần sau tại so với, tiểu tử. Lần này ta thua. Nhìn xem đi xa sợ mồ kẻ, tạt gì. Địch Mông khẽ cười cười, thầm nghĩ trong lòng chiêu này lòng bàn tay pháo mặc dù không sai, chỉ là còn cần cải thiện đâu. Canh năm đến. Cầu duy trì. Đây là Địch Mông cái thứ nhất nguyên sang kỹ năng, còn có thể sao? Cái khác nguyên sang kỹ năng sẽ từng cái gặt hái ba. Nói, hiện tại không đánh sở mổ kẻ, từ nay về sau nên đợi cho đỉnh phong cuộc chiến A. Nam nhân hữu tình là đánh ra tới, kính nhà nhỏ tối thưởng thức nhân vật, sương mù nam sở mổ kẻ. Chương 33, hương sóng địa quần đảo. Giờ dạ kẻ đi trước D2 cứ điểm. Thời điểm ra đi cũng không có quá nhiều sầu não. Hai người từ nhỏ đến lớn một mực tại cùng một chỗ cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đi thôi, Thảo Nê Mã nhìn xem đi xa quân hạm, Địch Mông chậm rãi nổ ra trong miệng sương mù, xoay người liền hướng hải quân bản bộ mà đi. Sengoku nguyên soái Địch Mông ngậm xì gà, trần chuồng trên thân khoác hải quân áo choàng. Chậm rãi đi vào Sengoku văn phòng, gật đầu nói. Địch Mông thiếu tướng, ta nghĩ cho ngươi đi hương sóng địa quần đảo. Bề bộn hết trong tay một phần văn kiện, Sengoku liền đối với trước Địch Mông nói ra. Hương sóng địa quần đảo. Ừ, gần nhất một khoảng thời gian vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc nhiều hơn. Trong đó cũng có không thiếu cường giả. Sengoku gật gật đầu, đem một phần đồ bỏ đi văn kiện nhu thành đoàn đưa tới sùng vật dương trong miệng sau tiếp tục nói những này hải tặc đều đi trước hương sóng địa quần đảo, sau đó đi trước tân thế giới. Mà đóng tại hương sóng địa quần đảo chính là tư thác lạc bối bên trong trung tướng, cho nên bản bộ nghĩ điều ngươi đến hương sóng địa quần đảo đi phụ trợ tư thác lạc bối bên trong trung tướng chấn áp vĩ đại tuyến đường an toàn nửa trước đoạn cửa ải cuối cùng. Không có vấn đề. Khi nào thì xuất phát, Sengoku nguyên soái Địch Mông cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng nói. Hương sóng địa quần đảo cách bản bộ không xa, ngươi ngày mai lên đường đi. Địch Mông thiếu tướng. Này ta đi trước. Địch Mông vì, có chút vớt cằm, hút xỉ gà đứng người lên đi ra ngoài. Dù sao cũng là chính phủ 8 huấn luyện gia điệp báo nhân viên. Không có khả năng như chính thức hải quân đồng dạng giảng nhiều như vậy chào theo nghi thức quân đội. Sengoku cũng không đúng Địch Mông diễn xuất phản cảm, chỉ cần có năng lực là tốt rồi. Dọc theo đường Địch Mông, hít hít khỏe miệng xì gà. Đấy lòng lại là một cái khác phiên tính toán, đầu tiên chính là cái này tư thác lạc bối bên trong trung tướng, mình chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Tiếp theo, hương sóng địa quần đảo trên có cái này minh vương như vậy một cái lao bất tử cao thủ. Sau đó là khắp nơi trên đất hải tập đoàn. Những này còn dễ nói, đều có thể không đếm xỉa. Mà hương sóng địa quần đảo chung làm cho người khác sâu ấn tượng thiên long người, lại là một cái phiền phức. Tránh qua, tránh né còn dễ nói, bị nắm đến chỉ có thể bị thiên long người đùa bỡn. Không phản kháng hội bi kịch, phản kháng sẽ đưa tới đại tướng. Càng bi kịch. Xem ra đến hương sóng địa quần đảo sau, làm nhiệm vụ thời điểm, liền một mực mở ra kiến văn sắc khí phách tốt lắm. Thừa kế tiếp chính là nhà này phòng đấu giá. Địch Mông cùng đỏ phở là mì ngộ tiểu ma sát. Cũng không xác định lưu manh này có thể hay không cho mình thiết ngáng chân. Hơn nữa hương sóng địa quần đảo trên thế lực khác đều cũng có ảnh thu nhỏ, xem ra phải chú ý điểm đâu. Vì, có chút vây vây đầu, Địch Mông thật sâu hút miệng xì gà chậm rãi nổ ra. Cũng không lại muốn những thứ này phiền lòng chuyện tình, liền hướng chỗ ở đi đến. Ngày thứ hai, Địch Mông liền dẫn Thảo Nê Mã, còn có phụ thuộc của mình quả sở thượng tá cùng một chỗ đi trước hương sóng địa quần đảo. Nửa ngày thời gian sau. Quân hạm liền đến hương sóng địa quần đảo 65 số khu vực, cũng là hải quân khu vực hạch tâm vị trí. Theo Địch Mông chậm rãi đi xuống quân hạm, bên cạnh đi theo Thảo Nê Mã. Quạ Sở lại là mang theo 100 hải quân đi theo Địch Mông đằng sau chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, Địch Mông đoàn người liền đi tới hương sóng địa quần đảo hải quân căn cứ. Xin hỏi là vị ấy thượng quan? Phụ trách gác đại môn hải quân hướng phía Địch Mông chào một cái, cùng thanh hỏi nói. Hải quân bản bộ, Địch Mông thiếu tướng. Một bên quả sở liền bước lên phía trước nói ra, cũng xuất ra điều nhiệm làm đây là Sengoku nguyên soái ký tên điều nhiệm làm. Xin chờ một chút, ta lập tức thông chi tư thác lạc bối bên trong trung tướng. Hải quân lưỡn ngực chào một cái nói. Cũng không lâu lắm, trong đó liền đi đến một vị thân cao gần 2 thước trung niên nam tử, người này còn mang theo một cái cao cao hải quân mạo. Trung niên nam tử đi về hướng Địch Mông khẽ gật đầu là Sengoku nguyên soái nói Địch Mông thiếu tướng A, hoan nghênh Địch Mông thiếu tướng tiến đến. Ta là tư thác lạc bối bên trong. Tư thác lạc bối bên trong trung tướng. Địch Mông gật gật đầu bắt chuyện qua. Vừa nhìn thấy người này, Địch Mông trong đầu liền vội mau trở về nhớ lại. Đột nhiên, một đạo ánh sáng tự trong đầu vang lên. Lần nữa nhìn về phía tư thác lạc bối bên trong giờ, đã không có vừa rồi lạ lẫm cảm giác. lại là vừa rồi đã biết Tư Thác Lạc Bối bên trong là ai. Tư Thác Lạc Bối bên trong trung tướng, lại là đỉnh phong cuộc chiến trung xuất hiện một cái tương du trung tướng. Chỉ là, đỉnh phong cuộc chiến cũng đã chết vài cái trung tướng, mà cái này không chết. Như vậy xem ra cái này Tư Thác Lạc Bối bên trong trung tướng cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật. Nếu như Địch Mông có thể biết Ngư Nhân Đảo trên chuyện tình mà nói, như vậy hắn tiểu sẽ phát hiện cái này Tư Thác Lạc Bối bên trong trung tướng chính là ám toán đả thương Phí Xá Nhị Tiger cái kia tóc dài hải quân. Chỉ là, cho dù biết rõ cũng nói rõ không cái gì. Đi thôi, Địch Mông thiếu tướng. Tư Thác Lạc Bối bên trong nhíu mày, hiển nhiên là có điểm không ưa Địch Mông tác phong. Phòng chừng nếu như Địch Mông không phải sẻn gỗ củ phái tới, Tư Thác Lạc Bối bên trong đã sớm báo nổi. Á Hy Như thượng tá, người trước mang Địch Mông thiếu tướng đi chỗ ở của hắn nhìn xem a. Tư Thác Lạc Bối bên trong hô qua bên cạnh một cái thượng tá phân phó nói, sau đó quay đầu nhìn nhìn Địch Mông vị này chính là Á Hy Như thượng tá, nếu như Địch Mông thiếu tướng đối chỗ ở có cái gì không hài lòng mà nói với hắn thì tốt rồi. Nói xong, Tư Thác Lạc Bối bên trong cũng mất đi tiếp tục nói chuyện với Địch Mông hứng thú xoay người hướng trong căn cứ đi đến. Địch Mông gật gật đầu liền không nói cái gì nữa, vị này Tư Thác Lạc Bối bên trong trung tướng đối của mình không mừng, Địch Mông cũng cảm giác đến. Chỉ là tự bất định ngày nào đó tiểu mưu phản hải quân, thật sự không cần phải hoa tận tâm tư đi nịnh nọt như vậy một cái áo rồng trung tướng. Mời, Địch Mông thiếu tướng. Á Hy Như thượng tá cũng không như Tư Thác Lạc Bối bên trong vậy đối Địch Mông bằng mặt không bằng lòng, mà là tận chức tận trách ở phía trước mang theo đường. Địch Mông thiếu tướng, ngươi cũng không đừng trách móc. Tư Thác Lạc Bối bên trong trung tướng làm người tuy nhiên tương đối nghiêm túc, nhưng là làm việc thời điểm lại là tương đương liều mạng. Á Hy Như hiển nhiên cũng cảm thụ được vừa rồi bầu không khí không đúng, mở miệng thay Tư Thác Lạc Bối bên trong giải thích nói. Yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ đâu. Đều là vi chính phủ cống hiến, ta sẽ không để ở trong lòng. Địch Mông quất khẩu xì gà, nhếch miệng cười nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu như Á Hy Như nói là sự thật, như vậy cái này Tư Thác Lạc Bối bên trong thật đúng là cùng ạ kẻ nủ rất giống đâu. Trích thì không bằng ạ kẻ nủ điên cuồng như vậy mà thôi. Đối nhân vật như vậy, Địch Mông chưa bao giờ hội mù quáng chán ghét hoặc yêu mến. Dù sao mỗi người mộng tưởng không giống với, biểu hiện phương thức tiêu không giống với. Chỉ cần làm hảo mình liền tốt. Nói sau nếu như ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có, nay tướng đến như thế nào leo lên thế giới này đỉnh. Ừ. Địch Mông thiếu tướng nói rất đúng. Đều là vì chính phủ cống hiến, cũng là vì chính nghĩa. Á Hy Như vẻ mặt cuồng nhiệt tôn giáo thức biểu lộ, làm cho Địch Mông tương đương không nói gì. Khái khái Á Hy Như thượng tá, những lời này đừng nói trước. Người trước mang bọn ta đi chỗ ở A. Thiếu chút nữa bị yên sặc đến Địch Mông, ho khan hai tiếng vội vàng ngăn cản Á Hy Như. Mà ngay cả Địch Mông bên cạnh Thảo Nê Mã đều là vẻ mặt hèn mọn nhìn xem Địch Mông cùng Á Hy Như. Hiển nhiên Địch Mông trước câu kia vi chính phủ cống hiến cũng bị Thảo Nê Mã nghe xong đi. Tuy nhiên bị người cắt đứt rất không dễ chịu, bất quá ai kêu đối phương chức quan cao hơn tự mình. Á Hy Như lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, mỉm cười gật gật đầu. Xếp đặt một cái thỉnh thủ thế, liền hướng về phía trước đi. Mà sau lưng Địch Mông lại là nghiến răng nghiến lợi hung hăng một quyền đánh hướng giờ cờ mờ ít ít đầu. Hàng này quá yêu sách của mình đài. Một ngày mới đã đến, canh một đưa đến. Ngày hôm qua thành tích rất tốt đâu. Cảm ơn mọi người duy trì, nhà nhỏ hội tiếp tục cố gắng. Mặt khác hỏi thăm vấn đề, nói phiếu vương là cái gì? Vì cái gì trăm độ siêu không đến đáp án? Thế giới này lại có độ nương cũng không biết gì đó. Ta rất khó hiểu á vị ấy tiến sĩ giải thích hạ. Chương 34, người mới hải tặc đoàn. Canh 2. Hải quân bản bộ chú hương sóng địa quần đảo, hải quân căn cứ. Ngậm xì gà, trên thân xích loa khoác hải quân chính nghĩa áo choàng Địch Mông chậm rãi hướng 40 khu vực đi đến. Có thể xuyên việt đến hải tặc thế giới, càng là lần đầu tiên đi đến hương sóng địa quần đảo. Địch Mông có thể nào không hảo hảo nhìn xem cái này thần kỳ bọt khí đảo nhỏ, càng muốn đi thể nghiệm hạ làm cho phí bọn người đại khen ăn ngon vĩ đại tuyến đường an toàn bánh bao vĩ tiên bối vĩ đại tuyến đường an toàn chocolate. Muốn đi đi dạo phố, ăn cái gì? Loại chuyện tốt này, Thảo Nê Mã tuyệt đối là người thứ nhất đi theo Địch Mông bên người. Chỉ thấy Thảo Nê Mã đi theo Địch Mông bên người, thỉnh thoảng dùng sừng châu đỉnh đỉnh Địch Mông đùi. Lại là tại thúc Địch Mông đi nhanh điểm. Vừa đi, Địch Mông một vừa thưởng thức hương sóng địa quần đảo phong cảnh. Hương sóng địa quần đảo là tồn tại tại trên thế giới lớn nhất cây đức á người nó mạn cây đức dễ cây trên. Toàn bộ đảo là do 79 khỏa cây đức tạo thành, mỗi một khỏa đều có đánh số. Mà Địch Mông đang muốn đi 40 chính là trong đó ngắm cảnh, đặc sản khu vực. Địch Mông, Thảo Nê Mạ yên tĩnh đi ở hương sóng địa quần đảo trên đường, có thể chứng kiến theo rễ cây trùng phân bố ra nhở cây bởi vì không khí bành trướng thành nguyên một đám màu sắc rực rỡ bọt khí hướng không trung bay đi. mà bọt khí bay đến không trung nhất định độ cao thời điểm biến hóa phanh một tiếng nổ tung. Phanh! Phanh! Thanh tại đây vắng vẻ trong rừng cây truyền đến, lại là có một dòng yên lặng thanh tâm cảm giác. Mà ngay cả một quán yêu náo Thảo Nê Mã cũng không khỏi không câm miệng lắng nghe. Cũng không lâu lắm, Địch Ngông, Thảo Nê Mã liền đi tới 40 khu vực. Ra rừng cây, đến nhiều người địa phương lại là một loại khác cảm thụ. Đủ loại người tại nơi này làm lấy mua bán, các loại hương khí bốn phía thực vật không ngừng hấp dẫn lấy Địch Ngông, giờ cờ mờ ít ít dạ dày. Đi thôi, Thảo Nê Mã. Địch Ngông quất khẩu xì gà, vỗ vỗ Thảo Nê Mã liền đi nhanh hướng về phía trước bán đồ ăn vặt quầy hàng mà đi. Vương ông chảy nước miếng Thảo Nê Mã lại là đã đợi không kịp, rất nhanh hướng cái kia thịt quán chạy tới. Thiếu tướng đại nhân, xin hỏi muốn ăn cái gì? Này hàng thịt lão bản vừa thấy Địch Ngông áo choàng trên quân hàm, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói cái này chính là chỉ có Thất Thủy Chi Đô mới có nước thịt. Đây là bản đảo đặc sản vĩ đại tuyến đường an toàn thịt nướng. Còn có đây là than nướng bạch tuộc. Mỗi một dạng đều đến một ít, nhanh lên a chứng kiến Thảo Nê Mã nghĩ nhào tới bộ dạng, Địch Ngông vẻ mặt bất đắc dĩ. Khá tốt hàng này không có đầu không rõ trực tiếp ăn, bằng không mặt mũi này đã có thể ném đại. Tốt, thiếu tướng đại nhân. Nhìn xem Thảo Nê Mã cật vui vẻ như vậy, Địch Ngông tay trái giam giữ lại ba liền đem xỉ gà dập tắt rơi. Lập tức, cũng gia nhập cùng cật trận doanh chung. Vừa ăn, Địch Ngông cũng là âm thầm gọi sướng. Khó trách phi này ăn hàng như vậy thích ăn thịt, thế giới này thực vật thật sự là một chỗ so với địa phương ăn ngon. Xem ra sau này tất phải cho mình tìm chuyên môn đầu bếp mới được a. Ngạch, ta nhưng là vì Thảo Nê Mã suy nghĩ đâu. Lão bản, những này đều đóng gói. Địch Ngông trong miệng nhai lấy thịt nướng, tay cũng không ngừng chỉ vào cái khác thực phẩm. Lại là tính toán mang về chậm rãi nhấm nháp, mà một bên Thảo Nê Mã nghe vậy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đầu chó cùng điểm. Tốt, thiếu tướng đại nhân. Lão bản vẻ mặt cuồng mồ hôi, cái này một người một chó thật sự là thật cường đại dạ dày. Đóng gói hảo thực phẩm, Địch Ngông thanh toán bối bên trong liền dẫn Thảo Nê Mã hướng cái khác thực phẩm quầy hàng mà đi. Một cái hạ buổi trưa, hai người bụng cật thật to, đóng gói gì đó có bao nhiêu chớ nói chi là. Vì vậy, Địch Ngông liền mua hai cỗ xe bọt khí xe. Địch Ngông giẫm một cái, Thảo Nê Mã giẫm một cái. Cảm thấy mỹ mãn hướng về hải quân căn cứ mà đi. Một đêm không nói chuyện, thứ hai trời sáng sớm. Địch Ngông liền hướng tới thường đồng dạng tại trong viện đả khởi trường quyền, mỗi đánh một lần Địch Ngông trong thân thể truyền ra trận trận tiếng sấm. Mà một bên Thảo Nê Mã cũng là nhu thuận làm lấy huấn luyện, mà huấn luyện nội dung liền lúc trước chính phủ 8 huấn luyện viên hái nở huấn luyện nhóm người mình phương pháp. Qua sở. Có chuyện gì Địch Ngông luyện qua quyền sau, liền đi tắm rửa một cái. Mới đi ra liền chứng kiến Quả Sở đã đi tới. Thiếu tướng đại nhân Quả Sở hướng phía Địch Ngông nhẹ gật đầu, đưa qua trên tay treo giải thưởng đơn. Đây là lần này chính phủ tính toán mời chào trở thành Thất Vũ Hải đại hải tặc đâu, trước mắt đang tại hương sóng địa quần đảo. Xem ra, hắn là tính toán đi trước tân thế giới. Địch Ngông tiếp nhận treo giải thưởng đơn nhìn, mỉm cười khoát khoát tay đạo không cần phải xen vào hắn. Người đi mau lên. Đúng vậy, thiếu tướng đại nhân Quả Sở cũng không tiếp tục hỏi tiếp, nguyên vẹn sắm vai hảo thuộc hạ thân phận. Quả Sở, ta không phải đã nói với ngươi cho ngươi gọi tên của ta là được rồi sao? Địch Ngông vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi yếu là không thể có được một khỏa cường giả chi tâm, như vậy của ngươi lục thức thủy chung không cách nào chính thức cường đại lên. Lại là Quả Sở phụ thuộc Địch Ngông thời điểm, Địch Ngông dạy cho Quả Sở lục thức tuyệt kỹ. Chỉ là Quả Sở cái này tâm tính, thật sự là làm cho Địch Ngông bất đắc dĩ. Quả Sở nghe vậy, cười cười xấu hổ liền chạy ra ngoài. Địch Ngông nhếch miệng, đốt một điếu xì gà. Cũng không bảo cho Thảo Nê Mã liền đi ra ngoài, lần này đi phương hướng lại là 129 trong vùng 24 khu vực, cũng là hỗn loạn hạch tâm. Vô dụng bao lâu, Địch Ngông liền đi tới 24 khu vực. Chỉ là trên đường chứng kiến một cái cây đức trên treo một cái hải quân thi thể, lại là tiêu chí nơi này là hỗn loạn khu vực, cũng là hải quân rất ít tới đây địa phương. Xem Địch Ngông sau lưng hải quân chính nghĩa áo choàng chỉ biết, Địch Ngông tới đây tìm thú vui đến đây. Chọn lấy nửa ngày. Tuyển một nhà coi như không tệ đại hình quán bar liền đi vào. Vừa mới bước vào nơi này, Địch Ngông liền cảm thấy rất nhiều hai mắt quang chú ý tới trên người mình. Địch Ngông cũng lơ đễnh, chỉ là trong đầu kiến văn sắc khí phách cảm giác đến nơi đây hải tặc thực lực coi như không tệ, trong đó có một mực ăn cái gì hải tặc lại là man có thực lực. Lão bản, một lọ rượu đỏ, một phần ti già Địch Ngông quất khẩu xì gà, liền trực tiếp đi vào không sao cả hô. Hì hì ha ha đủ loại hải tặc ở một bên hiệp học cười quái dị nói. Các ngươi thấy không a? Ha ha, một cái nho nhỏ thiếu tướng tiểu dám một mình chạy tới hỗn loạn chi địa đâu. Thật không biết hắn là sự ngu dại, còn là khờ dại đâu. Địch Ngông lại là mặc kệ những này tiểu rất sắc, tìm một cái sofa ngồi xuống sau vừa ăn trước đi giả, một bên có chút hăng hái hay chờ xem đài bên kia chuyên tâm ăn cái gì hải tặc. Đột nhiên, quán ba yên tĩnh trở lại. Các ngươi xem, đó là mãnh hổ hải tặc đoàn thuyền trưởng treo giải thưởng kim 1.3 tỷ tát Tây Đức cờ dẻo A. Nghe nói là trái ác quỷ năng lực giả đâu. Ngươi xem phía sau hắn cái kia, cũng là treo giải thưởng kim đạt tới 8.000 đại kiếm sĩ khắc đường. Về phần đằng sau, Địch Mông cũng không có hứng thú nghe. Khẽ mỉm cười hút xì gà, nhìn xem cái này mãnh hổ hải tặc đoàn một người tiến đến. Hắc, thuyền trưởng. Ngươi xem nơi này có một nhỉ. Một cái thuyền viên cách gan mặc tiểu hải tặc nhìn xem Địch Mông, như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Ừ. Tắc Tây Đức cờ dẻo dừng lại đi về hướng quầy ba cước bộ, ngược lại hướng Địch Mông nhìn lại, khinh miệt cười cười nho nhỏ một cái thiếu tướng. Chẳng lẽ ngươi là cho rằng nơi này cách hải quân bản bộ gần, không có sợ hay sao? Canh 2. Nhà nhỏ mở ra tư nhân cài bầy, 334621 có hứng thú bằng hữu có thể tới bầy gom góp tham gia náo nhiệt, làm cho nhà nhỏ nhìn xem có bao nhiêu người chú ý trước nhà nhỏ tiểu thuyết đâu. Thuận tiện điều tra các loại áo rồng cái gì đặt ra áo rồng cũng tốn nói. Chương 35, mãnh hổ hải tặc đoàn, canh 3. Địch Mông cũng không đi trông nom tát Tây Đức cờ dẻo miệt thị, từng ngụm ăn xong ti giả nhìn về phía quẩy ba phương hướng lão bản. Lại đến một phần ti giả. Hải tặc người mới sao? Nơi này cũng không phải là vĩ đại tuyến đường an toàn chung những kia tiểu rác sắc ga. Ti giả đến đây sau, Địch Mông vừa ăn một bên uống rượu đỏ. Có chút hưởng thụ đối với tát Tây Đức cờ dẻo khuyên nhủ bằng không. Tùy thời hội toi mạng đâu. Hơn nữa, hôm nay ta không có tính toán chảo hải tặc đâu. Ha 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 ha, ba tát Tây Đức cờ dẻo đi đến quầy ba muốn một lọ rượu rum, vẻ mặt cười quái dị chúng tiểu nhân. Có nghe hay không? Hải quân thiếu tướng đại nhân hôm nay không có ý định chảo hải tặc đâu. Hi ha 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 ba. Nơi này chính là hỗn loạn khu vực. Hải tặc thiên hạ A. Nho nhỏ thiếu tướng, chúng ta thuyền trưởng đều giết nhiều cái. Hắc 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 hắc, một cái tiểu hải tặc càng là làm càng đi đến Địch Mông phía trước bàn, hai tay cuồng vỗ bàn tứ không kiên sợ cười nói. Lăn đi ra. Hải quân. Bằng không cây đức trên cái kia hải quân khô lâu chính là người tấm gương. Thấy Địch Mông không phản ứng chút nào, tiểu hải tặc dùng vi Địch Mông sợ. Càng là muốn đi về phía trước đi đập Địch Mông bả vai. Chỉ thấy vừa đi vào Địch Mông bên người, thân thủ muốn đi đập Địch Mông tiểu hải tặc đột nhiên toàn thân vô lực ngã xuống. Chỉ là cái kia vô thần đôi mắt cũng đã nói rõ cái này tiểu hải tặc cũng đã chết đi. Tuy nhiên, ta hôm nay không có tính toán chảo hải tặc. Địch Mông hữu khí vô lực lắc đầu, nhấp một hớp rượu đỏ tiếp tục nói, chỉ là không giết hải tặc ta nhưng chưa nói qua đâu. Tiểu tử, ta mãnh hổ hải tặc đoàn người ngươi cũng dám giết. Xem ra ngươi là sống đủ rồi a. Tắc Tây Đức cờ dẻo một bả ngã rơi trong tay rượu dung mình, vỗ mạnh một cái bàn đứng dậy hướng Địch Mông đi đến. Tắc Tây Đức cờ dẻo càng chạy càng nhanh. Nhanh đến Địch Mông bên người thời điểm đá mạnh một cước hướng Địch Mông đầu đi chết đi. Hải quân. Khối sát. Ngạnh kháng tát Tây Đức cờ dẻo một chân, Địch Mông hảo không một chút thụ qua thương tổn dấu vết. Cũng không để ý đến hắn, chậm quá uống hết trong chén rượu đỏ mới chậm rãi đứng lên. Lão bản. Đây là 10 bối bên trong, kể cả vừa rồi cái bản tổn thất đều đủ rồi a. Địch Mông điểm điếu xì gà, đại lực hít một hơi. Xuất ra một chồng bối bên trong nhét vào trên quầy ba. Lại là vừa rồi tát Tây Đức cờ dẻo chân phong bả cái bàn đánh hỏng. Địch Mông nuốt nuốt đầu, đi về hướng cửa quán ba mới chậm rãi xoay người lại vài cái tiểu hải tặc mà thôi, muốn đánh nhau phải không đến bên ngoài đó. Đánh hỏng lão bản gì đó, chính là thật không tốt đâu. Hừ, đắc tội ta tát Tây Đức cờ dẻo không có một người nào, không có một cái nào kết cục tốt. Tát Tây Đức cờ dẻo cũng không sợ Địch Mông cố làm ra vẻ hôm nay, lão tử nhưng là sẽ đem ngươi động ở này khỏa hồng trên cây đâu. Ha 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 ba. Chúng tiểu nhân. Đuổi kịp. Giết hắn. Tắt Tây Đức cờ dẻo một tiếng cười quái dị, hét lớn. A a. Một mảnh điên cuồng ồn ào thanh, Tắt Tây Đức cờ dẻo rất hài lòng cái này hiệu quả. Đi theo Địch Mông đằng sau đi ra ngoài. Thuyền trưởng. Cái này hải quân thiếu tướng tựa hồ không kém đâu. Giao cho ta a, thuyền trưởng. Khắc đường án lấy bên hông hai bà đao, vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Tắt Tây Đức cờ dẻo. Lại là một cái hai đao chảy.